Chương 198, dịch lệ, ta tin tưởng sức mạnh của tình yêu, 2, chương 198, dịch lệ, ta tin tưởng sức mạnh của tình yêu, 2, nhưng mà, hắn kỳ kỳ vai vai phàn nàn còn chưa nói xong, liền được liếc mắt nữ tư tế nhất câu ngón tay, thế là dịch lệ đầu liền không nhận hắn khống chế từ trên cổ bay lên. Đúng vậy, đầu cùng cơ thể trực tiếp phân ra, lại không có chảy ra một chút xíu huyết dịch, thậm chí dịch lệ bộ mặt biểu lộ như cũ hoạt động mạnh, cơ thể tại chỗ còn có thể hốt hoảng bốn phía nắm bắt loạn. Đây là có chuyện gì? Dịch lệ phát ra hoảng sợ thét lên, đầu bay đến nữ tư tế trong tay, lập tức trong mắt của hắn liền bắt đầu cùng chuyển, thậm chí khỏe miệng đều chảy ra ngu dại nước bọn. Rất rõ ràng cái này nữ thần đọc đến trí nhớ phương thức vô cùng thô bạo, đại khái là bởi vì dịch lệ khinh bỉ, biết do áo bào đen khô lâu mang thủ tính cách ẩn rất rõ ràng đây chính là nữ thần trả thù. Ước chừng một phút đi qua, hắn không có nói sai, hắn chính xác gặp hở bù. Ta nhớ được gia hỏa này, kinh tài tuyệt diễm một cái phù thủy, sáng tạo ra tránh né tử thần biện pháp lại thậm chí không có sống đến một cái bình thường phù thủy nên có tuổi thọ. Xem như một cái thằng xui xẻo, bất quá sau khi hắn chết tựa như là đi một chút đại vận. Quan sát dịch lệ ký ức, nữ tư tế quay đầu hướng ẩn ngữ khí cảm khái mở miệng nói ra. Nàng lời nói cũng đã có thể xem là cho dịch lệ tiến hành một lần học thuộc lòng sách. Sau khi nói xong, vị này nữ thần giống như là ném rất rưởi, đem dịch lệ đầu người lại ném đi trở về. Bất quá nhưng lại không nhận về dịch lệ trên đầu, mà là rơi xuống dịch lệ thân thể trước mặt trên mặt đất, có lẽ là ác thú vị, nàng có chút hăng hái quan sát lấy dịch lệ đầy đất tiền tối lại, trở thành cái gọi là thiên sứ, người chết trở về. Ai ẩn nhíu mày mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới dịch lệ thế mà thật sự là một lần thành thật hải tử. Cái này có lẽ cũng mang ý nghĩa dịch lệ chính xác gặp căn bản không giải quyết được vấn đề. Ta càng muốn xưng là đi đại vận, mọi người đều biết, tử thần cùng đại gia quen thuộc tất cả thần đều không giống nhau, liền héo lạ cùng Hades cũng không dám tự xưng là tử thần. Nó là thuần túy quy tắc hóa thân, cho nên tự thân cũng sẽ không có cần thiên sứ nhu cầu. Bất quá, hợp bố linh hồn đúng là mượn từ sức mạnh của tử thần trở về hiện thế. Đã từng người chết thế giới bên trong phát sinh qua một hồi chiến tranh, tử thần được tử quốc chủ nhân đánh bại sụp đổ, mà hợp bố chính là tìm đến tử thần trước kia tán lạc một phần lực lượng. Ngươi có thể đem bộ phận này sức mạnh xem như là thần tính quy tắc. Đương nhiên, hợp bộ tìm đến bộ phận này sức mạnh cũng có khả năng là tại tử thần tính toán cùng mưu đồ ở trong sắp đặt. Ai cũng nói không rõ ràng điểm này đối mặt ẩn hỏi thăm, nữ tư tế lần này ngược lại là không có làm câu đố người, bất quá để lộ ra lượng tin tức lại cũng không nhiều, chưa cởi ra hết tiểu phù thủy nội tâm hoang mang. Ta không chỉ một lần nghe được có người như thế nói về qua tử thần. Ai ẩn trong đầu lóe lên không thiếu hồi ức đoạn ngắn, hắn một bên vụng trộm dùng ma pháp khống chế dịch lệ đầu lăn trên mặt đất một bên nhìn về phía nữ tư tế. Nhưng nếu như giống như là các ngươi nói như vậy, tử thần là quy tắc hóa thân, hắn vì sao còn phải làm loại sự tình này, còn có chính là nhân gian lưu truyền liên quan tới ba thánh khí cố sự cũng có hắn thân ảnh. Các ngươi thời đại này hẳn là cũng nghe qua ba thánh khí cùng ba huynh đệ cố sự. Ai ẩn không quá xác định điểm này, hắn nghiên cứu qua ba thánh khí nhưng mà không thể tìm được cụ thể lịch sử năm. Ngươi đây chính là tại xem thường ta, bây giờ không có phát sinh sự tình không có nghĩa là ta không biết sẽ phát sinh, chỉ cần ta không hướng ta điểm kết thúc nhìn, ta liền có thể nhìn thấy trong lịch sử mỗi một cái nhỏ xíu sự kiện. Một lần nữa ngóc ra một chút quả hạch ngồi xuống trên ghế nữ tư tế ngự khí nhẹ nhàng, chỉ có điều nói ra, để cho ẩn không khỏi là nhìn thật sâu nàng chừng mấy lần. Như thế nói đến, ngươi cũng cần phải biết tử thần hành vi động cơ. Ai ẩn nhìn xem khắp nơi trở ngại dịch lệ thân thể, hắn không còn trộm đạo dở cho lựa chọn buông tha đáng thương dịch lệ. Đương nhiên, dùng đôi chân dài nết lên chân bắt chéo nữ tư tế cười khẽ một tiếng, tất cả mọi người đều biết hắn động cơ, hắn hết thể hành vi, hết thể sắp đặt cùng làm bất cứ chuyện gì mục đích đều chỉ có một chút. Đó chính là, ôm thế giới này, ôm ai cũng không biết có tồn tại hay không tạo vật chủ. Nàng dùng từ vô cùng nguyện chuyển, lại là để cho tiểu phù thủy trong lòng như cũ nổi lên hàn ý âm ầm. Ngay lúc này, kinh lôi bạo hưởng, phản phất một loại nào đó cảnh cáo, ở trên bầu trời chợt hiện, âm thanh lại là chuyển tới cái này sâu đậm lòng đất, mới vừa rồi còn bình tĩnh vô cùng nữ tư tế mắt trần có thể thấy luôn cuốn một chút. Được cảnh cáo, nàng có chút hối hận với mình vì cái gì lại phạm vào không quản được miệng sai. Bất kể nói thế nào, hờ bồ đúng là một cái phiền toái, người chết chi thân bỏ lại thế giới này, còn muốn mượn nhờ hai nạn cùng tự thân trộm lấy đặc tính nhúng chàm cấm kỵ lĩnh vực. Nữ tư tế thay đổi vị trí lên chủ đề, ngựa khí cảm khái, bất quá ngược lại là không có cái gì để ý cảm giác. Loại chuyện này các ngươi hẳn sẽ không cho phép nó phát sinh a. Ai ẩn phát giác nữ tư tế thái độ, có chút không hiểu nhìn về phía cái này chư thần liệt kê tồn tại. Nếu như nó muốn phát sinh, vậy nó liền nên phát sinh, ai cũng ngăn cản không được vận mệnh. Nhưng mà, nữ tư tế lại lắc đầu, biểu hiện ra cực kỳ phật hệ thái độ. Ngay tại tiểu phù thủy nhíu mày vừa định muốn mở miệng thời điểm, đầu của ta liều mạng không trở về. Cuối cùng là tìm tới chính mình đầu, đem đầu mình phóng tới trên cổ, làm thế nào đều liều mạng không đi lên dịch lệ. Trực tiếp chính là ngựa khí không cam lòng lớn tiếng gào thét. Giang giác nữ tư tế vỗ tay cái đột. Dịch lệ đầu một lần nữa cùng cổ ăn khớp lại với nhau. Xem ở ngươi bẩn thỉu linh hồn còn có mấy phần giá trị phân thượng. Chán ghét liếc qua dịch lệ, nữ tư tế lần nữa nhìn về phía trước mặt như có điều suy nghĩ tiểu phù thủy. Đương nhiên, ngươi nếu là không ngăn cản, có lẽ hở bộ thật sự sẽ cải biến rất nhiều thứ. Rất rõ ràng, câu nói này chính là đang cấp ẩn cường điệu đối hở bộ bỏ mặc không quan tâm sẽ tạo thành kết quả. Có trời mới biết nàng vì cái gì chân trước còn nói không quan trọng chân sau nhưng phải tiến hành loại này nhắc nhở. Nếu như hở bộ thật sự trong lịch sử liền đã từng tiến hành chuyện như vậy, cho dù chúng ta không đi ngăn cản, hắn cũng không nên quá có thể nhiễu loạn cái gì tương lai à? Dù sao hắn đối với chúng ta mà nói vốn là đi qua. Ai ẩn có lý lấy đầu mối. Các ngươi nếu như không tới đây cái thời đại, đương nhiên chính là như thế, nhưng mà, ngươi đã đến, hơn nữa còn cho hắn đưa tới hắn mong muốn người, đây chính là đã là tại sáng tạo mới tương lai. Sau khi nghe nữ tư tế lắc đầu, ngữ khí bao hàm thâm ý có ý tứ gì? Tiểu phù thủy ánh mắt híp lại. Thiên sứ, hắn cần giống như hắn, không nên xuất hiện người trở thành hắn thiên sứ, vì hắn giơ lên thần tọa, hắn mới có thể nhóm lửa thần hỏa, đang lâm hắn muốn nên tại cái nào đó thời gian thất bại trong gang tấc thành tựu. Nữ tư tế quay đầu nhìn về phía viện tường tại Hói Dịch Lệ. Hợp bộ kỳ thực cũng không có lửa gạt ngươi, hắn chính xác dự định cùng ngươi chia sẻ hắn vinh quang, bất quá, là ngươi xem như hắn thiên sứ, xem như hắn tự thân một bộ phận cùng hắn chia sẻ phần này vinh quang. Nhìn, đây chính là rất nhiều tà ác đến cực điểm tồn tại thường dùng thủ đoạn, bọn hắn cho thấy chân thành không có chút nào hư giả, chỉ là người bị hại hoàn toàn ý thức được không đến chính mình nhìn thấy chân thành cũng không phải toàn bộ mà thôi. Nói thật, tại những này ra hỏa trong miệng, chắc là có thể xem như là một loại vũ khí. Nàng không nhanh không chậm lời nói để cho Dịch Lệ toàn thân ác hàn, nổi da gà đều bốc lên. Mà tiểu phù thủy nhưng là có chút lúng túng cười miệng một cái. Hắn cảm thấy nữ thần này có thành kiến, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác, cho nên hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Xin lỗi, từ vừa rồi ta chỉ muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thủ đoạn như vậy, lực lượng như vậy, dạng này học thức, trong lịch sử khẳng định có tên của ngươi. Dịch Lệ lung lay mình tại trên mặt đất lăn mấy trăm vòng đầu, nghĩ đến vừa rồi chính mình tao ngộ hắn cũng cảm giác được nghĩ lại mà sợ, nhìn về phía nữ tư tế ánh mắt cũng là cực kỳ bất thiện cùng nổi nóng. Cũng không biết lúc này Dịch Lệ có phải hay không muốn phải nhớ phía dưới thủ này lui về phía sau lại báo. Đối với cái này, nữ tư tế không thèm để ý chút nào. Ai ẩn nhưng là tìm được nói sang chuyện khác tốt cớ. Nàng là thời đại này sống động thần minh một trong, ngươi không thấy dần tư tế quỷ ở nơi đó đều quỷ nửa giờ sao? Tiểu phù thủy chỉ đã hoàn toàn mất đi tồn tại cảm dần tư tế. Giai ẩn tư tế cũng là lập tức phát ra một chút âm thanh thể hiện ra một chút chính mình cũng không phải chết. Bất quá Dịch Lệ không có nhìn về phía hắn, lúc này Dịch Lệ còn như cũ có chút đầu váng mắt hoa. A, thì ra là như thế, chỉ là một cái thần a. Ân, vậy thì khó trách. Dịch Lệ đầu tiên là muốn biểu đạt khinh thường, nửa đường ảm đạm đầu cuối cùng phản ứng lại. Hắn biểu lộ cứng ngắc cải biến lý do thoái thác. Sau đó, liền kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ nhìn về phía tiểu phù thủy. Chúng ta lúc nào có thể trở về? Hoặc ngươi có thể trước tiên đem ta mang về sao? Ta có chút ước mơ ạt ca bằng, thật sự, đúng vợ lẽ đỏ giáo sư nhất định có thể cho ta trừng phạt đúng tội trừng phạt. Có sao nói vậy? Có lẽ đi tới nơi này cái thời đại sau tao ngộ, không chỉ là ngoài ẩn cái này tiểu phù thủy đoán trước, liền Tom. Dịch Lệ cái này 16 tuổi quang cảnh vốn đệ mật cũng là bất ngờ. Hắn chưa từng có giống như là như bây giờ vậy chân thành qua. So với thời đại này, hô bước, đúng vợ lẽ đỏ, thậm chí ạt ca bằng, đều để hắn cảm giác quá mức tưởng niệm. Ít nhất, ở chỗ đó, không có cái gì loạn thất bát tao chuyển kỳ phù thủy còn có thần A thiên sứ các loại đồ vật. Chính mình mới 16 tuổi a. Dù là chính mình là chúa tể bóng tối quá khứ, là vốn đệ một bộ phận, cái kia cũng chịu không được a. Đem thời kỳ toàn thịnh kéo mình tới, gặm dưa lớn ma pháp cũng phải ở cái địa phương này chẳng khác người thường không thể. Gặp quỷ mãng hoang thời đại, loại địa phương này tùy tiện kéo một cái ra hỏa ra ngoài, chỉ sợ đều có thể về phía sau thế làm so với hắn càng tư cách chúa tể bóng tối liền cái này đuổi theo tới mình tiểu phù thủy đều so với mình cảm giác càng thích ứng thời đại này. Ngươi sẽ không phải không muốn mang ta trở về tiếp nhận thẩm phán a. Cũng không trách Dịch Lệ chỗ dạng, hắn nhìn xem trước mặt tiểu phù thủy liền khó tránh khỏi nghĩ đến cái này tiểu phù thủy ưa thích đem khắc bồn đệ mọt linh hồn đốt cho một cái tà ác vượng hoàng sự thật. Cái này nhưng so với hở bổ thao tác đều phải không thua bao nhiêu. Nếu không phải là không đường có thể đi, hắn như thế nào lại chạy về đến từ ném lưới. Bây giờ, Dịch Lệ cảm thấy chính mình chỉ có thể tin tưởng hồ gợt yêu cùng thiện lương giáo dục vẫn như cũng là cùng trước kia một dạng đúng chỗ. Chương 199, thần minh cùng phân công chương 199, thần minh cùng phân công Dịch Lệ thần kinh yếu ớt và mẫn cảm. Nội tâm hí kịch mười phần. Bất quá tiểu phù thủy không trả lời thẳng, thậm chí dứt khoát làm bộ không nghe thấy phản ứng, cũng là nói rõ Dịch Lệ nội tâm chập trùng, cũng không chỉ là bởi vì bị thúc ép hại chứng vọng tưởng phát tác. Mắt thấy Dịch Lệ một mặt kinh nghi bất định, ngươi sự tình chờ giải quyết hở bổ sau nhắc lại. Ai ẩn cũng là ý đồ dùng ngôn ngữ trước tiên trấn an lờ mờ Dịch Lệ, nhưng mà xem như chơi trò hề này trong cái này hảo thủ Dịch Lệ lại không có mắt lửa. Ta cần ngươi dùng ma pháp phát hệ, ngươi nhất thiết phải cam đoan đem ta hoàn hảo không hao tổn sống sót mang về hồ gươm, để cho ta có thể đi tiếp nhận đùm bợ lẹ đỏ cùng bộ pháp thuật thẩm phán. Ngươi chỉ là một cái học sinh, ngươi không có quyền tự mình xử trí ta. Cái này vi phạm với luật pháp, vi phạm với chính nghĩa cùng đạo đức. Rất khó tin tưởng có một ngày có thể từ Dịch Lệ trong miệng nghe được cái này đường hoàng chữ. Không có cách nào, ai bảo hắn thật sự là đúng tiểu phù thủy uy tín càng ngày càng không yên lòng đâu, trở thành ngôi chim đồ ăn cùng với trở thành hở bộ một bộ phận đều không phải là Dịch Lệ mong muốn kết cục. Đem so sánh hai loại kết cục, bị giam mặt cả bằng đều coi là mỹ hảo. Xin lỗi, ta không có chính nghĩa cùng đạo đức. Ai ở núi mặt Dịch Lệ quấn quýt chặt lấy, cũng không giả, trực tiếp lắc đầu, biểu thị chính mình không chấp nhận Dịch Lệ đề nghị này. Dịch Lệ hoàn toàn không ngờ tới tiểu phù thủy sẽ cho hắn như thế một cái dứt khoát trả lời. Ta muốn gặp đủ mỡ lẹ đỏ. Ta có một cái bí mật muốn nói cho đủ mỡ lẹ đỏ. Cái này quan hệ đến toàn bộ thế giới an nguy. Không có cách nào, Dịch Lệ chỉ có thể là đặt lên chính mình quả cân. Cùng ngươi cùng với một cái khác tàn hồn vì cái gì phản bội bổn đệ mật có liên quan. Ai ẩn ngược lại cũng có thể đoán được Dịch Lệ bí mật, lúc trước hắn liền từ một cái khác tàn hồn nào biết một chút tin tức. Đúng vậy, không tệ, cái này cũng là ta tại sao muốn hướng về thời đại này chạy trốn nguyên nhân. Dịch Lệ cũng không có phủ nhận, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc giải thích chính mình lấy trộm cô máy thời gian hành vi. Hắn trở thành một nô bộc, tử thần tôi tớ, hơn nữa phải hoàn thành một cái tử thần giao phó hắn sứ mệnh, đây tuyệt đối là không thua gì hở bầu nguy cơ. Nó sẽ phát sinh, liền phát sinh ở ngươi ta thời đại. Nói đến đây, Dịch Lệ sắc mặt càng nghiêm túc mấy phần. Bất quá hắn vẫn cũng không nói đến tử thần giao phó vốn đệ một sứ mệnh là cái gì, vì sao lại dẫn đến hắn cùng một cái khác tàn hồn phản bội. Bí mật này đoán chừng chính là Dịch Lệ trong tay lớn nhất quả cân. Đối với cái này, Ai ẩn không nói gì gật đầu một cái, chuyển động cổ nhìn về phía nữ tư tế phương hướng, ngươi đọc trí nhớ của hắn, ta nghĩ ngươi cũng có thể nói cho ta biết hắn nói bí mật này là cái gì. Nói thật, Ai ẩn chính xác không muốn cùng Dịch Lệ làm cái gì giao dịch. Dù sao nếu là hắn đã đáp ứng, chẳng phải là coi như một cái cùng chúa tể bóng tối đồng lưu hợp ô gia hỏa. Trong trí nhớ của hắn không có phương diện này tin tức. Đối mặt tiểu phù thủy hỏi thăm, đập lấy quả hạch nữ thần lắc đầu, cho một cái để cho tiểu phù thủy có chút bất ngờ trả lời. Ngươi đem ký ức cần giấu đi. Ai ẩn hơi kinh ngạc đánh giá vài lần Dịch Lệ. Ta làm sao có thể có loại kia bản sự? Dịch Lệ trực tiếp liếc mắt. Đúng vậy à, nếu là hắn có thể lừa bị ta, đối mặt hở bầu nguyền rủa cũng sẽ không suy nghĩ hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Bên cạnh nữ tư tế cũng là vì Dịch Lệ trong sạch đứng một đợt đại. Chủ yếu vẫn là đang nổ lực lượng của mình không có khả năng lọt vào Dịch Lệ ảnh hưởng. Chỉ có cùng một mảnh kia linh hồn liên tiếp thời điểm, ta mới có thể biết đáp án, mà một khi cắt ra kết nối thì sẽ lập tức lãng quên. Bất quá ta và ngươi xử lý cái kia phiến tàn hồn đều có thể ý thức được vậy không phải chúng ta mong muốn cục diện, tất nhiên sẽ dẫn đến chúng ta vạn kiếp bất phục, duy nhất giải pháp chính là cùng cái kia phản bội chúng ta tàn hồn phân rõ giới hạn. Dịch Lệ có can đảm cầm loại chuyện này xem như quả cân rõ ràng cũng là có chỗ cân nhắc, chỉ có đem hắn mang về tương lai, Ai ẩn cùng đùm bợ lẽ đó bọn người mới có thể mượn hắn hiểu đến dị biến cái kia bổn đệ mật tình huống. Có lẽ ngươi trước tiên có thể đem ta đưa trở về, đã như thế ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ làm hoa chiêu gì. Dịch Lệ lần nữa nói tới chính mình đúng hồ gợt tưởng niệm chi tình. Hắn kỳ thực cũng có ý nghĩ của mình cùng tính toán. Dù sao, cổ đại quá khó lăn lộn. Trở lại tương lai đối với hắn mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn bây giờ nói thế nào cũng đã là một cái hoàn chỉnh cá thể, mặc dù hắn là vô nệ mọt quá khứ, nhưng hắn bất quá chỉ là 16 tuổi vô nệ mọt, hắn lúc này trên thân còn không có gánh vác nhiều như vậy tội nghiệp. Hoàn toàn có thể bằng bản sự vì chính mình tranh thủ được hối cải để làm người mới cơ hội. Mà cho dù tranh thủ không đến, cái kia cũng tóm lại so lưu lại cổ đại càng thể diện một chút. Tại Dịch Lệ xem ra, tính toán đâu ra đấy, chính mình cũng đều chỉ cần vì cái kia khóc thầm mịt lệ cái chết tính tiền, những thứ khác tử vong vụ án cũng là vô nệ mọt làm cùng hắn Tom Dịch Lệ có quan hệ gì. Như vậy cân nhắc phía dưới, hắn đương nhiên là một khắc cũng không muốn ở đây dừng lại lâu. Xem ra ngươi là thật muốn nhà. Ai ẩn giọng ngả báng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Dịch Lệ cảm xúc cùng tư duy, chưa từng nghĩ đại danh đỉnh đỉnh chúa tể bóng tối, thế mà cũng có dung nhập không được hoàn cảnh thời điểm. Tương lai cùng ở đây so ra đơn giản chính là thiên đường. Dịch Lệ cũng không che giấu chính mình đúng cái thời đại này không thích ứng, không chỉ là bởi vì thời đại này có thần còn có tà ác truyền kỳ phù thủy. Ta vẫn luôn trong thành mai phục, ngươi dám tin tưởng chỉ là bình thường một tiệm nhỏ, ngay tại chào hàng linh hồn bóc ra phục vụ. Đem nô lệ linh hồn tháo rời ra giao phó đến không biết mệt mỏi con rối trên thân, như thế liền có thể để cho con rối 24 giờ càng không ngừng làm việc, ta cửa tiệm kia lão bản một năm muốn chào hàng ít nhất 3000 đến 5000 lần loại phục vụ này. Cùng loại này phù thủy so ra, ta đáng là gì? Người điếm chủ kia mới là thật chúa tể bóng tối. Phát minh loại ma pháp này người, mới là chúa tể bóng tối ở trong chúa tể bóng tối. Dịch Lệ có lẽ là muốn làm tự mình rửa trắng, cũng có lẽ là thật sự phát ra từ nội tâm đang thán phục, hắn tóm lại là tại cổ đại thời không ở trong tăng trưởng một chút tầm mắt cùng kiến thức. Người muốn tôn trọng khác biệt văn minh phương hướng phát triển. Ai ẩn ngược lại là thật thưởng thức loại ma pháp này sáng tạo, dứt bỏ luân lý cùng đạo đức không nói, nó ít nhất thúc đẩy sức sản xuất không phải sao? Đúng, ngươi có học được loại ma pháp này sao? Ta cảm thấy ngươi có thể đem cái này lấy ra làm thuyết phục ta quả cân. Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy chỉ có giải loại này ma pháp tài năng tốt hơn để phòng loại ma pháp này được dùng tại không nên dùng chỗ. Hơn nữa nếu ta không đi nghiên cứu, cái kia thế nhân làm sao biết nên như thế nào để phòng đâu? Ma pháp tiến bộ, cùng với hắc ma pháp để phòng cùng phá giải, đều cần có người hy sinh, mà ta nguyện ý vì phát triển mà hy sinh. Ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì đem loại ma pháp này viết xuống xem cho ta một chút. Ai ẩn thể hiện ra chính mình đối với ma pháp lòng hiếu kỳ. Hắn một mực tin tưởng vững chắc. Trên thế giới này không có hư ma pháp, chỉ có hư phù thủy. Nếu như loại ma pháp này dùng đến một chút trừng phạt đúng tội trên thân người, cái kia chẳng lẽ không phải một loại văn minh cùng công bình thể hiện? Dịch Lễ nhìn thấy ẩn ánh mắt, cảm xúc trong đáy lòng đơn giản khỏi phải nói phức tạp hơn. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ biết rõ, vì cái gì vốn đệ mọt người người kêu đánh mà ẩn tại hồ gợt còn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vốn đệ mọt cũng chính là chính mình. Vẫn là quá thành thật, làm chuyện gì đều biết nói cho người khác biết, chính mình là đang làm chuyện xấu, chính là đang làm một chút không người nhận ra thao tác cùng nhu đồ. Hoàn toàn không giống như là trước mắt loại này tiểu phù thủy. Rõ ràng muốn học loại tà ác này đến cực điểm hắc ma pháp, nhưng lại còn có thể làm ra hiên ngang lẫm liệt, biểu hiện ra một loại phê phán tính chất học tập thái độ. Ra mặt này thật sự vô địch. Xoát 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 chép lại âm thanh vang lên. Dịch Lệ đương nhiên là có học trộm loại ma pháp này, cho nên đối mặt tiểu phù thủy tìm lấy, hắn cũng là giữ vững trầm mặc, dùng hành động cho thấy chính mình lớn nhất thành ý cho. Viết xong sau Dịch Lệ đem giấy da dê đưa cho Ai ẩn. Ai ẩn sau khi nhận lấy, liền đem nó nâng lên nhắm ngay trong địa lao nguồn sáng. Ma pháp này chính xác rất tà ác. Ai Ân đọc xong dịch lệ cho tri thức, hắn liếc mắt nhìn chính mình cá nhân bảng bên trên dây sáng kỹ năng, nâng lên ma trượng dâng lên một đoàn khói đen cho dịch lệ tới một điểm nho nhỏ hắc ma pháp thiên phú rung động. Ngươi làm sao có thể học nhanh như vậy? Dịch lệ chính xác choáng váng, hắn cảnh giác đội vàng lui về sau mấy bước, phảng phất chỉ sợ Ẩn liền dùng chính mình làm luyện tập đối tượng. Bởi vì ma pháp này đủ hắc. Ai Ân cho một cái thành thật trả lời. A. Dịch lệ mặt mũi tràn đầy một bức. Ma tiểu phù thủy cảm thấy dịch lệ là nghe không hiểu, cho nên lại giọng thành khẩn giải thích một chút. Ta cây thiên phú điểm tương đối lệch ra, ma pháp càng nói xấu ta học càng nhanh. Cho nên từ ta học tập ma pháp phương diện tốc độ, liền có thể phán đoán ra loại này ma pháp đến cùng nên ném vào cái gì phân loại bên trong. Còn nhớ rõ ta ý thức được điểm này thời điểm đại khái là hơn một năm trước, lúc kia ta tại hoắc cách đột trong thôn chờ đợi năm thứ nhất khai giảng, hảo bằng hưu đưa ta một bản mũi nhọn hắc ma pháp vật trần. Ta lão sư cũng dạy cho ta gặm dừa lớn, thời gian qua có thể phong phú. Ngữ khí của hắn ở trong còn mang theo vài phần thổn thức cảm giác, rất có loại nhớ chuyện xưa giọng điệu. Sau khi nghe dịch lệ cả người đều tê. Đây đều là hắn trong trường học từ những người khác nơi đó tìm hiểu không tới tin tức. Giờ này khắc này, trẻ tuổi chúa tể bóng tối hoàn toàn biết rõ vì cái gì trước mặt tiểu phù thủy có thể ở thời đại này ngây ngô như vậy tự tại, còn liên lụy cái thần, hoàn toàn cũng là bởi vì đối phương liền nên sống ở loại này man hoang thời đại á hồ đuốt. Thật sự quá cốt tài. Không khỏi cảm giác có chút ủy khuất dịch lệ rất là bị đè nén, hắn không hiểu được đệ tử như vậy dựa vào cái gì còn có thể hồ gượt nhảy đát, hắn lúc đi học một chút kia nghiên cứu và cái này tiểu phù thủy so ra đều có thể xưng tụng bạch liên hoa. Cái kia ngươi chính xác lợi hại dịch lệ kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Phát ra từ nội tâm đúng Ẩn giơ ngón tay cái lên. Giờ này khắc này, hắn đã nghĩ tới mình từng ở mạn phụ trong thân thể, nghe lén được một đoạn liên quan tới hắn cùng Ẩn đối thoại, chỉ có điên rồ có thể đối phó điên rồ, bồ đệ một là thằng điên, cho nên chúng ta nhất thiết phải để cho một cái điên phê đi đối phó không hề chết hết điên rồ. Sơ nghe câu nói này thời điểm dịch lệ còn rất chẳng thèm ngó tới. Mà bây giờ, hắn lại cảm thấy thuần huyết gia tộc người nhóm có lẽ cũng không tất cả đều là đồ đần. Kỳ thực phát minh loại này nô dịch nguyền rủa nhân tài thật sự lợi hại, thiên tài ý nghĩ. Ta phảng phất tại trong ma pháp này đã nhìn thấy nhiếp hồn quái chân chính khởi nguyên. Không nghĩ tới, Tom, ngươi thế mà cũng có thể cho hồ luật làm ra chân chính cống hiến. Ta nghĩ chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, hồ luật liền có thể nắm giữ thuộc về mình ạt cả bằng. Ngươi, không, tương lai ngươi lưu lại những cái kia vẫn như cũ không an phận tử thần thực tử nhóm thật có phúc, bọn hắn có thể thu được vĩnh sinh đâu. Ai ẩn hắc ma pháp thiên phú rõ ràng không chỉ là hạn chế tại dây học, hắn còn có thể suy một ra ba. Từ loại này trong ma pháp nhìn ra một chút tương lai có thể kéo dài tới phương hướng phát triển. Dịch lệ nghe được tiểu phù thủy cao hứng bừng bừng lên tiếng. Hắn trầm mặc rất lâu. Ngươi có thể hay không đừng tà ác như thế? Xin lỗi, ta thật sự không thích đứng bây giờ loại cảm giác này. Cuối cùng, dịch lệ mở miệng nói chuyện thời điểm ngữ khí có thể nói là trước nay chưa có chân thành. Hắn làm đã quen tà ác một phương. Thật đúng là không thích đứng tại cảm thấy những người khác tà ác loại này góc độ đi suy xét vấn đề. Mà liên tại dịch lệ vắt hết óc đều không nghĩ rõ ràng dạng này tiểu phù thủy dựa vào cái gì trở thành đùm bợ lẹ đỏ yêu nhất tể thời điểm. Nhắc nhở một chút, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Đã ăn xong trong tay quả hạch, nữ tư tế vua trên tay một cái cát bã, vô cùng đột ngột xen vào hướng về phía Ẩn tới một câu. Thời gian nào không nhiều lắm. Ai Ẩn nhìn một chút dịch lệ. Hắn không phải còn có thể sống 7 ngày sao? Hắn đánh giá dịch lệ trên người làn da biến hóa như thế. Ngươi còn có 17 tiếng. Nữ tư tế lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Rõ ràng là trở ngại một loại hạn chế nào đó không thể thổ lộ quá nhiều. Tiểu phu thủy phản ứng cũng rất nhanh. Ông tận thế Ẩn vừa nghĩ tới thành thị phồn hoa, cùng với đem chính mình xem như thần minh tiểu nữ hài đều phải bị diệt tại trận này thiên tai, trong lòng của hắn kỳ thực cũng là có đau buồn cảm giác. Hắn cùng dịch lệ chỗ khác biệt, lớn nhất chỗ chính là ở hắn không lãnh huyết. Vẹn vẹn từ trong sách lịch sử đọc được cùng nhau quan lịch sử, kém xa chỗ sâu đoạn lịch sử này ở trong để cho hắn cảm giác sâu sắc bi kịch. Đã ngươi biết điều này, vì cái gì ngươi liền không thể làm một ít gì đâu? Tòa thành thị này thờ phụng các ngươi Ẩn không khỏi là nhìn về phía đúng tai nạn cũng không phải quá để ý nữa tư thế. Về thời gian xác định vị trí không cách nào thay đổi, ít nhất đối với chúng ta mà nói là như thế. Sau khi nghe nữ tư tế chỉ là khẽ lắc đầu, biểu đạt chính mình đúng sắp đến tai nạn cũng không có thể ra sức. Cái kia cung phụng thần ý nghĩa ở đâu? Dịch lệ nhịn không được miệng tiện châm chọc một câu. Nữ tư tế nhìn hắn một cái. Sau một khắc, đáng thương chúa tể bóng tối cũng cảm giác toàn thân lọt vào trọng kích, cả người như là diều bị đứt dây bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào tảng đá trên vách tường thụ thương không nhẹ. Đây chính là ý nghĩa. Nàng lạnh giọng đúng dịch lệ nói xong, lần nữa quay đầu nhìn về phía Ai Ân. Nghĩ kỹ giải quyết như thế nào hở bộ sao? Nữ tư tế giống như là đang đặt câu hỏi, lại giống như đang tiến hành cái gì ám chỉ. Ân. Ai Ân nheo mắt lại. Ngươi không thể trông cậy vào ta có thể đối kháng một cái truyền kỳ phù thủy, vẫn là thu được cái gọi là thiên sứ vị cách truyền kỳ phù thủy, cho nên ngươi cần cùng đi với ta đối phó hở bộ. Nói xong, dừng lại phút chốc. Đây là mệnh lệnh. Hắn nhấn mạnh một chút. Trên mu bàn tay khế ước hiện lên rực lên. Đối với cái này, nữ tư tế lại là không có sinh khí. Lại là mệnh lệnh a. Vậy thì không có biện pháp. Nàng cũng tại đưa tay nhìn xem trên mu bàn tay hiện lên khế ước, ngữ khí bao hàm ý cười, thậm chí khỏe môi vểnh lên biên độ đều có chút ép không được. Rất rõ ràng, vị này nữ thần cũng không phải như vậy an phận. Khu khu cụ, hạ thủ thật là hung ác. Che lấy lồng ngực, bò dậy lau khỏe miệng dịch lệ nhìn thấy màn này, nội tâm mãnh liệt so với trái tim thụ thương khiêu động kịch liệt hơn. Ta có phải hay không nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy bí mật? Hắn nhìn qua cách đó không xa Ẩn cùng cái kia đáng sợ thần mình, không khỏi vì mình vận mệnh lần nữa cảm thấy lo nghĩ. Thần Minh tiếp nhận phàm nhân phân công. Đây là chính mình một cái 16 tuổi chúa tể bóng tối có thể tiếp xúc đồ vật. Hắn liền nói ẩn cái này tiểu phù thủy không thích hợp. Quả nhiên là cái gì mấy thứ bẩn thỉu a. Chương 200, cạm bẫy cùng sát chiêu, 1, chương 200, cạm bẫy cùng sát chiêu, 1, phía chân trời bên trên mây đen quay cuồng, không ngừng biến hóa hình dạng. Nó đang che chắn ánh trăng đồng thời, cũng giống như đang che chắn một loại nào đó bí ẩn nhìn trộm, là tại nhân gian đi lại nữ thần ra tay làm đây hết thảy. Cho nên, ngươi là đại biểu mặt trăng nữ thần. Ai ẩn đứng tại lờ mờ một mảnh thần điện hậu hoa viên ở trong, ngẩng đầu nhìn về phía ngay cả tinh thần đều không thể lại nhìn thấy dù là một khóa thiên không. Không có hồ quang điện, không có nước mưa, chỉ có vừa dày vừa nặng mây đen, giống như màn sân khấu che cản toàn bộ thiên không, nếu không phải dưới đất còn có nguồn sáng, bằng không chỉ sợ thật sự sẽ đưa tay không thấy được năm ngón. Xem như Thái Dương thần nữ nhi, ta có quyền quyết định thiên không lúc nào nên phát sáng lúc nào không phát quang. Hành xử một loại nào đó quyền lợi nữ tư tế cười nhẹ đưa cho đáp lại. Nghe vậy ẩn gật đầu một cái. Nay cũng cùng suy đoán của hắn không có quá lớn xuất nhập, nếu như trước đây nhìn thấy mê ly tháp cao huyễn cảnh không sai, chính mình tìm đến áo bào đen khô lâu cũng chính là trước mặt nữ thần tại lúc đó đúng là một vòng rơi xuống Thái Dương. Xuất phát. Ai ân nhìn một chút trên cổ tay mình thời gian, đối với sắp đối mặt một vị truyền kỳ phù thủy hắn cũng là nội tâm thấp vọng, bất quá muốn trở về chính xác tương lai hắn cũng không thể không đi đối mặt. Cũng may bây giờ còn kéo cái nữ thần tiến đội ngũ, bằng không thì chỉ dựa vào hắn có thể tuyệt đối không phải là truyền kỳ phù thủy đối thủ. Cái gì? Dịch lệ. Gia hỏa này bàn về thực lực vẫn thật là trong tất cả vốn đệ mật tàn hồn yếu nhất cái kia. Hơn nữa, đầu óc hương người mới sẽ tín nhiệm vốn đệ mật cũng có thể là một cái hợp cách đồng đội. Dịch lệ không phản bội cũng có thể nói cảm ơn trời đất, nếu không phải là sợ dịch lệ lưu tại nơi này đùa nghịch quỷ kế hắn cũng sẽ không mang lên dịch lệ. Trên thực tế dịch lệ chính mình cũng không muốn đi. Các ngươi liền không thể đem ta nhốt tại trong địa lao sao? Hoặc trực tiếp đem ta đưa về hổ gợt như thế nào? Hắn lặp đi lặp lại đang lẩm bẩm chính mình đã từng khịt mũi khinh bị trường học. Có lẽ lúc này hắn mới biết được hổ gợt tươi đẹp đến mức nào. Ta có thể làm không đến muốn trở về thì cứ trở về, chỉ có trở nít. Phật lạc mèo giáo sư ý thức được ta ở thời đại này, ta mới có thể tại hắn tiếp dẫn phía dưới trở về hổ gợt. Ai ơn làm sao không muốn trước giải quyết đi dịch lệ vấn đề, nhưng hắn chính xác làm không được tự mình mở ra thời không thông đạo, dù sao thời đại này lại không có loại kia vây quanh cổ đại thời gian chuyển hóa khí đại bổ trung. Đây thật là ta hôm nay đã nghe qua chuyện đáng sợ nhất, ngươi đuổi theo ta tới đây phía trước liền không có khả năng nghĩ tới ngươi không thể quay về. Hơn 2000 năm khoảng cách phía dưới sai sót có thể chính là của ngươi nửa đời người. Dịch lệ phát biểu sắc bén lời bình, nói thật, ta cho rằng ngươi nên đi gỡ dịp phái đó mới đúng. Cũng không biết hắn là đang mắng người hay là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy ẩn là cái mã phu. Ta tin tưởng ta luyện kim thuật giáo sư, hơn nữa, ai ẩn không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên chuyện này cũng cảm giác hòa lớn, hắn trực tiếp lại đem ma trượng đưa ở dịch lệ trên núi. Ngươi nói rõ ràng là trở về ngũ thị cô nhi viện. Trở về ngươi thời đại thiếu niên. Đây là ngươi thời đại thiếu niên. Ngươi ngay cả một cái thụ tinh chứng ở thời điểm này mang còn không có tạo thành đâu. Ai ẩn ma trượng đều nhanh muốn mắng đến dịch lệ trong lỗ mũi. Ta nói rõ ràng là bắt đầu lại từ đầu chịu đến nổ cái mũi uy hiếp dịch lệ vội vàng lui lại, hai tay của hắn lúc này được trói tay sau lưng tại sau lưng lại trên cổ đeo ẩn định chế vòng cổ. Đừng nói là sử dụng ma pháp, liền điều động ma lực trong cơ thể, ai ẩn vòng cổ đều có thể nổ rất đầu của hắn. Có trời mới biết một cái năm thứ hai học sinh nơi nào làm được long huyết thuốc nổ. Thật sự biết nổ tung ma dược. Hai người các ngươi kẻ ngoại lai có thể không cần ồn ào hay không? Vốn là nên tại trong tẩm cung mỹ mỹ ngủ ta mới là người bị hại của ta, còn muốn bị bắt tráng đinh đi đối phó một cái bẩn thỉu phù thủy. Đoán chừng có thể cách không lấy cống phẩm nữ tư tế lại tại gặm hoa quả, nàng đổi một thân tư thế hiên ngang áo giáp, trong tay không có nắm quyền trượng mà là không biết từ nơi nào móc ra một cái cự kiếm. So với nàng cơ thể còn rộng lớn loại kia cự kiếm. Ta chỉ muốn loại trừ ta gặp phải nguyên rủa, không muốn đi cùng một cái truyền kỳ là địch. Dịch lệ âm thanh nhỏ đi rất nhiều, bị thu thập đi qua hắn tại nữ tư tế trước mặt trung thực cực kỳ. Hờ bù có thể tạo chết, ngươi gặp nguyền rủa tự nhiên sẽ tiêu thất. Cái này cùng tầm thường hắc ma pháp khác biệt, nó là dựa vào hờ bù bản thân đạt được sức mạnh thành lập được đồng hóa thủ đoạn. Nữ tư tế lắc lắc trong tay cự kiếm, không hề giống là nàng nói tới như vậy không tình nguyện, ngược lại có khí phách cảm giác nhau nhau muốn thử. Là như thế này sao? Dịch lệ con ngươi hơi hơi lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta đánh cược, hắn lại đang nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì cùng quỷ kế. Ai ẩn nhìn thấy dịch lệ phản ứng, trong lòng không khỏi còi báo động đại tác, hắn có thể hiểu rất rõ loại này như có điều suy nghĩ biểu tình. Không nên đem tất cả mọi người nghĩ đều cùng ngươi xấu giống vậy. Dịch lệ hướng về phía tiểu phù thủy liếc mắt, dùng sức lay động một cái mình bị phản trói ở phía sau trên lưng hai tay. Ta không chỉ không có ma trượng, còn không có nắm ma trượng tay, trên cổ còn có ngươi bom, ngươi còn lo lắng ta cái gì? Thuận tiện nói một chút, ngươi bệnh lên rơi cái kia ma trượng thuộc về ngươi đồng học mà không phải thuộc về ta. Dịch lệ một điểm tù nhân tự giác cũng không có, còn có chút nhìn có chút hả hê mở miệng chửi bậy một câu. Ta nghĩ lù xì ủ. Mạn của tiên sinh sẽ không để ý một cây ma trượng hao tổn, bằng không hắn liền phải một lần nữa sinh con trai. Ai ẩn căn bản muốn không để ý chính mình bệnh lên rơi đến cùng là ai má trượng. Hắn có thể hay không đem Mạn Phổ mang về cũng là cái nghi vấn, nói không chừng bây giờ Mạn Phổ đã biến thành loại kia quỷ dị thời khô. Ngay tại ẩn suy xét Mạn Phổ mệnh đến cùng lớn không lớn thời điểm. Điện hạ, chúng ta chuẩn bị xong. Giai ẩn tư tế mang theo một đám người mặc trường bào, trên mặt điêu khắc chú văn tư tế đội ngũ chỉnh tề đi tới, ai ẩn ở trong đó thấy được 4-5 loại người mặc màu sắc khác nhau trường bào người. Trong đó thậm chí bao gồm hắn tại cái kia trong thần miếu nhìn thấy đám kia tư tế. tiểu nữ hải cả sản giờ dạ cũng tại trong đó, được tòa thần miếu kia đại tư tế lấy tay che ở trước người cao hứng tại đối ẩn phất tay. Đây là làm cái gì chiến trận? Ai ẩn nhìn thấy ước chừng mấy trăm cái tư tế, cũng chính là mấy trăm cái phù thủy tạo thành đội ngũ, hắn cảm thấy quy mô này phóng hậu thế đều có thể đánh một trận phù thủy chiến tranh rồi. Ta chỉ là một cái hóa thân, không phải bản thể, bây giờ muốn đi đối phó thế nhưng là một cái trở thành thiên sứ truyền kỳ, chúng ta đương nhiên cần tập kết tất cả có thể tụ họp sức mạnh. Ngoại trừ người gác đêm, trong thành toàn bộ phù thủy đều ở nơi này. Người khoác chiến giáp nữ thần liếc mắt, cảm thấy cái này tiểu phù thủy hoàn toàn đối tại truyền kỳ trọng lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, kỳ thực cũng không phải ẩn kinh địch. Hắn chủ yếu cảm thấy số lượng bù đắp không được chất lượng chênh lệch. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là chủ lực thu phát, đi lên nhanh gọn có thể giải quyết hợp bù. Ai ân nhìn xem một đám ma lực thủy bình nói chung chỉ tương đương với hắn còn không có nhập học lúc tài nghệ như vậy tư tế. Nói thật, trong lòng của hắn bắt đầu phạm sợ. Ta đương nhiên là chủ lực, nhưng ta chỉ là chủ lực khiên thịt mà thôi, phải giải quyết hở bổ chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào các ngươi. Ngươi nhìn không ra ta cái này mặc chính là một cái khiên thịt mặc. Có hay không chơi qua đấu thần cờ a ngươi, không biết ta thiết lập nhân vật chính là khiên thịt sao? Sau khi nghe nữ tư tế xoay mấy vòng bảy già khôi giáp của mình, còn có cái kia vung lên tới hổ sinh phong cự kiếm, tiểu phù thủy trực tiếp chính là không phản bắt được. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cả sạn dở dạ, coi như ngươi nói đều đúng, nhưng loại này chiến đấu để cho một đứa bé gia nhập vào có thể hay không không quá thỏa đáng. Chính xác, cả sạn dở dạ có lẽ là cái thiên phú xuất chúng tiên tri, có thể rõ ràng nàng tự thân trình độ ma pháp cũng không tính cao, tại đề cập tới truyền kỳ phù thủy trong chiến đấu đơn giản ngay cả một cái pháo hôi chỉ sợ cũng không tính. Đối mặt ẩn không yên lòng, cũng không nên xem thường nàng, nàng mới là thắng lợi mấu chốt. Nâng lên cự kiếm nữ tư tế chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức liền đi tiến lên tại trong một đám tư tế túi đầu làm người dẫn đầu. Từ phù thủy tạo thành đội ngũ, bên mông quần quần hướng về vị dụ vù núi lửa tiến phát. Những thứ này tư tế đều có chính mình phi hành thủ đoạn, trăm hoa đua nở phi hành đạo cụ nhìn thấy ẩn không kịp nhìn, hắn đối với trong tương lai đánh bơ phi hành cái trội lũng đoạn địa vị ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Ta làm sao bây giờ? Ta không thể dùng ma pháp. Dít lệ mắt thấy từng cái một phù thủy đều bay đi, dít lệ hai mắt trừng lão viên, cứ như vậy bất đắc dĩ đến cực điểm nhìn về phía bên cạnh tiểu phù thủy. Đương nhiên là ta mang ngươi. Ai ẩn bắt được dít lệ, lập tức cả người hóa thành một đoàn xương trắng, phóng lên trời, sách mang theo lung la lung lay dít lệ. Cũng là hướng về vị dụ vụ núi lửa buôn tập mà đi. Đây là một loại nhân thể biến hình thuật mưu lợi ứng dụng a. Dít lệ đối với ẩn loại này phương thức phi hành cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn bây giờ còn không có trưởng khống đem chính mình biến thành khói đen năng lực, chỉ cảm thấy ẩn ma pháp này đơn giản dùng đến trong tâm khảm của hắn. Nếu như ngươi vận khí đủ tốt, tại trong hạt cạ bằng ngươi có cả đời thời gian đi suy xét vấn đề này. Ai ẩn hạ xuống thời điểm, trực tiếp liền đem dít lệ ném xuống đất. Ngã gục đồng dạng khuôn mặt hướng mà dít lệ cũng không giận, chỉ là phun ra một ngụm đen như mực khoáng vật chất bùn đất, yên lặng đứng lên nhìn về phía chính mình vừa rời đi không lâu rách nát thần điện. Màn đêm như đậm đặc bực nước, châm điện điện đặt ở đại địa bên trên, đem thế gian vạn vật đều bao phủ tại trong hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Một tòa cổ lão mà âm trầm thân điện, ẩn nấp tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong màn đêm, tựa như một đầu ẩn nút cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thân điện hình dáng như ẩn như hiện trong bóng tối, cũ kỹ vách tường bò đầy tuế nguyệt dấu vết loang lổ. Ngẫu nhiên, có mấy sợi cực kỳ quỷ dị lục sắc u quang từ thân điện khe hở bên trong yếu ớt lộ ra, như quỷ hỏa giống như lấp lóe nhảy vọt. Vì này tĩnh mịch tràng cảnh tăng thêm mấy phần giận cả tóc gáy ý vị. Nó giống như là từ bùn đất ở trong đột ngột từ mặt đất mọc lên tầm thường kiến trúc, hơn nữa còn vừa mới xuất hiện thời gian không lâu, không ít bùn đất mang theo một chút thực vật còn tại thần điện gạch ngói ở giữa theo gió nhẹ chập chờn. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Chương 200, cạm bẫy cùng sát chiêu 2, chương 200, cạm bẫy cùng sát chiêu 2, Ai ẩn đi tới tại nóng nhìn thần điện nữ thần bên cạnh. Bởi vì đạt tới thời gian tương đối chế, hắn chỉ có thấy được một đám tư tế đang đối với thần điện niệm chú thi pháp, từng cái một ma pháp từ trong tay bọn họ thả ra cùng đang xây dựng ra một tầng ma pháp cháo. Ta có thể cảm giác được bên trong linh hồn tà ác, cho nên những thứ này tư tế tại phong kín thần điện bên trong thời không, đến nay như thế, mới có thể tránh cho hở bổ đảo vong những lúc khác hoặc địa điểm. Đối phó truyền kỳ phù thủy, đây là một cái vô cùng cần thiết thao tác, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi truyền kỳ nhóm có bao nhiêu át chủ bài, ta nhưng là từng nghe nói qua có cái gọi mẹ lìn truyền kỳ liền giống như cá trạch hố khóc qua chừng mấy vị thần linh. Nhắc lên chuyện này nữ thần có chút lòng còn sợ hãi, cũng không biết nàng có phải hay không được hố một vị trong đó. Hở bổ cũng đề cập qua mẹ lìn, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, mẹ lìn hẳn là tại các ngươi thời đại sau đó. Xem như toàn khoa học sinh xuất sắc dịch lệ lịch sử học rất tốt. Hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu cẩn thận đưa ra chính mình vấn đề. Hỏi cái này loại vấn đề phía trước tiên hảo hảo ở tại trong đầu của ngươi suy nghĩ một chút, chuyển kỳ đến cùng ý vị như thế nào? Nữ thần bật cười một tiếng, vô tình trào phúng lên dịch lệ kiến thức thiệt cận. Dịch lệ như có điều suy nghĩ. Ý vị như thế nào, tiểu phù thủy nhưng là mở lời hỏi. Hắn có thể vẫn luôn được chuyển kỳ chi lộ không nhiễu. Mang ý nghĩa ngươi đến làm cho chính mình trở thành cái nào đó chuyện xưa hay tâm, xuyên qua lịch sử. Nữ thần không có che lấp cái gì, nàng bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn lại ẩn. Đến nỗi cụ thể là bực nào cố sự, vậy phải xem ngươi có dạng gì dạ tâm. Đơn giản nhất đương nhiên chính là trở thành đồ long dũng sĩ, bất quá ta nghĩ đó không phải là ngươi mong muốn lộ. Vị này nữ thần đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm, mang theo một loại so tinh thần càng thêm sáng chói thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu nhục thể trực tiếp nhìn thấy linh hồn người khác. Ta có thể cảm giác được, con đường của ngươi là muốn so vĩ đại càng vĩ đại. Nàng đột nhiên mở miệng, nói không tỉ mỉ, để cho tiểu phù thủy lơ ngơ. Phiêu chiến truyền kỳ, cái này hẳn cũng có thể xem như một loại nào đó chuyện xưa hạch tâm a, cũng không biết phù không phù hợp xuyên qua lịch sử quy củ. Ai ẩn quan tâm hơn chính mình truyền kỳ chi lộ có thể hay không thông thuận. Có lẽ vậy. Nữ thần trả lời lại là ngữ yên không rõ. Ngay lúc này, cái kia bao phủ toàn bộ âm u thần điện vòng bảo hộ cũng cuối cùng là hoàn thiện, tất cả tư tế toàn bộ đều phụ phục đến trên mặt đất, đem chính mình coi là cái này đến cái khác ma pháp tiết điểm đối vòng bảo hộ tiến hành duy trì. Đi thôi. Nữ thần cất bước hành động. Ai ẩn vừa muốn theo sau, một cái tay nhỏ liền từ phía sau cầm ai ẩn tay. Thần minh, cần ta vì ngươi ca hát sao? Ta nghe nói ngài muốn đi đối kháng một cái đáng sợ mà tà ác tai họa. Tiểu nữ hải cả sản giờ ra ánh mắt lo nghĩ, non nớt gương mặt ngẩng đầu nhìn phía ai ẩn. Nàng là duy nhất không có tham gia vừa rồi cái kia ma pháp người nghi thức, đại khái là bởi vì nàng còn nhỏ cũng không có học tập loại ma pháp kia. Nếu như ngươi cảm thấy có cần thiết mà nói, đương nhiên không có vấn đề. Ai ẩn sờ lên cả sản giờ ra đầu, tại tiểu nữ hải trên cổ tay chụp vào một cái vòng tay. Nó đem phù hộ ngươi bình an. Ai ẩn còn nhớ rõ vòng tay núi lửa bộc phát. Nguyên bản hắn còn dự định núi lửa bộc phát phía trước đối cư dân trong thành tiến hành một đợt động viên, chẳng ai ngờ rằng thế mà toát ra hở bổ cái phiền phức này, cho nên không dành bận tâm toàn trình động viên ý nghĩ hắn, chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Tóm lại là có thể cứu một người là một người. Đây chính là ban ơn a. Cả sản giờ ra ngạc nhiên nhìn xem trên cổ tay vòng tay. Chỉ là một cái đơn giản luyện kim đạo cụ. Ai ẩn nhẹ giọng nở nụ cười, quay đầu liếc mắt nhìn những cái này nằm dạp trên mặt đất tư tế, cũng là đội vàng đuổi theo nữ thần cùng với được nữ thần nâng tại trong tay, có vẻ như nhập vai rồi một lần tâm chắn không tình nguyện dịch lệ. Phía sau hắn chuyển đến nhu hòa tiếng ca, non nớt và mỹ diệu. Đời thứ nhất đội hoạt náo viên sớm sinh ra. Ai ẩn không quay đầu lại, trong tay hắn nắm chặt chính mình ma trượng, thần điện vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, phản phất đối bọn hắn đến không thèm để ý chút nào. Nhưng mà ngay tại ba người tại đại môn nghỉ chân trong nháy mắt, thần điện cái kia vừa dày vừa nặng đại môn ầm vang vang rội từ từ mở ra, một cỗ cổ xưa thần bí khí tức đập vào mặt, kèm theo cửa quay quanh trụ động tiếng két. Động tĩnh tại yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ the thế. Cái kia mở ra đại môn trong bóng đêm giống như một cái lô đen thật lớn, thâm bất khả chắc. Thậm chí tại quỷ dị này bầu không khí bên trong, cái kia từ từ mở ra đại môn phản phất là tại cung thỉnh những thứ này khách không mời mà đến đi vào, mời bọn hắn bước vào cái này tràn ngập không biết cùng thần bí thần điện chỗ sâu. Đây sẽ không là cái gì gậy ông đập lưng ông tiết mục a. Ai ẩn có chút lẩm bẩm, nhưng chân chính mãng phu đã dơ dịch lệ còn có thanh đại kiếm kia trước tiên bập vào. Ai ẩn chỉ có thể là đuổi kịp. Vượt qua ngưỡng cửa trong ngay mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương từ lòng bàn chân thẳng bay lên tới. Thân điện nội bộ so từ bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều. Trên vách tường hiện đầy sáng lên phù văn, bọn chúng giống vật sống ngọ ngoại, biến đổi hình dạng. Dưới đất là một loại nào đó đen như mực vật liệu đá, đi ở phía trên có thể cảm giác được nhỏ xíu chấn động, giống như là cả tòa thần điện đều là sống. Hờ bù đâu? Mãng phu nữ thần nhìn chung quanh, con mắt của nàng tại lờ mờ ở trong sáng như ban ngày, giống như là hai cái tiểu thái dương, cũng là cho ẩn cung cấp không thiếu có thể mượn dùng nguồn sáng. À bạ đại ôn dịch. Ái ẩn cũng nghiêm túc, trực tiếp trước tiên đem lĩnh vực triển khai lại nói. Từng cỗ màu xanh lá cây vầng sáng giống như thực chất, lấy hắn làm trung tâm hưởng đều bốn phương tám hướng lan tràn, trên mặt đất bước lên bọn pha tựa như sôi trào đồng dạng. Ha ha. Yên tĩnh trong thần điện vang lên mấy phần khinh thường đùa cợt. Là hắn. Hợp bù. Dịch lệ hoảng sợ bưng kín hai mắt, cặp mắt của hắn ở trong nóng bỏng vô cùng, giống như là lực lượng nào đó đang tại từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn, hốc mắt chung quanh mắt trần có thể thấy xuất hiện ngang dọc màu đen khe rãnh. Dịch lệ, ngươi quả nhiên là không có cô phụ kỳ vọng của ta. Có thanh âm khàn khàn vang lên, phản phất đến từ bốn phương tám hướng. Ngươi lại là gian tế. Mãng phu nữ thần nắm chặt dịch lệ cổ, cả người nàng đều phát sáng lên, kim quang sáng chói lập tức chiếu rọi mỗi một chỗ âm u xó xỉnh, đem toàn bộ mặt đất hiện ra ạ vạ đạ ôn dịch thần điện chiếu trong suốt, chỉ là lại không soi sáng ra hở bộ chỗ. Không, ta không có, ta không phải là gian tế. Dịch lệ hốt hoảng dùng hai tay gắt gao bắt được mãng phu nữ thần thủ, nhưng mãng phu nữ thần thủ lại tựa như kìm sắt đồng dạng để cho hắn không cách nào tránh thoát. Có hay không một loại khả năng, hắn chính là bị lợi dụng mà thôi. Ai ẩn nhìn thấy dịch lệ đều nhanh mắt trợn trắng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được dịch lệ sợ hãi của nội tâm cùng bị quất. Dưới chân, cho dù hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nhưng dịch lệ vẫn là liều mạng phun ra hai chữ. Hắn giống như là đang sợ hãi cái gì, âm thanh kinh dị. Ai ẩn sau khi nghe túi đầu liền thấy ạ vạ đạ ôn dịch phía dưới lại ẩn nút bóng người màu đen. Đây là cái gì? Ai ẩn vội vàng khống chế chính mình ạ vạ đạ ôn dịch, mong đợi thối lui đem cái kia bóng người màu đen nuốt hết, nhưng mà nó giống như là không tồn tại, căn bản không có cách nào được mà pháp tiếp xúc cùng. Đáng chết, là im miệng không nói xương mù hiểm. Mã phu nữ thần túi đầu cũng nhìn thấy bên cạnh mình có mấy sợi du động bóng đen, nàng trực tiếp liền phát ra khó có thể tin kinh hô. Đại khái là xuất phát từ phản xạ có điều kiện nguyên nhân, cả người nàng đều nhảy đến giữa không trung. Tiểu phù thủy thấy thế cũng là nhanh chóng chạy đến giữa không trung. Đây là cái quỷ gì? Ai ẩn nhấc lên lệ hỏa cùng ạ vạ đạ ôn dịch dung hợp lại cùng nhau, nhưng như cũng không cách nào thường tới những bóng đen kia một chút, giống như là bọn chúng cùng ẩn cùng với thế giới này cũng không tại cùng một cái chiều không gian. Là một loại sinh mệnh đặc thù, lấy ký ức cùng bí mật làm thức ăn, chạm đến người liền bị kéo vào mộng cảnh, được nhìn trộm đến ẩn tàng ký ức, thậm chí chính mình có thể đều quên lãng bí mật. Mã phu nữ thần ngữ khí có chút khẩn trương giải thích. Ngươi thế nhưng là một cái nữ thần, sợ sinh mệnh đặc thù. Ai ẩn rất là không hiểu, cho dù bây giờ ở chỗ này chỉ là ý chí phân thân, có thể tóm lại thần linh vị cách ở nơi đó á, nghe được tiểu phù thủy chất vấn. Mã phu nữ thần lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. ngươi đoán loại sinh mạng này đản sinh tại nơi nào? Nàng thế mà đến lúc này còn muốn làm câu đấu người, ngươi liền không thể nói thẳng sao? Thả ta tiếp.
Không,
mang ta ra ngoài. Được giơ lên Dịch Lệ lớn tiếng gào thét. Hắn nhìn xem trên vách tường trung quanh đều xuất hiện bóng đen, cũng không lo được có đắc tội hay không cái gì thần linh lời nói, hắn cảm nhận được đến từ linh hồn kinh dị cùng uy hiếp. Đơn giản tới nói, thần linh cũng biết mắc tật bệnh, mà loại sinh vật này liền thoát thai từ thần linh tật bệnh, các ngươi hoàn toàn có thể đưa nó xem như một loại thần linh cơ thể tẩm bổ đi ra ngoài virus. Ta cũng là sẽ bị lây a. Mang phu nữ thần cũng hoảng hồn, im miệng không nói, xương mù hiểm cũng không thể nhiễm phải ta, bằng không mà nói bọn chúng liền có thể mượn nhờ thôn vệ trí nhớ của ta từ đó vặn bẹo quá khứ cùng tương lai, vặn bẹo toàn bộ lịch sử. Đây mới là im miệng không nói xương mù hiểm chỗ đáng sợ nhất, bọn chúng có sửa chữa đã dừng lại chuyện xưa năng lực. Nói, mang phu nữ thần trên người ánh sáng đều nhanh lóe mù ở ánh mắt. Nàng nhìn đi ra ngoài là thật sự rất lo nghĩ. Huyễn ảnh di hình, nhanh. Huyễn ảnh di hình. Dịch Lệ càng nghe càng cảm thấy sợ mất mật, hắn nơi nào thấy qua loại này thần kỳ sinh vật, căng giọng đối ẩn hô to lên. Rời không được. Chúng ta phong tỏa cái này thần điện. Mãng phu nữ thần âm thanh rất là yếu ớt, rất có loại cảm giác chột dạ, tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống bốn phương tám hướng liền vang lên tiếng cười nhạo. Xem ra mục tiêu của hắn không phải ta cùng Dịch Lệ, mà là ngươi. Ai ẩn thấy được mãng phu nữ thần bên người im miệng không nói xương mù hiểm nhiều nhất, lập tức ý thức được hở bộ tính toán. Gia hỏa này, nghĩ thí thần, hoặc cấp đoạt thuộc về thần minh một thứ gì đó. Nghĩ một chút biện pháp a. Ai ẩn vừa hướng có chút phế vật nữ thần mở miệng, một bên huy động ma trượng trong tay. Hắn ma trượng đỉnh bên trên sáng lên màu bạc quang, ạ gì ạ nạ thủ hộ thần hình thái tại hiện ra. Một chiêu này quả thật có tác dụng. Bên người hắn im miệng không nói xương mù hiểm được thủ hộ thần kia sáng bước lui một chút. Bất quá, mãng phu nữ thần bên kia im miệng không nói xương mù hiểm lại là không giảm trái lại còn tăng. Không đúng, người đây không phải thủ hộ thần. Mãng phu nữ thần phát hiện mình bóng đèn lớn không sánh được ẩn ma trượng bên trên bi mô, lập tức cũng có chút kinh ngạc vô cùng nhìn về phía ai ẩn. Đương nhiên, mắt thấy trung quanh im miệng không nói xương mù hiểm càng ngày càng nhiều, mãng phu nữ thần cũng không lo được đi truy đến cùng ẩn bí mật. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng lá bài tẩy. Nàng gầm nhẹ một tiếng, nhanh dùng, nhanh dùng. Được dơ lên Dịch Lệ trên mặt, cũng đã là bò lên trên một chút im miệng không nói xương mù hiểm. Là bản thể buông xuống, Ai ẩn cũng là có chút chờ mong. Nhưng mà, không, mãng phu nữ thần nhẹ phủ nhận suy đoán của hắn. Ta cũng sẽ không để cho bản thể của ta tới này đủ loại là vi của chỗ. Cho nên chỉ thấy, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía lờ mờ một mảnh thần điện trần nhà hô to. Phu thân, ca đu, các tỷ tỷ, cứu mạng a. Thanh âm của nàng lực xuyên tấu mười phần, xông thẳng lên trời. Quả nhiên là đại sắc khí, đại tuyệt chiêu. Chỉ có thể nói nữ thần không hổ là nữ thần, cái này giọng phàm nhân thật sự không so được chương 201, khế ước cùng độ nhà, 1, chương 201, khế ước cùng độ nhà, 1, âm u thần điện bên trong, đậm đặc hắc ám hình như có thực chất, giống như thủy triều cuộn cuộn, đem hết thảy đều đắm chìm vào trong đó, mà mãng phu nữ thần thì tại không để ý hình tượng ngẩng đầu la lên. Phu thân, các ca ca, các tỷ tỷ, cứu mạng a. Lại không cứu ta, ta liền muốn lây nhiễm ôn dịch rồi. Các ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta sau khi về nhà biến thành điên điên khủng khủng dáng vẻ. Âm thanh hóa thành thực chất song âm, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Thân điện mái vòm tại tiếng này kêu lên rung động, những cái kia leo lên tại trên trụ đá im miệng không nói xương mù hiểm bị chấn động đến mức phân tán bốn phía. Cơ thể của thần linh, đặc biệt là dây thanh, khẳng định có một chút thuyết pháp, mãng phu nữ thần gân giọng gọi thậm chí có thể xuyên thấu thần điện, đánh nát bị nàng làm ra dày đặc mây đen xông thẳng lên trời. Vệ tan cảnh mây đen như bị cuồng phong thổi tan sợi đông. Mặt trăng một lần nữa hiện ra, cũng khiến cho một ít tồn tại tầm mắt lần nữa rõ ràng. Còn có thể dạng này, đừng nói là bị giơ lên Dịch Lệ cảm giác không ngờ, liền tiểu phù thủy đều bị mãng phu nữ thần thao tác làm vỡ nát tam quan, cái này cùng hắn tưởng tượng ở trong cùng thần đồng hành bạo hiểm hoàn toàn không giống á, làm sao còn mang thất kinh bắt đầu giao động người. Hơn nữa giao động người coi như xong, không nên nói một chút như là phụ thân. Thỉnh lắng nghe ta kêu gọi, giải cứu ta tại cái này bóng tối vô tận. Dạng này mang một ít văn hóa cầu biển sao? Trực tiếp hô mau tới cứu ta mạng chó, cái này gọi là cái gì nữ thần? Ai ẩn cảm giác chính mình đối với cái này khế ước đối tượng lại nhiều mấy phần hiểu rõ. Khó trách chết đi sau mãng phu nữ thần có thể cùng nhiếp hồn quái chơi một hồi. Ầm ầm, động tĩnh khổng lồ tại bên ngoài thần điện vang lên, chỉ có thể nói đi ra hôn vẫn là muốn giảng bối cảnh, giảng thế lực. Mãng phu nữ thần dùng hành động thực tế lần nữa nghiệm chứng câu nói này hàm kim lượng. Chỉ thấy kèm theo mãng phu nữ thần la to, mây đen tiêu tan sau trên bầu trời nguyệt quang huy sái cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì nguyên bản trong sáng mặt trăng chỉ tồn tại ngắn ngủi mấy giây thời gian. Mặt trăng tia sáng khi đạt tới đỉnh phong sau cấp tốc cảm đạm, ngay sau đó một vòng chói mắt thái dương giống như bị bàn tay vô hình đột nhiên đẩy ra tầng mây, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay lên trời cao, ngày đêm giao thế nhanh, chói mắt kim quang trong nháy mắt nuốt sống ánh sáng trắng bạc, phản phất tinh thần sắp xếp tại thời khắc này đều bị bóp méo. Thần vĩ lực chính là kinh khủng như thế. Một đạo mãnh liệt chùm tia sáng kim sắc từ thái dương ở trong thẳng tắp rơi xuống, quán xuyên thần điện mái vòm, giống như một cái khai thiên lích địa lưỡi dao, mang theo vô tận nóng bỏng cùng uy nghiêm. Những cái kia tế tự bố trí ra vòng bảo hộ giống như không có tác dụng. Cô sáng tinh chuẩn đập về phía những cái kia đang từ từ tới gần mãng phu nữ thần im miệng không nói xương mù hiểm, im miệng không nói xương mù hiểm nhóm phát ra sắc bén chói tai kêu thảm. Tại trước mặt cái này, lực lượng cường đại trực tiếp tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Bị mãng phu nữ thần nâng tại trong tay Dịch Lệ cũng giống như vậy, đại khái là bị cố lực lượng này coi là dị vật khu trục, bất quá cũng may Dịch Lệ chỉ là đụng phải trên cây cột nôn mấy ngụm máu mà thôi. Đem so sánh hắn tình huống, không thiếu giống như hắn khoảng cách mãng phu nữ thần hơi gần im miệng không nói xương mù hiểm mới là thật thảm. Bọn chúng trực tiếp hồi phi yên diệt. Ngay cả âm thanh kêu rên cũng không kịp xuất hiện. Đương nhiên, bởi vì im miệng không nói xương mù hiểm đã bò lên trên Dịch Lệ cơ thể, Dịch Lệ cũng không có cảm nhận được quá nhiều đau đớn. Tại im miệng không nói xương mù hiểm năng lực đặc biệt phía dưới, Dịch Lệ chỉ cảm thấy đầu óc của mình, còn có tất cả cảm quan đều bị bịt kín quỷ dị xương mù. Đây không phải là thông thường xương mù, nó hiện ra một loại bệnh trạng màu xanh nâu. Trong xương mù tựa hồ có vô số thật nhỏ hạt tròn đang du động, giống như là vật sống đồng dạng tại du đầu. Không khí chung quanh trở nên nặng dị thường, một cỗ hàn ý lạnh leo theo xương sống leo trèo, để cho Dịch Lệ không tự chủ được dừng bước. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy xương mù ở trong, một đoàn mơ hồ khói đen chậm rãi ngưng kết thành hình, giống như vực sâu chi môn bị lặng yên mở ra, phóng xuất ra cổ xưa khí tức tà ác. Đó là im miệng không nói xương mù hiện tại thế giới tinh thần hình thái. Đồ chết tiệt. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Dịch Lệ muốn lui về sau. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình đụng phải cứng rắn vách tường. Xương mù hiểm mở ra nó vô hình kêu miệng lớn, trong nháy mắt đem Dịch Lệ toàn bộ thôn phệ, đưa vào một cái vật mẹo mà quen thuộc thế giới quá khứ của hắn. Dịch Lệ cảm giác huyệt thái dương một hồi nhói nhói, một chút hình ảnh không bị khống chế trong đầu thoáng hiện, cô nhi viện hành lang, những hài tử khác hoảng sợ ánh mắt, bị treo cổ con thỏ. Không. Dịch Lệ tại hoàn toàn mờ mịt trong xương trắng gào thét, hắn muốn ngăn cản những thứ này hồi ức, nhưng xương mù đã đem hắn hoàn toàn vây quanh, cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn mèo, hòa tan, liền giống bị vứt xuống nước chảy mực. Làm Dịch Lệ lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, phát hiện mình đứng ở Ngũ thị cô nhi viện trong phòng. Hắn làm sao lại quên buổi chiều này? Đây là 1943 năm mùa hè, không khí oi bức đến mức để cho người ta ngạt thở. 11 tuổi Tom Dịch Lệ đứng tại trong phòng, nhìn xem cái kia nam nhân cao lớn đi đến eo bật đùm bờ lẹ đỏ. Nam nhân này dễ dàng đã tìm được hắn dấu vật sưu tập. Những cái kia từ những hải tử khác nơi đó đoạt được đồ chơi, điệu lì sợ tuyệt con thỏ, ạ bị bẹn sần vòng tay bạc. Những vật này không thuộc về ngươi, Tom. Đùm bờ lẹ đỏ âm thanh bình tĩnh mà kiên định, ta nghĩ là thời điểm vật quy nguyên chủ. Dịch Lệ muốn phản bác, muốn phủ nhận, nhưng đùm bờ lẹ đỏ đã lấy đi những vật kia, hơn nữa còn giơ lên ma trượng. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ nơi này nam nhân trượng nhạy bén phun ra ngoài, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ tủ quần áo. Hỏa diễm là băng lãnh, không có nhiệt độ, lại làm cho Dịch Lệ cảm giác toàn thân nóng lên. Không chỉ là đã mất đi chiến lợi phẩm, cũng đã mất đi chính mình những năm gần đây toàn bộ gia sản, còn có những cái kia chứng minh hắn cùng với chúng khác biệt chứng cứ, cứ như vậy biến mất, những thứ này đều để Dịch Lệ cảm giác đau đớn. Đó là sâu trong nội tâm hắn không muốn nhất đối mặt sợ hãi cùng tội ác. Hắn thấy được tuổi nhỏ chính mình, nhỏ gầy, cô độc, trong mắt lập lòe đối với quyền hạn cùng nhận đống khát vọng. Đủ, ta nói đủ. Hắn cũng không biết là tại đối với đủ mơ lẽ đỏ gào thét, vẫn là tại đối với dẫn đến hắn ôn lại đoạn ký ức này im miệng không nói xương mù hiểm gào thét, cùng loạn âm thanh cũng không có gây nên bất kỳ thay đổi nào. Đủ mơ lẽ đỏ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Dịch Lệ cặp kia xanh thẳm con mắt phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của hắn, nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu nhất hắc ám. Ngươi là phù thủy, Tom. Đủ mơ lẽ đỏ âm thanh tại trong ngọn lửa tiếng tí tách lộ ra phá lệ rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ma pháp không phải dùng để tổn thương người người công cụ. Chỉ nhớ kia như mới lời nói lần nữa chính hai nghe được, để cho Dịch Lệ diện mục dần dần dữ tợn. Hắn trông thấy tuổi nhỏ chính mình bị giảm xuống đất, hai tay niết chặt nắm chặt thảm, đốt ngón tay trắng bệnh. Loại kia cảm giác bất lực, loại kia bị nhìn xuyên sợ hãi, đã cách nhiều năm vẫn như cũ rõ ràng như hôm qua. À vạ đạ kệ đạ dạ. Giống như là tại khu trục sợ hãi của mình, quá khứ của mình, Dịch Lệ đưa tay chính là gặm lướt qua, lục quang xét qua, hắn nhìn thấy cảnh tượng chung quanh bắt đầu bặm mèo. Đùm bờ lẹ đỏ ngã xuống dưới chân của hắn. Chính là như vậy. Không tệ. Chính là như vậy. Dịch Lệ dần dần tại im miệng không nói xương mù hiểm đánh mất lý trí, tư duy hỗn loạn. Mà vừa lúc này, như thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đang giết người, chú định không có lỗ mũi Tom. Có một đạo cảm khái âm thanh đống nhiên tại sau lưng vang lên, sau một khắc chỉ thấy chết đi đủ mở lẹ đỏ một lần nữa mở mắt ra. Đây mới là ma pháp kỳ tích. Vẫn là âm thanh kia giống như là không đúng lúc vang lên. Có lẽ chẳng cảnh cũng không chính xác. Nhưng thanh âm này cùng lời nói, lại làm cho Dịch Lệ không nhịn được nghĩ lên lại một năm nữa buổi chiều, nghĩ tới cái kia khởi tử hoàn sinh mèo, cùng với hắn vì cái gì không dám nhìn thẳng ẩn nguyên nhân. Ai ẩn? Tin sơ. Dịch Lệ chật vật quay đầu. Quả nhiên. Vậy để cho vốn đệ mọt đều phải lựa chọn quên mất xỉ nhục, hắn chân chính chôn giấu tại nội tâm khắc sâu sợ hãi, ngay tại sau lưng, bị im miệng không nói xương mù hiểm câu đi ra giống như là muốn ẩn nương thành bọn chúng lương thực. Dịch Lệ tại ký ức thế giới chịu khổ chấn kinh. Thế giới hiện thực. Đối mặt thái dương thần lực lượng hiện ra. Tiểu phù thủy cũng đồng dạng có chút không quá thoải mái. Ta dựa vào. Đây là sự thực thái dương. Ai ẩn vô ý thức đưa tay che mắt, lại vẫn có thể cảm nhận được cái kia ánh sáng nóng rực. Trong cột ánh sáng một cái thân ảnh to lớn như ẩn như hiện. Hắn người khoác kim sắt chiến giáp, cầm trong tay tia sáng vạn trượng trường cung, quanh thân tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, cứ việc thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể để cho người ta cảm nhận được hắn cái kia sức mạnh không gì sánh kịp cùng uy nghiêm. Hắn thân ảnh bỏ ra một đường thật dài cái bóng, thế nhưng cái bóng cũng không phải là hắc ám, mà là hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, phản phất ngay cả cái bóng của hắn đều mang thái dương nhiệt độ. Chương 201, khế ước cùng độ nha, 2, chương 201, khế ước cùng độ nha, 2, nữ nhi của ta. Ý của ngươi là nói ngươi trước đó còn chưa đủ điên sao? Có âm thanh từ màu vàng kia thân ảnh bên trong truyền ra, âm thanh trầm thấp hùng hồn, giống như quần quần tiên lôi ở trong thiên địa vành mình, mỗi một cái âm tiết đều cuốn lấy lực lượng vô tận, mang theo xuyên thấu linh hồn uy nghiêm, lại phảng phất là thiêu đốt liệt diễm. chỉ là trong cỗ này liệt diễm rõ ràng mang theo vài tia cảm giác bất đắc dĩ. Không nói cái này, nhanh, phụ thân, cho ta cái này phân thân một điểm sức mạnh, không, là cho ta một chút tình thương của cha, ta muốn cùng đội hưu của ta cùng một chỗ khiêu chiến làm hại nhân gian tà ác phù thủy. Mã phu nữ thần mắt thấy chỗ dựa xuất hiện, cả người đều chi lăng, trực tiếp liền vọt vào liệt dương ở trong cầm thái dương thần tay, ý đồ từ thái dương thần nơi đó mượn một điểm sức mạnh. Ngươi cái này tín đồ cơ thể có thể chịu tải không được thần lực của ta. Nhưng mà, thái dương thần lại lựa chọn cự tuyệt làm sạc dự phòng, ánh mắt của hắn nhìn về phía thần điện chỗ sâu. Cái kia giống như hai vòng liệt nhật tầm thường đôi mắt phía dưới, tất cả ẩn tàng tại bóng tối ở trong sự vật đều nhìn một cái không sót gì, bất quá hắn trong đôi mắt lại là không có chiếu rọi ra hở bộ thân ảnh. Đối với điểm này, thái dương thần không thèm để ý chút nào. Hơn nữa, ta cho rằng ngươi không nên quấy nhiễu tiến trình của lịch sử. Nói xong, thái dương thần ánh mắt lại nhìn mắt hôn mê Dịch Lệ, cùng với bởi vì hắn đánh bay một mảng lớn vì vây quét mãng phu nữ thần im miệng không nói xương mù hiểm, đến mức chung quanh toàn bộ đều hiện đầy im miệng không nói xương mù hiểm, cho nên chỉ có thể chỉ huy thủ hộ thần ạ gì ạ nạ tiến hành ứng phó ai ẩn. Anh Linh. Hắn âm thanh hơi kinh ngạc. Ánh mắt dừng lại ở không ngừng huy kiếm ạ gì ạ nạ trên thân. Đó là cùng ta tổ đội đồng đội triệu hoán thủ hộ thần, ta liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp, quả nhiên là anh Linh sao, xem ra ma pháp của hắn cũng là có chút điểm đổ vận. Mãng phu nữ thần đối với ẩn có lẽ cũng không phải hoàn toàn hiểu. Đến nỗi cụ thể biết được bao nhiêu, đoán chừng chỉ có chính nàng biết. Hắn hẳn là có một cái thuộc về chính hắn anh linh điện. Thái Dương thần thấp giọng mở miệng, không đợi kinh ngạc mãng phu nữ thần đáp lại, ta dựa vào những vật này không giết xong sao? Ai ẩn duy nhất có thể đối với im miệng không nói xương mù hiểm tạo tác dụng thủ đoạn, chính là thông qua thủ hộ thần chú triệu hắn đi ra ạ gì ạ nạ. Hắn cũng nếm thử qua sử dụng ma pháp khác, nhưng những này ma pháp lại không cách nào chạm tới im miệng không nói xương mù hiểm, giống như là im miệng không nói xương mù hiểm cũng không cùng hắn ở cùng một cái chiều không gian cùng không gian, vô cùng bị dị sinh vật. Kỳ thực ạ gì ạ nạ thanh lý tốc độ cũng không chậm, có thể không chịu nổi những thứ này im miệng không nói xương mù hiểm giống như là có cày quái lồng dấu ở trung quanh, tiêu diệt một đám lại sẽ xuất hiện càng nhiều một đám. Ạ gì ạ nạ vẫn là dùng quái kiếm, nhưng vẫn như cũng là có càng giết càng nhiều cảm giác. Ta tới giúp ngươi. Mã phu nữ thần nghe được ẩn chửi bậy, lập tức chính là muốn chạy về phía ẩn phương hướng, nhưng mà cũng là bị dần dần thu hẹp tự thân tia sáng thái dương thần phân thân kéo lại. Ta liền nói ngươi vì cái gì đột nhiên buông xuống nhân gian, nguyên lai là bị hậu thế tới tiểu tử xấu cho lừa gạt. Bây giờ liền cùng ta trở về, nơi này sai lầm tự sẽ có người tới hôn nắn. Thái Dương thần không nói lời gì liền muốn mang theo mãng phu nữ thần rời đi. Mãng phu nữ thần lập tức gấp. Nếu là hắn chết, ta thế nhưng là cũng phải bị theo trên căn nguyên xóa đi, ngài không thể đem một mình hắn tự mình lưu tại nơi này. Mãng phu nữ thần miệng Trung Quốc nói hắn rõ ràng là ai ẩn. Đến nỗi Dịch Lệ. Ai quan tâm đâu. Ân. Thái Dương thần nghe vậy ánh mắt lập tức liền sắc bén. Quanh người hắn bao phủ tại một tầng lưu động kim sắc trong vầng sáng. Quang mang kia cũng không phải là đứng im, mà là như đồng nhất miệng giống như không ngừng lưu chuyển. Khi thì ngưng kết thành hỏa diễm một dạng đường vân, khi thì tán làm điểm điểm ánh vàng. Ngay nhìn, Mã phu nữ thần để chứng minh chính mình lời nói không giả, giơ tay lên liền hướng Thái Dương thần phô bày chính mình cùng ẩn ở giữa liên hệ, nàng có lẽ bản ý chỉ là vì chứng minh chính mình hiếm thấy nói một lần nói thật. Nhưng mà, cân nhắc không chu toàn phía dưới, chỉ sợ cũng không có ý thức được loại khế ước này, rơi xuống cha mình trong mắt đến cùng là dạng gì một cái cảm thụ một vạn năm hiệu chung khế ước để cho Thái Dương thần đôi mắt lắc lư. Phản phất có vô số ánh sáng màu vàng nóng ở trong đó buộc phát hắn là một cái tâm tình gì đâu. Nói chung cũng liền so phát hiện mình nữ nhi cùng hoàng bao lánh giấy hôn thú còn trên lưng cho vay mua mấy chiếc cải tiến quỷ hỏa tâm tình kém hơn mấy lần dáng vẻ. Ta cũng không nhớ kỹ vận mệnh của ngươi bên trong sẽ có đoạn này kiếp nạn. Thái Dương thần âm thanh mỗi một cái âm tiết đều giống như dung kim giống như chảy xuôi, trong không khí gây nên chi tiết gợn sóng, chấn động đến mức thần điện bốn vách tường phù điêu đều tại hơi hơi rung động. Hắn chợt nhìn về phía Hải Ẩn, cái kia nóng bỏng ánh mắt để cho Ẩn cảm giác toàn thân mình đều muốn bị đốt lên đồng dạng kinh dị. Giá hỏa này không thích hợp. Kèm theo Thái Dương thần hừ lạnh, Mã phu nữ thần còn đến không kịp giảng giải bất cứ chuyện gì. Chỉ thấy Thái Dương thần thân ảnh đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này thần linh cho dù chỉ là hóa thân, khuôn mặt cũng tuấn mỹ đến gần như lăng lệ, hình dáng giống như bị xuất sắc nhất công tượng dùng hoàng kim điều khắc thành. Sóng mũi cao phía dưới, một đôi mắt thiêu đốt lên vĩnh hằng thần hỏa, trong con mắt phảng phất có hai vầng mặt trời ở trong đó lưu chuyển. Ta muốn nói khế ước là con gái ngài ép buộc ta ký kết, ngài sẽ tin sao? Ai ẩn thử nghiệm giảng đạo lý, bất quá, rất rõ ràng hắn cũng không ý thức được chính mình lời nói này chỉ có thể lên phản tác dụng, nói chung liền cùng hoàng mao cho một vị phụ thân nói, là con gái của ngươi chính mình đi lên động mới mang thai một dạng. Chỉ có thể nói ẩn cùng mãng phu nữ thần tuyệt đối là ngọa long vượng sổ. Nếu không tại sao nói nhân dĩ quần phân đâu? Ta tin hải ẩn. À gì ả nạ ý đổ cho ẩn phụ hoạn. Kết quả. Thái Dương thần chỉ là liếc mắt nhìn hải ẩn ma trượng, à gì ả nạ liền tự động bị lôi kéo tiến vào ma trượng ở trong, giống như là chưa từng có xuất hiện qua trực tiếp biến mất ở không khí ở trong. Một kẻ phàm nhân, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì nô dịch một vị thần minh? Thái Dương thần sắc mặt khỏi phải nói rất khó coi, hắn túi người nhìn về phía ẩn lúc con mắt thật sự sắp bước lên hỏa. Tại vị này cổ lão thần linh quanh thân trong vòng ba thước, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà hơi hơi và mèo, tạo thành một vòng như cọt như không vầng sáng. Tin tức tốt là tất cả im miệng không nói xương mù hiểm đều bị Thái Dương thần hào quang đốt rủi. Tin tức xấu, mặc dù không có im miệng không nói xương mù hiểm uy hiếp, nhưng mà ẩn nhưng phải đối mặt so im miệng không nói xương mù hiểm kinh khủng không biết bao nhiêu lần Thái Dương thần. Mặt trời này thần ánh mắt quả thực có chút đáng sợ. Hướng ta hiện ra bí mật của ngươi, phảng phất là thần dụ, không, nó chính là thần dụ. Ai ẩn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại não phong bế thuật cùng tinh thần lực, tại Thái Dương Thần nhìn trộm phía dưới liền giống như giấy dán đâm một cái liền phá. Ai ẩn cảm giác chính mình cũng sắp bị hút vào Thái Dương Thần ánh mắt bên trong. Ta nói, hắn trung quy là không nói nên lời. Cùng Thái Dương Thần ánh mắt tương tiếp đích trong nháy mắt phảng phất có vô số đạo kim quang đâm vào ẩn não hải. Ý thức của hắn bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự lôi kéo rơi vào một mảnh xa lạ lĩnh vực, tiềm thức thế giới. Một cái từ cương cân thiết cốt tạo dựng đô thị rừng rậm. Ở kiếp trước nhà, cao ốc mọc lên như rừng, con đường giao thoa, ngựa xe như nước, bận rộn dân đi làm, đường phố chụp thời thượng nam, ven đường trực tiếp khiêu vũ nữ, cùng hợp thành một cái bận rộn mà náo nhiệt rừng rậm. Ai ẩn đang quan sát đây hết thảy. Lần này cũng không hay. Ý hắn nhận ra đây là địa phương nào, khó tránh khỏi trong lòng máy động. Tiểu phù thủy vô ý thức túi đầu xem xét, càng là phát hiện mình lại dừng ở trên một cái cây cột điện, mà chính mình hai cái chân trưởng đang cổ quái, nhưng lại vững vàng móc vào một cây dây điện, hơi có vẻ khác biệt trong tầm mắt hết thảy đều phảng phất mang theo một lớp đỏ sắc lọc kính. Bất quá, thị lực ngược lại là lấy được sử thi cấp tăng cường. Ở nơi đó, ai ẩn dưới chân là vô tận rừng sắt thép, trong đám người, ai ẩn thấy được quen thuộc cái thân ảnh kia Thái Dương Thần, trên núi ổ lỉm phù hào quang chi chủ. Giờ này khắc này, vị này bá đạo thần linh cũng tại ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ là, cái kia nguyên bản huy hoàng vô cùng, quanh thân tản ra thần thánh kia sáng đáng sợ Thái Dương Thần, bây giờ lại sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra kinh dị chi sắc, hắn vẻ mặt trên mặt có thể thấy rõ ràng. Nguyên lai là Độ Nha. Thái Dương Thần âm thanh không còn rộng rãi, ngược lại mang theo một tia cảm giác bất đắc dĩ. Ai ẩn tiếp tục nhìn chăm chú đối phương. Thái Dương Thần liên tục lui về phía sau mấy bước, sau một khắc, hắn hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Những người lưu động kia kim quang bắt đầu hỗn loạn, giống như là bị đánh nát tấm gương giống như phân tán bốn phía. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn mèo, tiêu tan, giống như xương sớm bị sơ dương bốc hơi, hết thảy đều quy về hư vô. Tất cả đồ vật cũng như bọt biển giống như pha toái. Liền xong việc. Khi ẩn lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã về tới thế giới hiện thực, trước mặt vẫn là Thái Dương Thần hóa thân, bất quá, lúc này Thái Dương Thần lại nhìn có chút lung lay sắp đổ. Mã phu nữ thần đang kinh nghi bất định ở bên cạnh đỡ Thái Dương Thần. Vị này thần minh hai mắt hiện đầy giống mạng nhện vết dạng, trong con ngươi màu vàng nóng chảy xuôi dung nham một dạng tia sáng. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Ta hôm nay thực sự là đi ra ngoài không thấy niên lịch. Buồn khổ vô cùng Thái Dương Thần lại chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Hán bố này phân thân trực tiếp toàn bộ hóa thành lưu quang tràn vào mãng phu nữ thần trong thân thể. Mãng phu nữ thần thu được mong muốn siêu cấp sạc dự phòng gia trì, rất rõ ràng vừa rồi cha mình nói tín đồ chịu không được chỉ là đang lừa dối. Sức mạnh gia trì tới. Nhưng mà, lúc này mãng phu nữ thần nhưng cũng không lo được cao hứng. Trong đầu ngươi có cái gì? Mãng phu nữ thần khó có thể tin chừng lớn đang sáng lên con mắt, biểu lộ nhưng là vô cùng sợ hãi nhìn về phía trước mặt che lấy ảm đạm đầu ải ẩn. Nàng thật sự không tưởng tượng nổi Thái Dương Thần cùng ẩn ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, càng nghĩ không thông vì cái gì mới vừa rồi còn kiên quyết ngăn cản mình quan hệ lịch sử phụ thân tại sau khi bị thương ngược lại là cải biến ý nghĩ. Đương nhiên, để cho mãng phu nữ thần cảm giác không thể tưởng tượng nổi vấn đề chính là ở Thái Dương Thần dị thường. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Đến tột cùng là bí mật như thế nào? Có thể đốt bị thương thần linh. Chương 202, sinh tử được ra. Thái ẩn đại nguy cơ. 1. Chương 202, sinh tử được ra. Thái ẩn đại nguy cơ. 1. Thái Dương Thần rời đi. Trên bầu trời mặt trăng lần nữa bị che lấp. Đây là mãng phu nữ thần thao tác. Nàng không cần lại phòng bị thân nhân nhìn trộm, nhưng vẫn là phải phòng bị các thần linh nhìn trộm, đó mới là chủ yếu nhất phòng bị đối tượng, dù sao nàng quan hệ nhân gian sự tình từ một loại nào đó trên hình thức phạm pháp quy tắc. Ngươi đến cùng có dạng bí mật gì? Mãng phu nữ thần đối với ẩn bí mật trên người hiếu kỳ cực kỳ. Ngạch, bí mật cái gì không trọng yếu. Đối mặt mãng phu nữ thần hỏi thăm, ai ẩn lay động một cái ảm đạm đầu, cũng không trả lời, trong lòng của hắn cứ việc có chỗ ngờ tới, nhưng hắn cũng chắc chắn không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác biết. Cái này dù sao liên lụy đến hắn đến tột cùng đến từ đâu, đây là ẩn ở sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất. Hay là trước xem tom tình huống a. Ai ẩn lựa chọn nói sang chuyện khác, hắn một chiêu này cũng không phải tốt bao nhiêu làm cho, dù là dịch lệ nằm ở nơi đó không rõ sống chết. Ta nhưng không biết ngươi thế mà quan tâm như vậy ra hỏa này. Mã phu nữ thần dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới tiểu phù thủy, nội tâm của nàng còn đang vì cha mình bị thương thế mà kinh ngạc. Mẹ lìn tại hạ, ngươi không biết hắn là của ta Tom ca ca sao? Chúng ta tại một cái trong viện lớn lên. Ai ẩn dùng cực kỳ bi thương biểu lộ cùng phiến lên dịch lệ bàn tay. Cái này trẻ tuổi hắc ma vương khuôn mặt đều bị phiến sưng lên, thế nhưng là vẫn là không có muốn từ trong mê ngủ dấu hiệu thức tỉnh. Ngươi lại còn nói chính là nói thật. Mã phu nữ thần rất rõ ràng có thể phân biệt nói dối năng lực, mà đây cũng là nàng kinh ngạc nguyên nhân, đều gọi ca ca còn đem người khác đuổi giết trốn bây giờ thời đại này. Cái gì vượt qua 2000 năm đuổi giết yêu hận tình cựu cầu huyết tình thiết ta? Mã phu nữ thần bị ẩn tin tức chân kinh. Này ngược lại là để cho ẩn nói sang chuyện khác mục đích tạm thời thu được thành công. Ta đương nhiên nói là nói thật, bằng không thì hắn gặp phải phiền toái có thể tới hướng ta cầu viện. Ai ẩn rõ ràng đang khi dễ dịch lệ không thể phản bác, hắn một quyền đập gãy dịch lệ xương mũi cũng không để cho dịch lệ thức tỉnh. Cho nên, các ngươi là một cái chính nghĩa một cái tà ác, trắng cùng đen loại kia dây dưa sao? Mãng phu nữ thần tốt xấu cũng mang một nữ tự, mà ưa thích bắt quái những nội dung này hiển nhiên là nữ tính điểm giống nhau. Nàng thậm chí cũng đã não bổ ra một phen anh phong cách đậm đà kịch bản. Không không không, hắn cùng Potter, Haji. Potter mới là mệnh trung chú định dây dưa, ta nhiều lắm là có thể coi là lộn nhập. Ai ẩn uốn nắn mãng phu nữ thần sai lầm nhận thức. Loại nào lộn nhập, nói tỉ mỉ. Liên tại đây ngược mục nát nữ thần hai mắt sáng lên thời điểm. Ngươi cầm kéo ra ngoài làm gì? Nàng hơi kinh ngạc phát hiện tiểu phù thủy móc ra một cái kéo, tiếp đó hướng về phía không khí răng rắc mấy lần thí nghiệm lấy cái kéo sắc bén hay không sắc bén. Ta đang suy nghĩ yêu là vĩ đại nhất ma pháp, cái kia để cho người ta mất đi yêu năng lực, phải chăng cũng có thể sáng lập kỳ tích? Thái Ân nói đàng hoàng ra mình ý nghĩ. Hắn đang muốn dùng chân chính đau đi tỉnh lại ngủ say Dịch Lệ. Ngạch! Ta cảm thấy hắn hẳn sẽ không muốn ngươi làm như vậy. Mã phụ nữ thần đương nhiên có thể nghe hiểu ân lời nói, nàng thế nhưng là Hy Lạp thần, nhị vân mục nhiễm phía dưới cũng không khả năng tư tưởng thuần khiết. Ta không cần hắn cho rằng, ta muốn ta cho rằng. Ai ẩn cũng không muốn đi thoát Dịch Lệ quần, cho nên hắn chỉ là sốc lên Dịch Lệ trường bảo nói chung tìm đúng một vị trí. Nói như thế nào đây? Nhiều kéo một điểm cùng thiếu kéo một chút cũng không có gì sai biệt. Có thể đau thấu tim gan là được rồi. Nhìn thấy ẩn tại khoa tay, mã phụ nữ thần tê cả da đầu, ác hẳn không thôi. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến hắn, ngược lại hắn cũng không thể dùng để đối phó Herbal, liền để hắn ở đây ngủ đi, xong việc sau đó chúng ta lại đến xử lý hắn vấn đề. Mã phụ nữ thần trung quy là không người nhận ra ở giữa khó khăn. Nàng tận tình khuyên bảo lên tiểu phù thủy. Ngươi không phải nói im miệng không nói xương mù hiểm xuyên tạc lịch sử sao? Nói thật, Tom mệnh kỳ thực còn lâu mới có được hắn tùy thuộc lịch sử trọng yếu, nếu là hắn tuổi thơ lịch sử bóp méo lời nói rất có thể sẽ ngay cả ta cùng một chỗ tác động đến. Nếu là Ngũ thị cô nhi viện ra biến cố gì, chỉ sợ đối ta lịch sử ảnh hưởng cũng biết phi thường lớn. Đúng vậy, đây chính là ẩn vì cái gì muốn nhanh chóng tỉnh lại Dịch Lệ nguyên nhân. Hắn không muốn bởi vì Dịch Lệ nguyên nhân cũng lọt vào liên lụy, hắn cùng Dịch Lệ cứ việc không có cái gì trọng hợp kinh nghiệm, nhưng Ngũ thị cô nhi viện thế nhưng là quán xuyên hắn cùng Dịch Lệ hai người mấu chốt địa điểm. Yên tâm đi, điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Mã phụ nữ thần nghe vậy lập tức bật cười lắc đầu, nàng xem thấy trên mặt đất sắc thảm đạm Dịch Lệ nhẹ giọng mở miệng. Hắn chỉ là một cái rất thông thường phù thủy, im miệng không nói xương mù hiểm từ chỗ của hắn hấp thu không được bao nhiêu sức mạnh, chỉ có sống nhờ đối tượng càng cường đại im miệng không nói xương mù hiểm mới có thể càng mạnh. Muốn bật mèo lịch sử, vậy hắn ít nhất phải ký sinh tại truyền kỳ trên thân. Nói xong, mã phụ nữ thần ngẩng đầu nhìn về phía thần điện chỗ sâu, nàng lúc này cùng nàng phụ thân một dạng toàn thân trên dưới cũng là ánh sáng của mặt trời hoa. Đương nhiên, không có thái dương thần như vậy chói mắt, thế nhưng tuyệt đối được gọi là đặc hiệu kéo rất nhiều đủ. Quang mang kia cũng không phải là đơn độc sáng tỏ, mà là giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt kim sắc thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phía quyết tán. Mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa vô tận năng lượng, giống như là vô số viên vi hình thái dương đang lóe lên nhảy vọt, đem chúng quanh hết thảy đều bao phủ tại một mảnh ấm áp mà chói mắt kim sắc trong vầng sáng. Cái này quang huy không chỉ có thể xua tan hắc ám, càng có thể chữa trị sinh linh thương tích, cho vạn vật sinh trưởng sức mạnh. Dịch Lệ trên thân phía trước những thương thế kia chỉ tại không ngừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Người tiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, Herbal tại sao muốn nuôi dưỡng vật như vậy? Ai ẩn nhíu mày, hắn có thể mượn nhờ mãng phu nữ thần trên người nhìn không tin tưởng hoàn cảnh xung quanh. Kể từ Thái Dương thần hiện thân sau, cái này thần điện liền lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong, phía trước còn có thể mở miệng rêu cợt Herbal đã là không một tiếng động, tựa như mỗi một cái xó xỉnh đều tìm không được Herbal thân ảnh. Cái này cũng là chuyện ta muốn biết. Mãng phu nữ thần cũng tại quét mắt thần điện, tầm mắt của nàng đương nhiên so ẩn rộng lớn, thậm chí ngay cả thần điện lòng đất đều có thể tinh tường xem thấu. Con mắt của nàng tựa như hai vòng treo cao liệt nhật, tinh khiết mà nóng bỏng, trong đôi mắt kia sáng giống như thực chất hóa dương quang. Khi nàng ánh mắt đảo qua chỗ, phản phất có vô số buộc ánh mặt trời chút xuống, quang minh trong nháy mắt lấp đầy mỗi một cái xó xỉnh, thậm chí còn là có loại kia giá cao đèn không hắt bóng đồng dạng ngay cả cái bóng đều không thấy được hiệu quả. Nói thật, nếu không phải là cảm giác không đạo đức, Ai Ân đều muốn hỏi một chút có thể hay không đem hai cái này trong mắt cấp cho chính mình trở về làm kỳ đa dụng. Herbal không ở nơi này. Đối với tiểu phù thủy ý đồ hoàn toàn không biết mãng phu nữ thần, cẩn thận kiểm tra xong mỗi một cái chỗ, đưa khí có chút tiếc nuối lại không cam lòng mở miệng nói ra. Đáng tiếc ta bây giờ lấy được tình thương của cha gia trì. Vị này nữ thần âm thanh ở trong chính xác tràn đầy tiếc nuối, rất rõ ràng nàng rất ít có thể có được trạng thái như vậy. Ngươi vì cái gì không chính mình cho mình tín đồ ban cho thần lực? Đây là ẩn vừa rồi liền thấy hiếu kỳ vấn đề, cuối cùng không đến mức mãng phu nữ thần bản thể làm không được những chuyện tương tự a ngạch. Có lẽ thật làm không được. Ai ẩn phát hiện mãng phu nữ thần biểu lộ có chút kỳ quái. Nàng rõ ràng tại ấp úng. Ta đương nhiên có thể chúc phúc, có thể cho tín đồ của ta cung cấp thần lực. Bất quá, ngươi phải biết, ta là nhân từ tường hòa tượng trưng, kế thừa lấy phụ thân ta tiên đoán cùng âm nhạc cùng với điều trị thần minh. Cho nên, ta không quá ưa thích chém chém giết giết. Đúng vậy, chính là như vậy. Mãng phu nữ thần nhìn thật sự không am hiểu nói dối, ánh mắt của nàng lay động cái mũi còn không tự nhiên. Tay cũng tại không ngừng ở giữa không trung khoa tay. Đơn giản chính là sách giáo khoa cấp bậc nói dối trột dạ làm mẫu. Là không thích vẫn là không thể đâu. Ai ẩn mắt thấy trong thần điện đã tìm không được hơ bù, chỉ có thể là kéo lên Dịch Lệ chân, chuẩn bị trước rút lui cái này dơ bẩn lên mốc thần điện. Đối mặt tiểu phù thủy truy vấn, mãng phu nữ thần niết miệng, dứt khoát cũng không giả, ta đều nói qua cho ngươi, ta là một cái hợp cách khiến thịt, bởi vậy chỉ có phụ thân ta thần lực ra chỉ ta mới có thể trở thành lại có thể đánh lại có thể gánh trạng thái. Nàng lời nói kỳ thực cũng rất dễ lý giải. Đã hiểu, nguyên bản ngươi là xe tăng, hiện tại có thể tính được là chiến tạ. Chỉ là tiểu phù thủy dùng từ phái câu, có chút không quá có thể được cái thời đại này tồn tại lý giải. Không hiểu nhiều ngươi hình dung, bất quá đại khái cũng gần như a. Mã phụ nữ thần có thể tại ẩn thời đại trở thành cô lâu, tự nhiên cũng chứng minh nàng tiếp xúc không đến 20 thế kỷ tin tức. Ta vốn cho rằng ngươi là cao lãnh ngự tỷ. Hải ẩn hơi xúc động. Hắn dọc theo tiểu đạo đi tới cửa chính, phía trước rộng mở đại môn không biết lúc nào đã hoàn toàn khép kín. Ta chẳng lẽ không đúng sao? Mãng phu nữ thần ngược lại là có thể hiểu được ngự tỷ xưng hô thế này, cũng không biết là vì cái gì, tương phản có chút lớn. Ai ẩn một bên ăn ngay nói thật, một bên nghĩ đi lấy ra ma trượng, nhưng mà mãng phu nữ thần rõ ràng nhanh hắn một bước, chỉ thấy mãng phu nữ thần giơ chân lên liền hướng về phía cao hơn 10 mét cánh cổng kim loại đạp tới, nhìn như nhẹ nhàng đạp một cái, nhưng cái kia lực đạo đoán chừng có thể đem xà quái đều cho dẫm thành thịt nát. Ầm ầm. Chương 202, sinh tử điệp ra. Ai ẩn đại nguy cơ. 2, chương 202, sinh tử điệp ra. Ai ẩn đại nguy cơ. 2, một cước này ẩn chứa thần lực, chỉ là trong chốc lát, kim quang bốn phía, lấy mãng phu nữ thần bản chân làm trung tâm, màu vàng ánh sáng như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía trào lên quét tán. Quang mang này chói lóa mắt, phản phất là hạch tâm mặt trời trong nháy mắt bộc phát, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, cái kia nhìn như kiên cố vô cùng cánh cổng kim loại tại này của lực lượng cường đại trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn, như bụi trần phân tán bốn phía bắn tung tóe, tiểu phù thủy liền thu thập lại nghiên cứu cũng không tìm tới lớn chừng bàn tay mảnh vụn. Thật đáng tiếc a, cổ đại ma pháp kim loại. Ai ẩn có chút thì đau. Vẫn là tận lực góp nhặt một chút tương đối hoàn thiện mảnh kim loại. Mà hiện ra xong lực lượng của mình sau đó, mã phu nữ thần vẫn là chưa thỏa mãn huy vũ mấy lần trong tay cự kiếm. Chúng ta đi tìm hở bộ a. Hôm nay nhất định phải thật tốt thỏa nguyện một chút. Nàng cảm nhận được bạo lực mỹ học viện chuyện, rõ ràng là không muốn lãng phí mình bị nạp tiền sức mạnh. Có lẽ hở bộ đã sớm chạy, có thể cũng đã chạy ra zone phạm vi, người vĩnh viễn phải tin tưởng phù thủy chạy trốn năng lực, chớ nói chi là vẫn là một cái cầu mệnh điểm kỹ năng đầy truyền kỳ phù thủy. Ai ngờ tới cũng không phải không có đạo lý. Hắn muốn cho rằng Thái Dương Thần sau khi đi ra hở bộ sẽ trở thành chết lợi, chưa từng nghĩ liền Thái Dương Thần cũng không có phát hiện hở bộ hành tung. Đương nhiên, đây không phải nói Thái Dương Thần không phát hiện được truyền kỳ chạy trốn, mà là nói chỉ sợ hở bộ ngay từ đầu liền không ở nơi này trong một cái thần điện. Bọn hắn nghe được âm thanh cũng không nhất định đến từ chân nhân. Ma pháp là thần kỳ, luôn có rất nhiều thủ đoạn có thể làm được tương tự hiệu quả. Vậy ngươi cũng muốn tin tưởng một vị thần tìm người năng lực, thế giới cứ như vậy lớn, hắn có thể chạy đến chỗ nào đi để cho ta tìm không thấy. Ánh mắt của ta thế nhưng là có thể nhìn đến. Mã phu nữ thần cùng ẩn sóng vai đi ra thần điện. Nàng hơi có vẻ tự tin lời nói còn chưa nói xong, liền bị bên ngoài thần điện tràng cảnh cắt đứt. Chỉ thấy, đánh nát đại môn cử động, cũng không hấp dẫn tất cả phía ngoài tế tự nhìn chăm chú. Bốn nên duy trì lấy ma pháp hộ thuẫn các tế tự toàn bộ cũng đứng tại vách núi bên cạnh, mặt hướng dưới núi, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh cùng hoảng sợ, trường bào trong gió bay phất phới. Có người pháp trượng trong tay càng là phát ra bất an bù bù. Hỗn loạn cùng bất an bầu không khí tràn ngập trong không khí lấy. Ai ẩn thậm chí có thể nghe được đám người này đang run rẩy lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó che giấu khủng hoảng. Mã phu nữ thần ánh mắt theo cái này một số người nhìn sang sau. Thần thái của nàng cũng tại biến hóa. Vị này mái tóc dài vàng nóng dưới ánh mặt trời tựa như ngọn lửa lưu động, chỉ là loại kia nhảy nhót tần suất đột nhiên trở nên không ổn định, nhìn ra được nội tâm hẳn là nhận lấy cực lớn xung kích. Xảy ra chuyện gì? Ai ẩn đi tới chính mình người quen cả sạn giờ dạ bên cạnh, hắn cũng là nhìn về phía dưới núi, chỉ là lại chỉ có thể theo mãng phu nữ thần hai mắt bắn ra tia sáng nhìn thấy một chút mơ mơ hồ hồ biến cảnh. Nơi đó tiểu nữ hải cả sạn giờ dạ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay nhỏ run nhẹ nhẹ, chỉ hướng phương xa. Theo ngón tay của nàng nhìn lại, ai ẩn thấy được thành thị trên đường phố rậm rạp chẳng chịt bóng đen phun trào. Những bóng đen kia trên đường phố nhúc đích, giống như là vô số con kiến đang bỏ đi. Ai ẩn vội vàng móc ra chính mình kính viễn vọng, sau một khắc cũng cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng bay lên tới. Ta thiên, tiểu phù thủy tay run mấy lần. Hắn thấy được, đó là nguyên một tòa thành thị người, tựa như thủy triều, cũng đã không còn là hoạt bát sinh mệnh, mà là đã biến thành bọn hắn phía trước tao nổ qua cái chủng loại kia thây khô bộ dáng quái vật, làn da hiện ra mất tự nhiên màu xám trắng, hốc mắt thân hãm, lại như cũ tại cơ giới di động tới. Bước tiến của bọn hắn chỉnh tề như một hướng về thành trung tâm thành phố quảng trường hội tụ. Tại giữa quảng trường, cái kia phía trước còn ngờ tới có thể là chạy mất hơ bù, lại là cuối cùng xuất hiện ở trong mắt tiểu phù thủy hắn lơ lửng ở giữa không trung, cơ thể đang cùng những cái kia thây khô dung hợp. Mỗi một bộ thây khô tiếp xúc đến hơ bù cơ thể, liền sẽ hóa thành một đoàn khói đen bị hắn hấp thu. Hắn hình thái đang không ngừng biến hóa, khi thì bành trướng khi thì co bảo. Phản phất tại tìm kiếm hình thái hoàn mỹ nhất. Vô số dung hợp tiến hơ bù trong thân thể thân ảnh, đều ở đây khói đen ở trong không ngừng hiện lên, cơ giới hóa tại tụng niệm lấy cái gì, ai ẩn chỉ cảm thấy da đầu tê dại đánh vào thị giác. Hắn thu thập là tín đồ của hắn. Lấy loại này đáng sợ phương thức lấy được tín đồ. Ai ẩn nhìn ra sự tồn tại của những người này ý nghĩa, loại kia viễn siêu hắc ma vương tàn khốc để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền chuyển đổi cả một cái thành thị người? Ai ẩn thậm chí cảm thấy được bản thân tại gặp tinh thần ô nhiễm, hắn nuốt một ngụm nước bọt biểu lộ mang theo khó có thể tin. Hắn thế mà đã sớm tại thành thị mỗi một góc, mỗi cái cư dân trong nhà đều bí mật cắm vào hắn cái chủng loại kia là ấn. Mã phu nữ thần tầm mắt quét qua cả tòa thành phố tất cả gian phòng. Nàng nhìn thấy để cho nàng khó có thể tin, rất cảm thấy sợ hãi đáng sợ tình huống. Chỉ thấy cả tòa phòng với cổ thành ở trong liền cái bóng trong nước cũng có hở bùa in vào hiện lên. Không nên là như thế này. Hạo kiếp, đây chính là hạo kiếp. Thần a, cứu lấy chúng ta, mau cứu những cái kia vô tội linh hồn. Các tế tự đã nằm rạp trên mặt đất hướng mình thờ phụng các thần linh bắt đầu cầu nguyện, cũng có tế tự hướng mãng phu nữ thần cầu viện, mà mãng phu nữ thần chỉ là nhíu mày không nói nhìn phía xa. Phía bên kia chứng kiến ta quật khởi phơi bày thần chi thái hở bùa tại ngẩng đầu, trên mặt của hắn mang theo khinh miệt mà nụ cười đùa cợt, ánh mắt xuyên tấu không gian, trực tiếp cùng trước thần điện Ai Ân cùng nữ thần gặp nhau, phản phất tại im lặng tuyên cáo của hắn thắng lợi. Giờ khắc này, Ai Ân cùng Mãng Phu nữ thần ý thức được, âm u thần điện xuất hiện, bọn hắn đến, bất quá là hở bộ khổng lồ trong kế hoạch một vòng mà thôi. Một cái tỉ mỉ bố trí mồi nhử, mục đích là hấp dẫn đi tất cả trong thành thị có thể sức phản kháng, ít nhất là đại bộ phận có thể sức phản kháng. Lúc này mới có thể để cho hở bộ mượn nhờ Mãng Phu nữ thần che chắn trên bầu trời những ánh mắt kia nhìn chăm chú chỗ chống thời gian nhanh nhất hoàn thành mưu đồ của mình. Hắn thậm chí cũng đã dự chủ Mãng Phu nữ thần cùng ẩn sẽ tiến hành lựa chọn. Đồng thời, dịp lễ lựa chọn cũng giống như vậy. Gia hỏa này thật muốn đăng thần. Ai ẩn cảm thấy một cỗ kinh dị đánh thẳng trán, hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại tại trên hở bộ bên người một thân ảnh đó là rõ ràng trở nên dị thường nhất thiết phải mặt vụ. Cái này sợ lì thợ gìn phù thủy toàn thân trên dưới trải rộng màu đen đường vân, tựa như ma đồng. Ánh mắt trống rỗng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay nâng cao, giống như là tại kéo lên giữa không trung hở bộ. Ai ẩn lúc này mới chú ý tới, trên mặt đất có ba cái hiện lên hình tam giác phân bố lỗ khảm, mạn phụ đang quỳ gối trong đó một cái lỗ khảm, mà trên mặt đất mặt khác hai cái vị trí cùng mạn phụ vị trí hiện lên hình tam giác phân bố, không thể tưởng tượng nổi số 3. Ai ẩn có dự cảm không tốt, hắn cảm nhận được cái kia hai cái vị trí dường như đang chờ đợi cái gì, quay đầu muốn hỏi thăm Mãng Phu nữ thần, lại là phát hiện nguyên bản hôn mê ở bên dịch lệ lại không người phát giác tình huống phía dưới biến mất không còn tâm tích. Dịch lệ đâu? Ai ẩn con ngươi kịch liệt co vào. Sau một khắc, hắn liền thấy thành phố nơi xa quảng trường, chỗ trống lỗ khảm ở trong xuất hiện màu xanh lá cây quang, sau một khắc mất tích dịch lệ liền từ lục quang ở trong một chút xông ra. Hắn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn hiện ra cùng Mạn Phu một dạng nâng đỡ tư thái. Có lít nha lít nhít như là kiến hôi phun trào màu đen đường vân, bắt đầu chiếm giữ lên dịch lệ trên người mỗi một tấc làn da. Ngay tại tiểu phù thủy còn tại kinh ngạc tại dịch lệ tiêu thất lúc, tại sao mình không có cảm nhận được ma pháp chấn động thời điểm? Đáng chết, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi. Mãng Phu tượng nữ thần là đột nhiên ý thức được cái gì, cực kỳ hoảng sợ. Nàng một phát bắt được ẩn cổ tay, phản phất vô cùng đội vàng muốn mang ẩn rời đi cái này dị biến chi địa. Đây là cái tình huống gì? Ngươi dự định chạy trốn mặc kệ? Ai ẩn cảm nhận được chính mình không cách nào chống cự đại lực, hắn chỉ tới kịp đem dọa sợ tiểu nữ hải cả sản giờ dạ chộp vào trong ngực. Vẫn là câu nói kia, có thể cứu một cái là một cái. Ta đương nhiên sẽ trở về. Ta còn muốn thông chi khắc thần. Mãng Phu nữ thần ý đồ rút đi trên bầu trời mây đen, lại là phát hiện những cái kia mây đen giống như là bị khóa chết. Ngạch, cha ngươi vừa rồi đều không nói cái gì, hẳn là không đến mức huy động nhân lực như vậy. Ai ẩn nghe được Mãng Phu nữ thần lời nói, chỉ cảm thấy hơi đen sống lưng phát lạnh. Dạng gì chuyện muốn kinh động chúng thần? Mãng Phu nữ thần biểu lộ đơn giản trước nay chưa có nghiêm túc. Ta thấy được hở bổ vì cái gì còn có thể nhân gian hoạt động, hắn hoàn toàn chính là ở vào không sống không chết nghịch lý trạng thái, hắn bây giờ muốn chính là mượn nhờ đồng dạng người mang nghịch lý người, trở thành hắn tiên sứ, nâng đỡ hắn thần tọa, vì hắn gõ vang thành thần trung lớn, trở thành cái kia đồng dạng không nên tồn tại. Nghịch lý chi thần. Mãng Phu nữ thần âm thanh ở trong thậm chí mang tới mấy phần hoảng sợ. Nàng giữ chặt tại ẩn, liền chuẩn bị hóa thành thái dương lưu quang rời đi thành phố này. Đồng thời, thanh âm của nàng cũng tại ẩn bên tai vang lên. Dịch lệ, các ngươi tìm tiểu Nam Hải, cũng là người mang thời gian nghịch lý người. Bây giờ hắn còn kém một cái nghịch lý thiên sứ. Ngươi cảm thấy cái này nghịch lý thiên sứ sẽ là ai? Nữ thần lời nói giống như kinh lôi, tại ẩn trong đầu vang dội. Khá lắm. Thì ra không phải hắn để mắt tới hở bộ, mà là hở bộ có thể đã sớm tại hắn tới này cái thời đại sau nhìn chằm chằm hắn. Ai ẩn muốn dùng hở bộ thành tựu truyền kỳ cố sự, mà hở bộ thì muốn dùng ẩn cùng dịch lệ đi chứng đạo đây chính là thịnh danh chi hạ chứa đen lượng 10 phần cổ đại phù thủy hắc ám sao. Chương 203, ma pháp, bất quá hài đồng đồ chơi chương 203, ma pháp, bất quá hài đồng đồ chơi mượn nhờ người khác chi thế. Hoàn thành chính mình chi nguyện. Hở bộ dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn đối với cục diện lực không chế. Khó trách phía trước thần điện bên kia thời điểm hắn không thấy tăm hơi, bây giờ xem ra hắn kỳ thực cũng sớm đã làm tốt lợi dụng Mãng Phu nữ thần, thậm chí lợi dụng ẩn cùng dịch lệ mạn phụt cái này ba cái người ngoại lai chuẩn bị. Đem so sánh dịch lệ giả quyền, hở bộ đầu góc lộ ra càng phải hung ác rất nhiều. Hắn không phải đang đánh cược cái gì khả năng, mà là tinh chuẩn nắm chắc mỗi một bước, đem ẩn thậm chí một vị nữ thần có lẽ còn có trên trời chúng thần đều che mắt. Ngươi nói đúng, chúng ta có lẽ chính xác nên chạy trốn trước tiên. Ai ẩn nghe được Mãng Phu nữ thần sau khi giải thích còn đến không kịp suy xét quá lâu, hắn liền phát hiện chúng quanh thân thể của mình nổi lên rất nhiều hắc tuyến. Bọn chúng giống như là chưa từng có biết không gian ở trong rút ra tơ tạm, tựa như cá trạch tầm thường tại bên cạnh hắn rung động, không ngừng ý đồ đem tự thân câu thông đến trên thân Ai ẩn thế nhưng là không thành công. Bất quá, cứ việc những cái kia hắc tuyến không có ăn mòn tiến Ai ẩn trong thân thể, nhưng ẩn vẫn có thể cảm thấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn đang tại từ hở bộ vị trí truyền đến hơn nữa dần dần tăng cường. Đây tuyệt đối là hở bộ sức mạnh tại sinh ra tác dụng. Cái thứ ba thiên sứ chi vị đang tại ý đồ ảnh hưởng Ai ẩn. Nói thật, đừng nói hở bộ dáng hiện tại xấu xí vô cùng, coi như hở bộ là cái lông trắng la lị hắn cũng không muốn biến thành người khác một bộ phận. Nhanh, chạy mau a, đừng chạy không xong. Ai ẩn cũng là một cái cầm được thì cũng buông được tính cách, không có cái gì nhìn thấy cường địch liền kích phát ra vô địch tâm đấu trí. Hắn trực tiếp xách dẫn cả sản dở ra, tiếp đó tại Mãng Phu nữ thần thậm chí đều không lúc phản ứng lại, liền theo Mãng Phu nữ thần phía sau lưng bỏ tới một M8 gầy cao người cao Mãng Phu nữ thần trên cổ cưỡi. Ngươi đây là lấy ta làm vật để cưỡi a? Cái quỷ gì? Mãng Phu nữ thần cứ việc trong miệng nhịn không được chửi bậy, có thể tiếp tục làm cũng không chậm, quanh thân của nàng tản ra hào quang chói mắt. Quang mang kia giống như vô số nhỏ vụn lá vàng, trong không khí nhảy bọn, lấp lóe. Sợi tóc của nàng tại trong ánh sáng tùy ý bay múa, mỗi một cây đều giống như được trao cho sinh mệnh kim sắc sợi tơ. Cần phải bị chắc. Mã Phu nữ thần hơi nhắc nhở một câu. Mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy sức mạnh, chấn động đến mức không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Ái ẩn không chút do dự bóp mãng phu nữ thần cổ. Sau một khắc, Ái ẩn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, màu vàng ánh sáng đem hắn cùng cả sản dở dạ đều hoàn toàn bao khỏa. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy một cô ấm áp mà lực lượng cường đại tràn vào thân thể của mình. Phản phất muốn đem linh hồn của hắn đều phải phụ lên thành nóng bỏng chi hỏa. Đây là mãng phu nữ thần mang theo hắn cùng cả sản dở dạ hóa thành màu vàng của sáng. Nó xua tan không thiếu hở bộ đăng thần giai đoạn mang tới rét lạnh, giống như tảng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông sông thẳng lên trời, tại trong mây đen quần quận đen như mực màn trời vạch ra một đạo rực rỡ quý tích. Khí thế hùng vĩ chói mắt, phản phất là bầu trời cùng đại địa ở giữa trực tiếp nhất kết nối. Kim quang giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ vừa dày vừa nặng tầng mây. Mây đen bị cái này lực lượng cường đại xé rách, phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất tại trên bầu trời xé rách ra một cái độc lớn. Mãng phu nữ thần tốc độ chạy trốn rất nhanh, ánh sáng tốc độ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xông vào mây đen trong nháy mắt, một cổ quỷ dị sức mạnh đập vào mặt. Lực lượng kia giống như một cái bàn tay vô hình, đem bọn hắn hung hăng túm trở về. Toàn bộ thế giới tựa như đột nhiên phát ra bánh răng kẹt chết chói hai tiếng ma sát. Chuyện gì xảy ra? Ái ẩn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên vặn mèo, giống như là một bức bị nhào nặn như bức tranh. Một giây sau, bọn hắn vậy mà về tới trước khi rời đi chỗ. Nhìn xem chung quanh quen thuộc chẳng cảnh, tiểu phù thủy nhất thời cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Không có cách nào, hồ gợt cũng không dạy những kiến thức này à, liền giống như sinh viên đạo viên không dạy như thế nào thăng chức tăng lương. Đáng chết. Là hờ bù. Mã phu nữ thần ngược lại là biết rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt nàng trở nên dị thường khó coi, hai tay niết chặt mà siết thành nắm đấm bắn ra lấy một hồi tia lửa màu vàng. Thời gian đảo lưu sao? Ai ẩn nhíu mày chỉ có thể căn cứ vào kiến thức của mình dự trữ tiến hành ngờ tới. Chỉ có điều, so cái kia càng hỏng bét. Mã phu nữ thần lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong thành thị to lớn vô cùng, lại chế nhạo lấy quái dị xà mặt mũi vàng, hờ bù trong con mắt chạy xuôi đùa cợt thần sắc. Nghịch lý sức mạnh. Ai ẩn lần nữa tiến hành ngờ tới. Lần này mã phu nữ thần trầm trọng gật đầu một cái. Đúng vậy, nghịch lý sức mạnh, hắn cũng tại đăng thần chi giai, cứ việc còn không có trưởng không quyền bính, nhưng hắn chung quanh đã là tràn ngập nghịch lý sức mạnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chúng ta thân ở tại một mảnh nghịch lý lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong tồn tại một loại không cách nào đánh vỡ logic khốn cảnh. Chúng ta muốn rời khỏi ở đây, liền sẽ phát động loại lực lượng này. Đơn giản tới nói, chính là hiện tại chúng ta bị vây ở một cái vĩnh viễn không cách nào chạy trốn lồng giam ở trong, có ý đồ rời đi hành vi cuối cùng đều chỉ sẽ đem chúng ta mang về ở đây. Nữ thần âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy, đó là đối với không biết lạnh mình, là đối với vốn không nên tồn tại sức mạnh, bây giờ gần trong gang tấc lo nghĩ. Không chỉ là nàng, nghe vậy ẩn cũng không lo được vừa rồi hóa thành cột ánh sáng khó chịu, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt rung động, cho dù là dùng não động mở lớn tư duy đi nhận thức lực lượng như vậy cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vậy xem ra là chạy không thoát, ta vốn cho rằng ngươi có thể cho lực một điểm đâu, tiểu phù thủy chỉ có thể là móc ra chính mình mà trượng, ngựa khí có chút bất đắc dĩ trọng trọng thở dài. Bản thể của ngươi bây giờ không thể đi thông chi khắc thần. Hắn thậm chí cũng đã không trông cậy vào mãng phu nữ thần bản thể có cái gì sức chiến đấu, mà là trông cậy vào mãng phu nữ thần có thể lần nữa chuyển đến cứu binh. Nếu như bản thể của ta chưa bao giờ biết qua ở đây xảy ra chuyện gì đâu. Mãng phu nữ thần cũng tại thở dài. Nhưng phía trước rõ ràng ngươi còn có thể. Ai ân lời nói chỉ nói một nửa liền tự mình đem bên trong đoán mất, tại nghịch lý lực lượng trước mặt, thực tế đến cùng xảy ra chuyện gì giống như chính xác không có ý nghĩa gì. Đây thật là đáng sợ quyền hành. Tiểu phù thủy nhịn không được phát ra từ nội tâm cảm khái một câu. Đúng vậy à, cũng may bây giờ hở bộ vẫn chưa hoàn thành đăng thần, không cách nào chân chính trưởng khống loại lực lượng này, cho nên chúng ta còn có cơ hội, tại hắn đăng thần hoàn thành phía trước ngăn cản hắn hoặc xử lý hắn. Mãng phu nữ thần giơ tay lên, cự kiếm xuất hiện lần nữa, phía trên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Chúng ta. Ai ân nhìn quanh bốn phía một cái. Các tế tự bây giờ toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hai tay run run chắp tay trước ngực, Huyền Thiên không biết đang nói cái gì tại hướng chư thần cầu nguyện. Mà tiểu nữ Hải Cạ Sạn giờ dạ bởi vì lúc trước phi hành tốc độ ánh sáng, xuất hiện nghiêm trọng choáng quang phản ứng, toàn bộ thân thể mềm cùng một con sen một dạng co quắp nằm rạp trên mặt đất sắc mặt tái nhợt. Trong miệng còn tại phun bọt trắng pha. Nàng và những thứ này tế tự rõ ràng đều không phải là cái gì có thể tạo thành sức chiến đấu phù thủy. Người cái này chúng ta, sợ là chỉ có hai chúng ta. Cứ việc ẩn cũng là ở trong miệng chửi bậy, nhưng hắn vẫn là điều động ma lực, cái kia có thể để cho tất cả phù thủy xem thế là đủ rồi, bàng bạc ma lực đang cuộn trào. Không có cách nào, thừa dịp phụ thân ta thần lực còn tại, chỉ có thể thử một lần, đây là chúng ta vẹn vẹn có cơ hội. Mã phu nữ thần hít sâu một hơi. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia thần sắc kiên định, quay đầu ánh mắt sáng chói nhìn về phía tiểu phù thủy, bí mật của ngươi có thể thiêu đốt phụ thân của ta, còn có thể cùng ta của tương lai ký kết cấp độ kia không công bình khế ước. Ngươi đương nhiên không phải là thông thường phù thủy. Cho nên, tiểu gia hỏa, chúng ta hiện ra ngươi lần thứ 3 kỳ tích a. Lời còn chưa dứt, mãng phu nữ thần đã hóa thành một vệt kim quang phong tới hở bù. Tại thời khắc nguy cơ, tốc độ nhanh, trên không trung lưu lại một đạo kim sắc quy tích, vị này nữ thần cho thấy tuyệt không hàm hồ dũng khí, cũng khó trách có thể trong tương lai một thời điểm nào đó trở thành thái dương che chở một cái thành thị. Chỉ là thái dương chi lực, thời đại trước tàn đảng mà thôi. Hở bù phiêu phủ ở giữa không trung, thân ảnh giống như một tòa nguy nga sơn phong, tản ra khí tràng cường đại. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, muốn ngăn cản ta đang thần. Phí công mà thôi. Ta đã khóa chặt cái kia nhất định đem tương lai huy hoàng không người có thể cản. Hợp bộ âm thanh giống như hồng trùng, ở trong thiên địa quanh quẩn, tràn đầy trào phúng và khinh thường còn có tự ngạo. Đối mặt hắn ngôn luận, Mãng Phu nữ thần trầm mặc không nói chỉ là một mực khởi xướng tiến công. Nàng cơ vũ khí trong tay, thân kiếm tản ra hào quang chói sáng, phản phất là thái dương mảnh vụn ngưng kết mà thành, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại chiếu sáng bầu trời. Trong không khí truyền đến từng trận nộ đạo một dạng tiếng rít. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên, đen như mực thành thị bao phủ kim sắc, toàn bộ thành phố tựa như đều phải tính cả hở bổ cùng một chỗ bị nhen lửa. Chỉ có điều, cho dù Mãng Phu nữ thần thế công mãnh liệt, nhưng lại không thể cho hở bổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân ở vùng lĩnh vực này, công kích của ngươi vĩnh viễn đến không được ta vị trí. Hở bổ chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, vô số màu đen sợi tơ từ mặt đất dâng lên, bệnh thành một tấm cực lớn lưới. Mãng Phu nữ thần tại trong lưới đi loạn lại không cách nào thoát khốn, màu vàng ánh sáng cùng màu đen sợi tơ va chạm kịch liệt bắn ra chói mắt hỏa hoa. Cái này có thể kéo hông quá nhanh. Ai Ân nhìn thấy nữ thần quang dực đang cùng vô hình nào đó chi lực đối kháng, mỗi một phiến lông vũ đều bắn tung tóe ra vi hình siêu tân tinh một dạng quần sáng. Hướng ta nhìn chăm chăm, chứng kiến ta hoàn thành ta thần chi thái a. Mắt thấy chân chính vĩ đại sinh ra. Hợp bổ âm thanh vang vọng trên không trung, hợp bổ cơ thể đã không còn bảo trì hình người, hắn thân thể giống như là một đoàn không ngừng ngoạ ngoại vật chất màu đen, mặt ngoài càng là hiện đầy vô số trương vặn vẹo mặt người đang không ngừng tụ nhập lấy. Những người kia khuôn mặt khi thì dung hợp, khi thì phân ly. Mẹ nó, thuần tu ô nhiễm. Ai Ân ngẩng đầu nhìn về phía hợp bổ. Cái kia vặn mẹo thần chi thái để hắn cảm thấy một hồi mê muội. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng ẩn tư duy, hắn thành công thi triển ra có lẽ là chính mình bây giờ có thể vận dụng ma pháp mạnh nhất. À bạ đa ôn dịch tà năng một phát. Một đạo màu xanh đậm cổ sáng bắn thẳng đến hơ bù, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều tại tàn lụi, đây cũng là à bạ đa ôn dịch tiến giai bản. May mắn mà có tự thân có thể xưng hắc ma pháp bản thân hắc ma pháp tiên phú, cũng may mà một găng lão sư từng mang ẩn tại chính nàng trong trí nhớ tận mắt nhìn đến qua ma pháp này bộc phát chẳng cảnh. Bây giờ, hái ẩn hoàn thành nó. Hoàn thành cái này khiến truyền kỳ nữ phù thủy hắc ám hướng đi tử vong ma pháp. Có lẽ không có một găng tao ngộ lúc lúc kia cường đại, có thể tóm lại trên bản chất cũng đã thuộc về là cùng một loại cấp độ bản chất. Nơi nó đi qua, không chỉ là sinh mệnh, liền ngay cả những thứ kia kiến trúc, những cái kia tử vật đều phải tàn lụi. Cái này có lẽ đã là cao cấp nhất một loại ma pháp, bất luận cái gì phù thủy đối mặt nó đều đem khó tránh khỏi hướng đi số chết. Nhưng mà, hợp bồ đã không phải là thông thường phù thủy. Cỡ nào tuyệt vời tử vong nghệ thuật, đáng tiếc. Hắn đầu tiên là sợ hai thán phục tại ẩn thành tựu ma pháp, tiếp đó nâng lên khói đen quẩn quẩn đầu ngón tay, nó chỉ là hướng về phía ẩn ma pháp nhẹ như vậy nhẹ một chút. Có lẽ liền đùm bỡ lẽ đỏ cùng dính đoạn liên thủ đều không thể chống cự ma pháp cứ như vậy ẩm vang tiêu tan. Ma pháp đối với hiện tại ta đây tới nói không có chút ý nghĩa nào. Hợp bù âm thanh từ trong khói đen truyền ra, mang theo một loại không phải người văn vọng, ở trước mặt thần ma pháp bất quá là hài đồng xếp gỗ trò chơi mà thôi. Hắn đã bắt đầu lấy thần tự xưng. Ngữ khí kiệt nạo. Đến đây đi, thiên sứ của ta, tiếp nhận vận mệnh của ngươi, cùng ta cùng một chỗ, đăng lâm thế giới. Hợp bộ giữ tận trên khuôn mặt, hai mắt giống như xoay tròn tinh vân, trong đó lập lòe vô số thật nhỏ linh hồn điểm sáng. Cái này lại là ngươi ta cùng nhau vinh quang. Hắn nhìn chăm chú hướng về phía Ải Ẩn, chậm rãi nâng lên chính mình không phải người tay. Chỉ có điều, tại Ẩn trên mặt, hắn không nhìn thấy mong muốn biểu lộ, cũng không cảm nhận được tiểu phù thủy chút nào sợ hãi cùng gặp mê hoặc. Ma pháp quả nhiên là có cực hạn sao? Ải Ẩn không chút kinh hoàng, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Ngươi còn có át chủ bài. Hợp bộ có chút hăng hái đánh giá xa xa Ải Ẩn. Ta đọc qua không thiếu thần thoại, nhìn qua rất nhiều liên quan tới thần sách. Ái Ẩn nháy nháy mắt, hắn giang hai tay ra, ma trượng rung động nhẹ nhẹ lấy, đáp lại lực lượng của hắn. Ngươi có nghịch lý lĩnh vực bảo hộ, có lẽ ma pháp đối với ngươi mà nói chính xác chỉ là vật chất rơi ngưỡng ấy. Bất quá, ta cảm thấy có đồ vật chỉ sợ vẫn là có thể uy hiếp ngươi. Ái Ẩn gậy nhẹ rồi một lần ma trượng. Hắn lúc trước Mãng Phu nữ thần tranh thủ được thời gian bên trong ẩn tàng lên ma pháp bắt đầu bộc phát. Hợp bù còn tại mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi điên rồi. Mãng Phu nữ thần cũng đã tựa như cảm ứng được cái gì. Ngươi sẽ hủy cả tòa thành phố. Nàng khó có thể tin tại lồng giam bên trong hướng Ẩn kinh hô. Thành thị đã sớm hủy, Ai Ẩn âm thanh bình tĩnh dị thường, thanh âm hắn trầm thấp mà kiên quyết, đôi mắt càng là sâu xa như biển. Bây giờ, để chúng ta cùng một chỗ nên đón thiên tai à? Hắn vừa nói xong, ví dụ vùng núi lửa ầm vang một phát, nóng bỏng nham tương phóng lên trời, đem bầu trời nhuộm thành huyết hồng sắc. Cực lớn mùi núi lửa mây che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tận thế. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình, để cho người ta hô hấp khó khăn. Nhiệt độ nóng bỏng để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong lò lửa, làn da bị nướng đến đau nhức. Vô số tế tự đều phát ra sợ hãi, tuyệt vọng thét lên. Cả sản giờ dạ cũng lấy lại hơi, vô ý thức ôm lấy Ai Ẩn ủi. Không nên sớm như vậy, không có khả năng sớm như vậy. Ngươi làm sao làm được? Hợp bộ thấy cảnh này, trên mặt cuối cùng là thoáng qua một tia khó có thể tin hãi nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Để chúng ta cùng một chỗ nghiệm chứng một chút. Ai Ẩn mặt không biểu tình, hắn sử dụng toàn lực, lợi dụng liệt diễm hành trình ma pháp dẫn nổ vốn là xúc thế đai phát vị dụ vụ núi lửa. Từng cái dòng sông màu đỏ hướng về dưới núi chảy xuôi, nóng bỏng nham tương trồi đến, vạn vật đều tại biến thành cho tàn. Hợp bộ, ngươi nghịch lý. Có thể hay không chiến thắng cái này không thể tránh né, nhất thiết phải phát sinh lịch sử tiết điểm. Ai Ẩn đứng tại núi lửa phun trào bối cảnh dưới nhẹ giọng mở miệng. Phía sau hắn, hết thể đều tại trong vận mệnh dòng lũ bị thôn phệ. Chương 204, không thể kháng cự. Đăng lâm truyền kỳ. 1. Chương 204, không thể kháng cự. Đăng lâm truyền kỳ. 1. Đất ngay dưới chân tại kịch liệt run rẩy. Xem ra đây đúng là một loại giải pháp. Ai Ẩn nhìn chăm chú nơi xa khổng lồ hơ bù, hắn thấy được hở bổ trên mặt hoảng sợ, suy đoán trong lòng coi là lấy được xác thực nghiệm chứng. Vì dù vụ núi lửa tại ẩn ma pháp thôi thúc dưới, giống như là một đầu bị tỉnh lại viễn cổ cự thú, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, chuẩn bị thôn phệ hết thể ngăn tại trước mặt vạn sự vạn vật. Cái kia tích xúc vô số năm sức mạnh, tại thời khắc này triệt để tiết ra. Nó buộc phát giống như ngày tận thế tới. Quần quần khói đặc cuốn lấy nóng bỏng nham tương, lấy thế bài sơn đảo hải từ miệng núi lửa phun ra ngoài, bầu trời triệt để bị lực lượng kinh khủng này nhuộm thành quỷ dị huyết hồng sắc. Còn mang theo ánh lửa nồng đậm bụi núi lửa tại bao phủ, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình cùng nóng bỏng dung nham khí tức, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại thiêu đốt lấy phổi. Liên dương quang đều bị cái kia nồng đậm bụi núi lửa ngăn che. Cái này, đây là tận thế. Lúc này dung nham cuộn cuộn, giống như là vô số màu đen cự long xoay quanh lên cao. Ai ở bên cạnh các tế tự sớm đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đối mặt thiên tai đáng sợ như vậy. Đối mặt đập vào mặt, thế không thể đỡ nham tương dòng lũ, tất cả tế tự đều rất giống đã triệt để mất đi năng lực suy tư, bọn hắn thậm chí đều đã mất đi hướng chư thần cầu nguyện giúp khí. Cái này, đây là thần trừng phạt a. Đương nhiên, cũng có thất thanh sủi lơ lớn tuổi phù thủy cười thảm. Càng nhiều người nhưng là ngây người tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái kia dần dần bị nhuộm đỏ bầu trời, phàm phất đã mất đi năng lực suy tư. Cho dù là những cái kia ngày bình thường tự khoe là siêu phàm thoát tục phù thủy, bây giờ cũng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Ma pháp của bọn hắn tại ngày này hai trước mặt lộ ra không có ý nghĩa như thế. Thậm chí ngay cả hướng chư thần khẩn cầu che chở dũng khí đều đã đánh mất, cũng không trách đám người này tâm trí xuất hiện vấn đề. Dù sao vòng hai ương là năm đó diệt tuyệt khủng long núi lửa bộc phát bên ngoài, trong lịch sử nhân loại lớn nhất 9 lần núi lửa bộc phát sự kiện một trong, cả tòa sơn mạch tại trong nổ vang thức tỉnh, nó tượng trưng là thiên nhiên mỹ lực. Thần cũng sẽ tại cái này trước mặt sức mạnh to lớn ảm đạm phai mờ, huống chi là thể xác phàm tục phù thủy. Đây là ta chưa bao giờ thấy trước qua chẳng cảnh. Tiểu nữ Hải Cạ Sạn giờ dạ ôm chặt lấy Hải Ẩn chân, cơ thể tại kịch liệt run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy. "Ta chủ, ngươi làm cái gì?" Ngữ khí của nàng mang theo khó mà bình phục hoảng sợ, âm thanh tại núi lửa trong nổ vang lộ ra nhỏ bé như vậy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị núi lửa tiếng gầm gừ xé nát. Bất quá ẩn ngược lại là nghe rất rõ ràng, bụi núi lửa giống như màu đen tuyết rơi, bay là tả rơi xuống, bao trùm đại địa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của bé gái. "Ta đang cứu vớt các ngươi." Hải Ẩn phù thủy bảo tại trong sóng nhiệt bay phất phới. Hắn ngắm nhìn chính mình tự tay thả ra tận thế đây không phải thông thường núi lửa phun trào, mà là bị thời gian ma pháp sớm đánh thức lịch sử chi neo. Giờ khắc này đến là không thể tránh khỏi, đây là lịch sử ở trong khó mà sửa đổi tiết điểm, ngay cả thần đều không cách nào ngăn cản đồ vật, huống chi còn khiếm khuyết hắn cái này một cái thiên sứ không thể hoàn thành đăng thần hở bổ. Đây là ẩn có thể nghĩ tới tốt nhất thủ đoạn ứng đối, ngược lại vòng cổ thành đã bị hở bổ cho hủy diệt, chắc hẳn những cái kia bị đồng hóa hấp thu người cũng tuyệt đối sẽ không để ý điểm này. Tự hiểu không cách nào dùng thực lực chống lại hở bổ ẩn, lựa chọn đem thiên thai buông xuống lịch sử tiết điểm sớm dẫn bạo. Chỉ là để cho vận mệnh hướng phía trước hơi sớm một điểm phủ xuống cái này một chỗ. Kế hoạch rất thuận lợi. Bất quá, hờ bồ đối với cái này lại cực kỳ không thể nào tiếp thu được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể dạng này? Thể xác phàm tục, phù thủy mà thôi, dựa vào cái gì có thể xuyên tạc thời gian chi tự? Hờ bồ gào thét phát ra khó có thể tin gào thét. Vốn là từ vận mệnh bên trong đánh cắp sai lầm sức mạnh, bây giờ chính xác vận mệnh đè xuống. Cái này khiến hắn thần chi thái tại núi lửa bộc phát uy thế phía dưới có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì? Hở bổ thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn thần chi thái bắt đầu sụp đổ, quanh thân thần quang dần dần ảm đạm, phản phất hắn hấp thu sai lầm sức mạnh đang tại thoát ly thân thể của hắn. Đối mặt cái này cổ lão phù thủy hắc ám chất vấn, Ai ẩn không có trả lời hắn, chỉ là lặng lặng nhìn qua cái kia tàn phá bừa bãi dung nham. Dung nham giống như lao nhanh dòng lũ, cuốn sạch lấy hết thảy. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào, cũng muốn đem hắn, còn có những cái kia tế tự, toàn bộ đều nuốt vào trong đó. Nhưng mà, ngay tại dung nham sắp đến thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem ẩn cùng cả sản dở dạ còn có những may mắn còn sống sót phù thủy môn kia bao phủ ở trong đó. Đó là mãng phu nữ thần sức mạnh, kèm theo hở bổ nghịch lý lĩnh vực tại biến mất, sức mạnh tại suy bại, nàng cũng kịp thời thoát khốn, lợi dụng thần lực tại thiên thai trong bùng nổ che chở ở đám người này. Ngươi quả thực là điên rồi. Mãng phu nữ thần thanh âm bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ngươi đây là đồng quy vu tận thủ đoạn. Nàng rơi xuống ẩn bên cạnh, kim quang bên ngoài là cái kia mãnh liệt gầm thét dòng lũ, bây giờ chính như sóng lớn đồng dạng theo lưng núi chảy xiết xuống nuốt hết lấy chân núi thành thị. Không phải còn có ngươi sao? Ta luôn luôn tin tưởng đồng đội. Ai ẩn yên lặng đem chính mình chuẩn bị xong đạo cụ thả lại túi, bị bởi cho thấy chính mình đối với mãng phu nữ thần tín nhiệm. Cái này khiến mãng phu nữ thần bị dao động độ thiện cảm tăng nhiều. Ta cứu viện chính xác vĩnh viễn không đến trễ. Mãng phu nữ thần rõ ràng bị ẩn lời nói đâm trúng trái tim, nguyên bản nổi giận đùng đùng biểu lộ cũng biến thành đối với cổ thành hủy diệt toàn thán. Ngươi có thể nghĩ tới đây loại thủ đoạn đương đối, thật đúng là lợi hại. Nàng cũng không che giấu chính mình đối với tiểu phù thủy não động rung động, nàng chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào phù thủy có dũng khí như vậy cùng điên cuồng. Thế mà dám can đảm ý đồ đi điều khiển vận mệnh, điều khiển lịch sử tiết điểm. Mấu chốt nhất còn thành công, cái này khiến mãng phu nữ thần trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi đánh giá ẩn thao tác. Nàng chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người, cũng chưa từng gặp qua bình tĩnh như vậy điên cuồng. Đây cũng không phải là kỳ tích có thể hình dung sự tình. Mãng phu nữ thần tâm tình cũng không giống như hở bộ bình tĩnh bao nhiêu. Bất quá, nội tâm chập trùng lớn nhất đương nhiên vẫn là hở bộ, dù sao hắn đang tại trên từ lên trời thần giai từng bước một rơi xuống. Thắng là được. Ai ân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hở bộ. Hợp bộ vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân thần quang dần dần ảm đạm, phản phất lực lượng của hắn đang bị vô hình nào đó sức mạnh thôn phệ. Hắn thần tính trên khuôn mặt dung mạo cũng tại bắt đầu sai chỗ.
Không,
không nên như thế. Hợp bộ hết sức muốn phản kích, muốn ngăn cản chính mình suy bại, nhưng mà hắn vậy để cho kết quả trước tiên tại nguyên nhân phát sinh tạo thành khép kín tuần hoàn năng lực, nhưng căn bản không cách nào đưa đến tác dụng vốn có. Hắn tự khoe là thần, cho là mình đã vượt ra khỏi người phàm hạn chế, có thể tùy ý thay đổi lịch sử quy tích. Nhưng mà tại không thể sửa đổi lịch sử đè xuống thời điểm cũng có loại trước nay chưa có cảm giác bất lực. Dừng lại cho ta. Tiêu thất. Hợp bộ quanh thân thần tính sức mạnh đang cuộn cuộn, đang không ngừng nếm thử phát huy tác dụng. Hắn đem hết toàn lực tính toán dùng sức mạnh của mình lịch chuyển trạng thái nạn này, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thay đổi núi lửa bộc phát tiến trình, chỉ có thể mắt thấy cái kia để cho người ta đều không phân biệt được trời và đất dung nham bao phủ lưng mình. Hắn trên thân thể mặt người đồng thời phát ra rít lên. Vị này dung hợp không biết bao nhiêu sinh mệnh nguy thần, khuôn mặt càng ngày càng không cam lòng cùng sợ hãi, những cái kia vốn nên nâng đỡ hắn thây khô nhóm bây giờ đang tại trong nham tương bốc hơi thành khói xanh. Thương tổn tới hắn đương nhiên không phải nham tương, mà là vận mệnh dòng lũ giống như một bàn tay vô hình, đem hết thể của hắn cố gắng đều hóa thành bọt nước. Hợp bộ chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ được chính mình hai vị thiên sứ. Chỉ cần thiên sứ còn tại, hắn liền còn có hy vọng. Lúc này hợp bộ thần chi thái cũng tại sụp đổ, hắn cũng không có thể ra sức, bởi vì hắn thiếu khuyết một cái thiên sứ không cách nào chân chính đăng thần. Thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt, phản phất một tôn bể tan cảnh pho tượng. Ta còn không có thất bại. Hợp bộ biết lúc này chính mình chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hắn ngưng tụ cổ lão ma văn, hội tụ tại hai con mắt của mình ở trong, mắt như tinh hỏa một dạng ngưng thị mà đi, muốn hướng ẩn xuất kích, cưỡng ép đem ẩn chuyển đổi trở thành thiên sứ. Cẩn thận. Mã phu nữ thần phát giác hở bộ ý đồ, toàn thân tỏa ra kim quang chắn ải ẩn trước mặt, mà cảm nhận được hở bộ sức mạnh vẫn tại vượt qua mãng phu nữ thần ảnh hưởng chính mình ẩn thì quả quyết lựa chọn phản kích. Nhiếp hồn và phách. Hắn có thể dựa vào đương nhiên chỉ có ma pháp. Bất quá. Chương 204, không thể kháng cự. Đăng lâm truyền kỳ. 2, chương 204, không thể kháng cự. Đăng lâm truyền kỳ. 2, ma pháp có lẽ đang đối kháng với thần linh thời điểm sát thực tồn tại tính hạn chế, nhưng hở bộ linh hồn lại cũng chỉ là phù thủy linh hồn mà thôi. Xem tấu điểm này ẩn đón nhận hở bộ ánh mắt. Sau một khắc, lực lượng vô hình va chạm, hợp bộ bị ẩn tiếp dẫn lấy nên vào tiềm thức thế giới. Núi lửa không còn, tận thế không còn, oanh minh cũng đã biến mất, trước nay chưa có bình thản tràn ngập ở mảnh này không gian kỳ dị. Cao vút trong mây nhà chọc trời, trên đường phố cỗ xe như nước chảy, người đi đường đội vàng mà qua, không có người biết bọn hắn đang bận rộn cái gì, có lẽ liền chính bọn hắn cũng không biết. Ân, đây hết thảy đối với hợp bộ tới nói lại là lạ lẫm mà quỷ dị. Hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, sắt thép cùng pha lê cấu tạo cự thú, nổ ầm xe cơ giới, còn có những cái kia mặc kỳ dị phục sức mọi người. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh bị kinh ngạc cùng vui sướng thay thế. Hợp bộ đứng tại chính giữa đường phố, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cuồng hỉ. Đây là thế giới tư duy của ngươi. Hắn trực tiếp chính là ngửa mặt lên trời phát ra cùng thiếu, ngu xuẩn giường nào hành vi. Ngươi cũng dám đem linh hồn của ta đảo ngược kéo vào trong ý thức của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là đạt đến nhân gian cực hạn phù thủy, linh hồn liền có cùng ta đấu tư bản. Cực kỳ buồn cười. Ngươi căn bản muốn không biết ta tại minh thổ ở trong bị biết bao nhiêu cực khổ cùng ma luyện. Linh hồn của ta mạnh mẽ hơn ngươi nghìn lần vạn lần, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Tiếng cười của hắn trên đường phố quanh quẩn, tiểu phù thủy âm thanh cùng đáp lại cũng là vang lên theo. Ai ẩn âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta cũng không cho rằng như vậy, có thực tế án lệ đã hướng ta chứng minh, ở đây, tại địa bàn của ta ở trong, ta cường đại trước này chưa từng có. Tỉnh táo, âm thanh bình thản căn bản không phân biệt được đến từ phương nào, hở bộ ở chung quanh những cái kia muôn hình muôn vẻ trong đám người tìm kiếm, lại đều không nhìn thấy dấu ở trong đó ai ẩn. Muốn cùng ta ưu à? Hở bộ cười lạnh một tiếng, đối với ẩn đáp lại căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, hắn trực tiếp ra tay. Tính toán dùng chính mình lực lượng linh hồn phá hủy mạnh không gian này, tiếp đó chiếm giữ cơ thể của ẩn cưỡng ép chuyển hóa hoàn thành đăng thần cái cuối cùng tiên sứ sáng lập. Lực lượng kia trổ đến, lại là mang theo dọa người vì thế. Ngàn năm đoán niệm cùng tham lam, giống như một đầu hung mãnh cự thú, đều biến mất cho ta. Hắn ngữ khí ngạo mạn, nhưng mà biểu tình trên mặt rất nhanh liền ngưng kết cứng ngắc, bởi vì kinh khủng lực lượng linh hồn bộc phát ở giữa, hắn lại kinh hãi phát hiện chính mình tàn phá bừa bãi lực lượng linh hồn vậy mà không cách nào thương tổn tới mảnh không gian này một tơ một hào. Vô luận là nhà cao tầng, vẫn là trên đường phố bụi trần, đều không thể bị dung chuyển một chút. Ở đây giống như là một cái hàng định thế giới, bất luận cái gì lực lượng ngoại lai đều không thể thay đổi nó trật tự. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Hợp bộ thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, ta mấy ngàn năm linh hồn tích lũy, làm sao có thể dung chuyển không được ngươi? Hắn cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, đương nhiên, còn có kiệt lực che giấu sợ hãi cùng bất an, cái này chuyển kỳ phù thủy hắc ám lần thứ hai cảm nhận được không thể nào quỷ dị. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nơi này là nơi nào? Ngươi không có khả năng nắm giữ mạnh hơn ta linh hồn. Không có khả năng. Linh hồn của ta viễn siêu tất cả truyền kỳ. Khóe mắt hở bộ đang lớn tiếng chất vấn. Đối mặt hắn cuồng loạn. Ai biết được. Ai ẩn âm thanh đột nhiên vang lên, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hở bộ lần nữa ý đồ truy tìm âm thanh tìm được ẩn linh hồn, lại là nghe được một hồi cánh kích động âm thanh truyền đến. Thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, phản phất là vận mệnh di động thanh âm. Ngươi làm sao sẽ là một con chim? Hở bộ ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt kinh hãi, chỉ thấy một cái độ nha rừng ở trên cột điện, con mắt của nó tinh hồng và băng lãnh. Trong đầu khó có thể lý giải được nghi hoặc cũng không có đợi đến giải đáp. Bởi vì tại ẩn mở miệng phía trước, hờ bố linh hồn liền bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn giống như Thái Dương Thần nhìn thẳng ẩn linh hồn, nhưng mà hắn lại rõ ràng không có Thái Dương Thần như vậy cứng cỏi. Ngay từ đầu, hờ bố chỉ là đôi mắt bắt đầu lặng yên không tiếng động dạn nước, rất nhanh loại này dạn nước liền bắt đầu liên lụy toàn thân của hắn, toàn bộ linh hồn phảng phất bị vô hình nào đó sức mạnh xé nát. Ta, hờ bố cảm nhận được một loại không cách nào chịu tải xung kích, hắn tư duy chống giống mở mịt đưa tay sờ lên khuôn mặt, cái kia trương xà trên mặt cái mũi trước tiên rơi xuống trong tay của hắn. Có lẽ tất cả từng tiến hành loại ma pháp này cải tạo người trước hết nhất không có chính là cái mũi. Không thể hiểu được. Hờ bồ chỉ tới kịp tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn toàn bộ hồn phách liền triệt để băng tán, trở thành một phần chất dinh dưỡng. Trong hiện thực, Ai ẩn chậm rãi mở mắt, thấy được bên cạnh mặt lộ vẻ lo nghĩ, tựa như tại ý đồ tiến vào hắn tiềm thức mãng phu nữ thần. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Hắn khẽ cười một cái. Ngươi quả nhiên có đại bí mật. Mãng phu nữ thần mắt thấy nơi xa hờ bồ thần chi thái triệt để bị dung nham nuốt hết, nàng cũng biết ẩn là linh hồn tỷ thí bên thắng. Cái này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng biểu lộ phức tạp. Hy vọng cái này lần thứ ba kỳ tích không có nhường người thất vọng. Ai ẩn bị đỡ lấy đứng lên, lúc này, ví dụ vụ núi lửa bộc phát đã chuẩn bị kết thúc. Toàn bộ thành phố bị bụi núi lửa cùng dung nham chôn cất, khi xưa phồn hoa đã triệt để bị thôn vệ tiêu thất. Cả sản giờ ra đi tới, kéo lại ẩn góc áo. Ta chủ, cảm ơn ngươi. Nàng y nguyên vẫn là không có đem thai nạn quái tại ẩn trên đầu, vì bây giờ còn thừa ở chỗ này mấy trăm tên tế tự tại hướng ẩn nói lời cảm tạ, tiểu nữ hài giống như là chỉ ở một đêm này ở giữa liền thành quen không thiếu. Các tế tự nhưng là đều đang khóc, đang đau buồn, nhà của bọn hắn, thân nhân, mộng tưởng đều ở đây một khắc hóa thành hư không. Người sống cũng nên tiếp tục thay người mất dạng thuật bọn hắn tồn tại qua cố sự. Mã phu nữ thần mở lời an ủi những thứ này tế tự, nàng cũng có bất lực bi thương. Câu chuyện này không quá viên mãn. Ai ẩn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Mã phu nữ thần nghe vậy lộ ra tang thương ánh mắt. Tất cả cố sự cũng sẽ không viên mãn, đều có tiếc nuối cùng đau đớn ở trong đó, trọng yếu là ngươi thật sự cứu nhiều người như vậy, có lẽ nhiều năm sau chuyện hôm nay phát sinh liền sẽ bị chuyển dưỡng. Nó sẽ trở thành một loại nào đó chuyện cổ tích cũng nói không chừng. Nàng nhìn về phía bên cạnh tiểu phù thủy, ngữ khí thuần thức, ý vị thâm trường, mà lúc này đây các tế tự cũng bình phục tâm tình. Có tiếng ca vang lên. Phản phất tại trong tràng tai nạn này chết đi sinh mệnh cầu nguyện siêu độ. Người cũng đi a. Ai ẩn đối với cả sản giờ dạ gật đầu một cái. Tiểu nữ hài lập tức gia nhập vào người sống sót các tế tự đội ngũ ở trong. Thanh âm trong trẻo của nàng mà linh hoạt kỳ ảo, tại cái này bi thương bầu không khí bên trong lộ ra càng động lòng người giống như một chùm xuyên thấu hắc ám quang. Người muốn tìm, còn có người bạn kia. Xem ra cũng đã cùng hở bộ dã tâm cùng một chỗ bị mai táng. Mã phu nữ thần nhìn thấy ẩn nhìn chăm chú bừa bộn một mảnh dưới núi. Nàng ý đồ an ủi lại ẩn. Bất quá, lời con chưa nói hết, nàng liền phát giác trên thân ải ẩn càng lá bắt đầu xuất hiện dị thường. Truy hệ ngại xảy ra. Ải ẩn chính mình cũng cảm giác có chút ngạc nhiên, đôi mắt của hắn đột nhiên bắt đầu phát sáng, lập tức, chính là cả người trên thân sáng lên ma bàn, ý thức giống như một lần nữa bị kéo về đến tư duy thế giới. Đây là, ải ẩn thấy được, cái kia một mực mơ hồ không rõ đồ ảnh tại bắt đầu rõ ràng. Một loại nào đó cổ xưa mà cường đại sức mạnh đang tại trong cơ thể của hắn sinh sôi, cũng không phải là vô căn cứ, mà phảng phất là từ nơi nào đó chạy xuôi mà đến. Đó là nghịch lý quyền hành. Ai ẩn có chút khó có thể tin cảm thụ được phần này thu hoạch. Mà cùng lúc đó, trong hiện thực, trên người hắn kim sắc ma văn đã trải rộng, trên thân tản mát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Ở mảnh này bị tai nạn tẩy lễ thổ địa bên trên, một cái mới, trước nay chưa có truyền kỳ phù thủy sắp sinh ra. Loại lực lượng kia ba động, để cho mãng phu nữ thần đều cảm giác được sợ mất mật. Phần này truyền kỳ đã tính, làm sao lại cường đại như vậy? Nàng chố mắt nghẹn họng trận to hai mắt. Trên bầu trời, núi lửa bộc phát nhấc lên nồng đậm cho bụi bỗng nhiên bị đuổi tản ra, thế giới hiện thật bụi núi lửa dần dần rơi xuống, Thái Dương thần chiến xa ép qua phía chân trời, hắn lặng yên không tiếng động buông xuống đến nữ nhi của mình bên cạnh. Người cái này nha đầu điên, ngay cả mình lựa chọn ai cũng không biết sao. Thái Dương thần xuất hiện cũng không bị bất luận cái gì tế tự phát giác, bất quá hắn âm thanh lại là dọa mãng phu nữ thần đều to một tiếng. Gì tình huống? Nàng nuốt một ngụm nước bọt mờ mịt nhìn về phía phụ thân của mình. Có thể được trước thời hạn tiên hai, ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được vấn đề sao? Con của ta, giờ này khắc này, mới là lịch sử tiết điểm, mới là vậy chân chính dấu ở vòng hủy diệt ở dưới dòng lũ. Thái Dương thần nhìn một chút cách đó không xa tiểu nữ hải cả sạn dở dạ, lại nhìn một chút hải ẩn, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Nó là thơ ca tụng dẫn dắt, cổ thần đem tỉnh. Tận thế trong phế tích, quang huy vô hạn Thái Dương thần tại thu liễm tự thân tia sáng. Hán trầm thấp thanh âm hùng hậu cũng tại nhẹ nhàng quen quần. Chương 205, tấn thăng. Vĩ lực. Nghịch lý. 1. Chương 205, tấn thăng. Vĩ lực. Nghịch lý. Hờ bộ nhấc lên tai nạn đã lắng lại, núi lửa bộc phát lại như cũ tại tiếp tục, mãnh liệt nham tương giống như quần cuộn sóng lớn, bao phủ cắn nuốt núi lửa phủ cận đại địa ở giữa hết thể sự vật. Không có kêu rên, không có rên gì, có chỉ có núi lửa gầm thét ở trong thiên địa quanh quẩn. Nếu không phải có Thái Dương thần thần lực che chở, mảnh này biến mất văn minh bên trong có lẽ sẽ không có bất cứ người nào có thể may mắn còn sống sót mắt thấy. Siêu độ vong hồn tiếng ca dần dần lắng lại, tất cả tư tế cũng theo đó mở mịt. Chúng ta những người còn lại nên làm cái gì? Có tư tế ánh mắt thương cảm, mang theo bi thống ngựa khí mở miệng. Hắn hướng vô hạn quang huy Thái Dương thần cầu viện, Thái Dương thần cũng chỉ có thể là ngự khí than nhẹ đưa cho một đợt an ủi, mang theo mất đi người một phần kia tiếc nuối sống sót. Chúng thần vĩ lực có lẽ có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng đối với trong lịch sử không thể tránh khỏi xác định vị trí cũng không có thể ra sức. giống như bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản chư thần hoàng hôn đến. Có đôi khi, biết so không biết càng cảm thấy dày vò. Phụ thân, cái này tiểu bất điểm làm sao còn bất tỉnh? Mã phu nữ thần một mực tại xem xét ẩn tình huống, nàng vòng quanh chiếu lấp lánh ẩn chuyện không sai biệt lắm hơn 10 vòng. Tiểu phu thủy một mực hai mắt nhắm nghiền, trên thân tán phát khí tức, càng ngày càng để cho nàng cảm giác tim đập nhanh giống như là con thỏ đối mặt thiên địch, có loại không ức chế được xúc động muốn điều động nàng thoát đi. Cái kia lúc tỉnh tự nhiên sẽ tỉnh. Thái Dương thần nói một câu nói nhảm, có lẽ liền hắn cũng phán đoán không ra ẩn lúc nào tỉnh, nhưng lại cũng còn cứng hơn giả bộ một chút duy trì chính mình làm phụ thân uy nghiêm. Mã phu nữ thần không nghi ngờ gì, chỉ là giơ tay lên lật ra ẩn mí mắt. Ai ẩn cặp kia lóe sáng hai con ngươi ở trong có đồ ảnh lấp lóe, tràn ngập áp bách, bị hù mãng phu nữ thần đội vàng rút lui mở tay lui về phía sau mấy bước. Thật tà môn, nàng không nhịn được cô. Mà đối với cái này chuyện ngoại giới phát sinh, ai ẩn tạm thời không có bất kỳ cái gì cảm giác, ai ẩn linh hồn đang phát sinh biến hóa về chất, nhìn chăm chú chính mình tư duy ở trong đồ án càng ngày càng rõ ràng. Ý thức thế giới bên trong, phía trước một mực mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng, phản phất một tầng vừa dày vừa nặng mê vụ bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra dấu ở trong đó bản chất. Đó là một bức thâm thúy thần bí tranh cảnh trong bóng tối có hai điểm tinh hồng giống như địa ngục chi hỏa chợt sáng lên, quang mang kia cũng không chói mắt, lại mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách sức mạnh. Đây là Ai Ân nhìn chăm chú biến hóa rõ ràng đồ ảnh, hắn thấy được tinh hồng tại thay đổi ở giữa dần dần thực chất, đó là hai quả con mắt, lạnh lẽo, thâm thúy, tràn đầy cổ lão cùng không biết ý vị. Bọn chúng là con mắt, theo thời gian trôi qua, đồ ảnh hình dáng càng ngày càng rõ ràng, một cái lạnh lùng độ nha dần dần hiện ra. Nó lông vũ đen như mực, mỗi một cây đều tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, tại trong u ám lập lòe ánh sáng nhạt. Ai ẩn hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn có thể cảm nhận được một loại thần bí ý vị tại đồ án phía trên lưu truyền, phảng phất là cổ lão quyền hành, lại giống như vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nói nhỏ. Đây chính là truyền kỳ của ta quyền hành. Ai ẩn có thể cảm giác được, phía trước cái kia hướng chạy chính mình nghịch lý quyền hành, chính là đến từ chính mình rõ ràng truyền kỳ bản chất. Đó là một loại siêu việt lẽ thường sức mạnh, một loại đại biểu cho cướp đoạt cùng chiếm giữ bá đạo. Nó bây giờ đang chạy xuôi tại ẩn suy nghĩ ở trong dung nhập vào trong linh hồn hắn. Đây cũng là ẩn vì cái gì có thể cảm nhận được nghịch lý quyền hành nguyên nhân. Vốn nên thuộc về hớ bổ sức mạnh, giống như là một đầu vô hình dòng sông, từ trong độ nha đồ án tuôn ra, chạy qua hắn mỗi một tấc máu thịt, cuối cùng hội tụ tại trong linh hồn hắn trở thành hắn một bộ phận. Loại này cướp đoạt sức mạnh cảm giác vừa lạ lẫm lại quen thuộc, giống như là bị vũ trụ ở giữa một loại nào đó cổ lao pháp tắc chọn chúng, giao cho tìm tòi cấm kỵ, cải thiện quy tắc vô thượng đặc quyền. Đây cũng quá nghịch thiên à, là ta quá siêu mẫu vẫn là chuyển kỳ cái này vị cách vốn là siêu mẫu. Ai ẩn rung động tại tự thân tình huống, tâm tình giống như sóng biển chập trùng không chắc. Đương nhiên, bây giờ cũng không phải suy xét phần này quyền hành lợi hại đến mức nào thời điểm. Ai ẩn có thể cảm nhận được, thân thể của hắn, linh hồn thậm chí ý thức đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Đây không thể nghi ngờ là một hồi thuế biến, từ phàm tục hướng tầng thứ cao hơn thuế biến. Trong quá trình cái này lột xác, Ai ẩn cảm nhận được một loại trước nay chưa có đau đớn cùng khoái cảm đan vào cảm giác kỳ diệu. Thân thể của hắn phảng phất bị vô số căn thật nhỏ châm đồng thời đâm xuyên, mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cơn hoan hô, lại giống như đang chịu được áp lực cực lớn. Có lẽ, một cái truyền kỳ bình thường tuổi thọ không đạt được ngàn năm, bất quá truyền kỳ cũng sẽ có được viễn siêu phù thủy phổ thông tuổi thọ còn có thể phách, giờ khác này đến đem để cho truyền kỳ cơ thể không còn trở thành ngược điểm. Chẳng thể trách rất nhiều truyền kỳ phù thủy cũng là vật pháp song tu. Ai ẩn nhịn không được cảm khái, hắn có thể cảm giác đến, thân thể của mình cùng ma lực đều ở đây trong quá trình thăng cấp nhảy vào lấy. Tư duy trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể dễ dàng bắt được trong cảnh vật chung quanh nhỏ nhất biến hóa, thậm chí ngay cả trong không khí lưu động bụi trần cũng không cần con mắt liền có thể cảm giác được. Thể nội ma lực phun trào cũng sẽ không lúc trước loại trạng thái kia, mà là bắt đầu lấy một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua có thứ tự phương thức di động. Phản phất mỗi một tia ma lực đều được trao cho sinh mệnh. Bọn chúng tuần hoàn theo một loại nào đó thần bí tiết tấu nhảy múa, giống như là thời thời khắc khắc đang tiến hành đặc thù nghi thức, cái này khiến ma lực ở trong bắt đầu sinh sôi ra một chủng loại giống như nguyện lực thay đổi. Cái này đem khiến cho ma lực tác dụng thu được trước nay chưa có tác phúc, đủ để cho càng nhiều ma pháp phát huy ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Truyền kỳ cùng phù thủy phổ thông, quả nhiên là trời và đất khác biệt. Ai ẩn tại thời khắc này mới chính thức biết rõ, truyền kỳ phù thủy trọng lượng là bực nào trọng, truyền kỳ sở dĩ siêu thoát phàm tục, chính là bởi vì truyền kỳ đã không còn là đường đường chính chính phàm nhân. Đồng dạng ma pháp, tại trong tay truyền kỳ cùng tại người bình thường, khác nhau quá lớn. Truyền kỳ tồn tại đã vượt qua lẽ thường hạn chế, bọn hắn lực lượng không hề bị quản chế tại thông thường quy tắc, mà là ép tới gần những cái kia thật cao ở trên ở vào đám mây chúng thần. Mặc dù không có thần tính, nhưng ma lực cũng là cùng thần lực bắt đầu tới gần. Cái này khiến truyền kỳ phù thủy không chỉ là sức mạnh tăng cường, ma pháp của bọn hắn càng là một loại đúng quy tắc lý giải cùng trường khống. Thì ra là thế. Ai ẩn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đơn thuần để thăng ma lực không cách nào làm cho chính mình tấn thăng truyền kỳ. Truyền kỳ chi lộ không chỉ là ma lực tích lũy, càng là đối với thế giới bản chất không ngừng tìm tòi cùng lĩnh ngộ, cái này tất nhiên là muốn đem chính mình dung nhập vào thế giới này ở trong lưu lại không thể xóa nhòa vết tích, cũng chính là cái gọi là cố sự. Giai đoạn này lại hướng phía trước một bước, chính là hỡ bộ bực này truyền kỳ phù thủy tha thiết ước mơ đang thần trường giai đương nhiên, có lẽ lựa chọn cũng không chỉ một loại. Thế giới hiện thực, Ai ẩn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, trên người hắn kia sáng đang dần dần thu liễm, tâm tình cũng tại thời khắc này đạt đến bình tĩnh. Hắn biết mình đã hoàn thành từ phàm tục đến truyền kỳ thuế biến, từ hôm nay trở đi. Hắn đã ở trong lịch sử khắc họa thuộc hạ với mình là ấn. A, tỉnh. Mã phu nữ thần trước tiên chạy đến Ai ẩn bên cạnh, không có chút nào biên giới cảm giác đưa tay méo méo ẩn khuôn mặt, xúc cảm không thay đổi, ngươi bây giờ thật là một cái truyền kỳ phù thủy sao? Ta vẫn lần thứ nhất mắt thấy một cái truyền kỳ phù thủy sinh ra. Ngữ khí của nàng ở trong mang theo vài phần cảm khái, là một trẻ tuổi thần nàng như cũng còn có hưởng thụ rất nhiều lần đầu tiên cơ hội. Vậy ngươi nhưng có phúc, ta chính là ngươi gặp qua nghịch thiên nhất truyền kỳ. Ai ẩn thấy được cách đó không xa Thái Dương thần, đối phương tại dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên hắn. Có ý tứ gì? Mã phu nữ thần có chút kinh dị. Biến dị, ta xảy ra biến dị. Ai ẩn không có nói thật, thế nhưng là cũng không thể xem như đang nói láo lời nói, hắn cất bước đi tới bây giờ núi lửa này phụ cận duy nhất còn có lục sắc thảm thực vật vết núi. Thái Dương thần thần lực đem ở đây che chở rất tốt, thậm chí đều không để cho đám người cảm nhận được cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, bằng không mà nói tất cả mọi người chỉ sợ chỉ là tiếp nhận núi lửa bộc phát nhiệt độ cao đều phải trực tiếp trở thành rất quen thuộc thịt khô. Kỳ thực nói thật, loại tình huống này ta cũng không biết rõ. Ai ẩn đứng tại bên vách núi duyên, gió từ bốn phương tám hướng vào tới, mang theo gây mũi mùi lưu mình cùng nóng rực cho tàn, đập trên mặt của hắn, hắn phủ thủy trường bảo trong gió bay phất phới. Chân núi thành thị đã không còn tồn tại. Đã từng đường phố phồn hoa, cao vút kiến trúc, bây giờ đều bị nóng bỏng nham tương thôn phệ. Đỏ rực dòng sông uốn lượn chảy xuôi, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành cho tàn. Khói đặc quần quần bốc lên, che đậy nửa cái bầu trời, ngẫu nhiên có ánh lửa tại trong sương khói lấp loé, giống như là địa ngục ánh mắt đang dòm ngó nhân gian. Cần ta cùng ngươi cùng hưởng thần vị, tiến thêm một bước sao? Mã phu nữ thần cũng là lòng nhiệt tình ra hỏa, cái này dĩ nhiên cùng nàng cùng ẩn một tổn hại chung tổn khế ước quan hệ có liên quan. Ta nghĩ không cần. Chương 205, tấn thăng. Vĩ lực. Nghịch lý. 2, chương 205, tấn thăng. Vĩ lực. Nghịch lý. 2, Ai ẩn quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Hắn đáp lại để cho mãng phu nữ thần kinh ngạc vô cùng. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào đối mặt loại cơ hội này phù thủy đều sẽ khó có thể lý giải được quyết đoán của hắn. Bất quá, Ai ẩn sẽ như thế lựa chọn, tự nhiên là có hắn muốn đạo lý chọn lựa như vậy. Đối mặt mãng phu nữ thần một mặt hoài nghi ẩn phát sốt cao mất trí rồi nhìn chăm chú, Ai ẩn nhẹ nhàng nở nụ cười, trở thành truyền kỳ, để cho ta đột nhiên đối với tương lai có mới tầm mắt. Ta nghĩ trăm ngàn năm phía trước, không, là trăm ngàn năm sau Merlin, đã từng có cùng hở bộ tầm thường giá vọng. Ai không muốn thành thần đâu? Phu thủy ở trong nhất là phong hoa tuyệt đại người kia chỉ sợ cũng là một dạng. Chỉ là, cái này thật sự chính xác sao? Ai ẩn ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc, giống như là tại hướng bên cạnh nữ thần thỉnh giáo, bất quá càng nhiều tựa như vẫn là lẩm bẩm một dạng suy xét. Như thế nào không chính xác, chắc chắn là như vậy, Medlini, ta biết, hắn muốn thành thần đều muốn điên rồi, nhưng hắn cũng không vận khí của ngươi, không gặp được ta như vậy yêu thích chia sẻ hào phóng thần linh. Mã phu nữ thần đúng ẩn có chút hận thiết bất thành cương khinh bỉ một chút, nàng kỳ thực sợ nhất chính là tiểu phù thủy thọ hết chết giả, mà nàng tất nhiên cũng biết kèm theo tiểu phù thủy chết đi trở thành đoàn bệnh thần. Đây mới là nàng nguyện ý chia sẻ chính mình thần vị nguyên nhân chủ yếu nhất. Tại ta thời đại, Merlin là xa không với tới núi cao, tất cả các phù thủy đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ, ta vẫn đứng ở giống như hắn vị trí. Nếu như hắn thật sự như lời ngươi nói, khát vọng thành thần, như vậy, ta có lẽ đã thấy hắn không nhìn thấy khả năng. Hai ẩn ánh mắt nhìn chăm chú cái kia phiến hủy diệt cảnh tượng. Trong con mắt hắn phản chiếu lấy ngọn lửa hừng hực. Nói chút người, không, nói điểm thần nghe hiểu lời nói. Mã phu nữ thần trực tiếp liếc mắt. Ý tứ chính là ta muốn tiếp tục đi phù thủy con đường này, ta tin tưởng vững chắc. Ai ẩn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng cái kia phiến tiêu đốt phế tích. Động tác của hắn nhìn như hời hợt, lại mang theo một loại khí tức thần bí cùng lực các bách. Bất luận kẻ nào cũng chưa từng lãnh hội qua phong cảnh ngay tại tiền phương của ta. Ai ẩn ngữ khí cùng động tác cũng là không đội không chậm, hắn long lánh ma trượng phản phất tận chứa cải thiên hoán địa vĩ lực. Chỉ thấy, theo tiểu phù thủy ngón tay nhẹ nhàng rung lên, một cỗ vô hình lại sóng gợn mạnh mẽ từ hắn thể nội dạo dược mà ra, gió tại thời khắc này chợt đình trệ, trong không khí tràn ngập cho tàn phảng phất bị lực lượng vô hình ngưng kết, lơ lửng ở giữa không trung. Một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu ở giữa thiên địa lan tràn. Đó là nghịch lý quyền hành, là siêu việt thời gian cùng không gian, khiêu chiến phép tắc tự nhiên lực lượng thần bí. Tại chính xác trong tay người, nó bắt đầu phát huy ra hở bộ căn bản không dám xa xỉ nghĩ sức mạnh. Sau một khắc, cuồng phong đột nhiên trở nên càng mãnh liệt, phát ra thê lương gào thét. Ầm ầm, động tĩnh khổng lồ vang vọng đất trời. Thiên địa chợt biến sắc. Phía trên đỏ thấm núi lửa phún trào cho đều bị xé nứt, phản phất là vũ trụ đang phát ra sau cùng cảnh cáo, nó đang gào thét suy nghĩ muốn can thiệp ẩn làm trái tự nhiên cuồng vọng cử chỉ. Ngươi đang làm cái gì? Mã phu nữ thần nuốt một ngụm nước bọt, nàng trường bào màu vàng nóng tại trong cuồng phong lay động, trong mắt lại tràn đầy hoang mang. Một bên khác, gặp tình hình này Thái Dương thần nhưng là thân thể khẽ run mắt lộ ra kinh sợ. Ngươi, hắn muốn đưa tay ngăn cản, nhưng lại không thể đủ tới kịp. Ta tại chứng minh, phù thủy có thể nắm giữ sở hữu khả năng. Ai ẩn không nhìn trời và đất cảnh cáo, nghịch lý quyền hành tại thời khắc này triệt để phóng thích. Nếu là thuộc về ta cố sự, ta thích chân chính chuyện cổ tích. Ai ẩn nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt bình tĩnh như trước. Tận thế tai nạn quá trình vẫn còn tiếp tục, bất quá hắn dự thiết một cái kết quả. Thế là quá trình bên trong phát sinh hết thể liền bắt đầu mất đi ý nghĩa. Ánh mặt trời rực rỡ vẩy vào trên đường phố rộng rãi, lót đá cẩm thạch liền lộ diện phản xạ ra hào quang chói sáng. Hai bên đường phố, cửa hàng mọc lên như rừng, đám lái buôn tại lớn tiếng gào to. Trong không khí tràn ngập mới mẻ bánh mì, hương liệu cùng rượu nho hương khí. Cổ thành các cư dân mặc màu sắc tươi đẹp trường bào, qua lại phiên chợ ở giữa trải qua rộn rịp sinh hoạt. Tiếng cười và nói chuyện âm thanh xen lẫn thành một mảnh náo nhiệt trương nhạc tòa này đã từng huy hoàng nhất thời thành thị, bây giờ sinh cơ bừng bừng, phản phất đảo ngược thời gian về tới cái kia phồn vinh thịnh vượng niên đại. Cái kia tại hôm qua phát sinh tội ác quảng trường, suối phun bọt nước văng khắp nơi, bọn nhỏ truy đuổi chơi đùa, các nghệ nhân khệ thủ cầm, tiếng ca du dương. Tại cái này vui vẻ phồn bình cảnh tượng ở giữa, Ai ẩn đứng tại một đầu hẻm nhỏ trong bóng tối, trên vai kiêng hôn mê mặt vụn, trong tay lôi bị ma pháp dây thừng trói rắn rắn chắc chắc Dịch Lệ. Kể từ lần nữa khôi phục ý thức sau đó, Dịch Lệ liền đàng hoàng như cái Nervin. Liền Ai ẩn đem chính mình buộc trở thành lạp xưởng, hắn đều lựa chọn dùng miệng của mình giúp ẩn đánh chết kết. Ai có thể nghĩ lấy được đây là cái tiêu căng khó thuần phong đâu? Ngươi thật là một cái hàng thật giá thật điên rồ. Một cái cảm khái âm thanh từ phía sau truyền đến, Ai ẩn quay đầu, nhìn thấy mãng phu nữ thần đang tựa tại bên tường, hai tay ôm ngực, trong mắt mang theo vài phần nghĩ lại mà sợ cùng thâm phục. Cái này cũng không chỉ là quá phận, vẫn là một loại đối với tự nhiên kinh nhận. Nàng đối với ẩn ngày hôm qua hành vi rất là ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là ai cũng không dám suy nghĩ một loại nếm thử. Thất bại đại giới không người có thể đánh bác. Mà hành động như vậy cơ hồ cũng đã chú định thất bại. Nhưng hết lần này tới lần khác, kỳ tích lại xảy ra, so thần tích càng vĩ đại kỳ tích. Có lẽ vậy, ít nhất tòa thành thị này còn sống, chuyện xưa của ta kết cục đương nhiên phải để cho ta hài lòng mới được. Ai ẩn nói chuyện đều tại thở mạnh, cái này dĩ nhiên không phải một cái truyền kỳ cái kia có tố chất thân thể, nhưng đó là một cái có chút thiếu hụt tiêu hao phù thủy cái kia có suy yếu, dù là như thế Dịch Lệ cũng vẫn là trong mắt đều không dám chuyển một chút. Trở về đi, chúng ta nhanh đi về. Hắn tưởng niệm cực kỳ hồ gợn, khát vọng đi tới chính mình thuộc về Hạt Ca Bằng, hắn cảm thấy chính mình chỉ có ở nơi đó mới có thể thu được mong muốn an bình. Đừng nóng nổi, lập tức, ta đã cảm nhận được thời gian triệu hoán. Ai ẩn nhìn về phía mãng phu nữ thần sau lưng, mặc một bộ đơn giản váy dài trắng cả sạn rợ dạ tại dùng cuồng nhiệt ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú lên hắn. Ta chủ, người muốn đi sao? Tiểu cô nương mang theo không thôi ánh mắt ngước nhìn Ai ẩn, con mắt của nàng giống như hồ nước trong veo, tinh xảo trên khuôn mặt có so bất kỳ một cái nào cùng tín đồ đều phải trung thực tín ngưỡng. Đương nhiên, ta vốn cũng không thuộc về ở đây. Ai ẩn cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt cả sạn rợ dạ tóc, đối với ở thời đại này nhận biết người đầu tiên hắn vẫn là rất có tình cảm. Dù sao, ai sẽ không tịt đem chính mình làm thần minh đối đãi hải từ đâu? Còn có thể gặp mặt lại không? Cả sản giờ dạ lấy dũng khí hỏi thăm, trong mắt đầy vẻ không muốn. Còn có thể gặp mặt lại, nhất định sẽ. Ai ẩn nhẹ tay khẽ bước qua cả sản giờ dạ mi tâm, nơi đó nguyên bản ảm đạm độ nha chảo ấn bị tay của hắn phủ lên trở thành óng ánh khắp nơi kim sắc. Cố sự luôn có trước cuối, đến từ đời sau tiếp dẫn bắt đầu xuất hiện, cùng lần thứ nhất cảm thụ cổ lực lượng này thời điểm không giống nhau. Ai ẩn bây giờ đã có thể rõ ràng cảm giác được thời gian lực lượng đang bao phủ lấy mình, thời gian dòng lũ đang tại hướng hắn vọt tới, cố lực lượng kia không cách nào kháng cự, cũng không cách nào trốn tránh. 2000 năm sau gặp. Mãng phu nữ thần bây giờ lại khôi phục ngự tỷ cảm giác, nàng rõ ràng cũng có thể cảm nhận được cố lực lượng này, dựa lưng vào vách tường mỉm cười đúng ẩn phất phất tay. 2000 năm sau gặp, Ai ẩn biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có lựa chọn nói cho mãng phu nữ thần nàng 2000 năm sau tình huống, thế mà đã biến thành một cái đã mất đi trí nhớ bộ xương khô. Ánh sáng óng ánh sáng lên, theo tia sáng tiêu tan, Ai ẩn kiên mặt phủ kéo lấy Dịch Lệ, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cả sàn giờ ra biểu lộ phiền muộn, ngơ ngác nhìn qua ẩn nơi biến mất. Mãng phu nữ thần cũng giống như vậy. Bất quá hai người thầm nghĩ đồ vật lại chắc chắn không giống nhau, cần phải trở về. Thái Dương thần lại lặng yên không tiếng động xuất hiện, hắn hướng mình nữ nhi phát ra uy nghiêm mệnh lệnh. "Tốt, phụ thân." Mãng phu nữ thần chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ta còn chưa kịp hỏi, hắn trở thành truyền kỳ sau, đến cùng tại hắn đi tới trên đường, nhìn thấy cái gì dạng phong cảnh? Mãng phu nữ thần có chút tiếc nuối cảm khái. Nàng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng lịch sử thế mà thật sự đã bị cải thiện. Hắn không phải nói sao, vẫn là phù thủy. Thái Dương thần phảng phất đối với cái này cũng không nghi hoặc, mà là ánh mắt lấp lóe, biểu lộ nghiêm túc. Âm thanh ở trong mang theo một loại cảm giác phức tạp. Phù thủy có thể làm không đến đây hết thảy, ngay cùng với khác thần cũng đều không thể. Mãng phu nữ thần nhưng dù sao cảm thấy ẩn không nói lời nói thật, không có cách nào, nàng nhận thức để cho nàng khó mà tiếp thu dạng này đáp án. Nhưng hắn đích xác làm được không phải sao? Thái Dương thần ngắm nhìn một phía, hiếm thấy thể hiện ra kiên nhẫn. Đúng vậy a, cho nên đây chính là ta chuyện không thể hiểu được. Mãng phu nữ thần muốn hướng mình phụ thân, vĩ đại Thái Dương thần thỉnh giáo, nàng thấy được chính mình đời này đều quên không được hôm qua. Người chỉ thấy biểu tượng, không thể nhìn thấy bản chất, đương nhiên khó có thể lý giải được. Hai tử, ngươi cần học được dùng đầu óc của ngươi mọc ra không nên chỉ là một cái bài trí phẩm. Thái Dương thần rõ ràng cũng là lời ác độc một mặt, hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cái gì bản chất? Mãng phu nữ thần như cũng một mặt mờ mịt, có lẽ là nàng viên kia thần linh cấp bậc siêu cấp đại nào đi qua tính toán sau đang nói cho nàng biết, nhanh nhất thu hoạch câu trả lời phương thức chính là mở miệng hướng lao cha hỏi thăm. Đây chính là hắn lần kia ngôn luận bản chất. Thái Dương thần trong đôi mắt phản chiếu ra cả tòa thành thị phồn hoa, đồng thời hắn cũng đem phần này tầm mắt truyền lại cho mình nữ nhi. Hai tử, cổ thần đã tỉnh. Hắn tại dùng hành động thực tiễn con đường của mình, dùng sự thực chứng thực hắn tin tưởng vững chắc chân lý phù thủy mới là thần minh, mà ngươi cùng ta, cùng với đầy trời chư thần tất cả chẳng qua là ngụy thần mà thôi. Thái Dương thần nhẹ nhàng thở dài. Trong mắt hắn, đây mới là hắn nhìn thấy cái gọi là phong cảnh. Hắn dùng thấp giọng lời nói, nói ra hắn chỗ trên thân tiểu phù thủy nhìn rõ đến. Phần kia miệt thị. Chương 206, quay về. Vận mệnh bị quyệt. 1. Chương 206, quay về. Vận mệnh bị quyệt. 1. Có lẽ cố sự đã tới chương cuối, nhưng nó truyền sướng cũng chỉ là vừa mới lên đường. Trong thành thị đại đa số người cũng sẽ không nhớ đến phát sinh qua cái gì, chính mình lại tao ngộ qua cái gì, bất quá liên quan tòa thành này cùng hắn cố sự chắc chắn sẽ có người ghi khắc, có người ghi chép, có người cả tụ. Khi khói mù bao phủ thành thị mỗi tấc xó xỉnh, tuyệt vọng nói nhỏ tại trong đường phố giao thoa. Vận mệnh sợi tơ xoắn xuýt thành bế tắc, sợ hãi khiến mọi người linh hồn run rẩy co rúm lại. Ngài từ vực sâu dương cánh, mang theo tới vô thượng ý chí, ngài ngậm tới tờ mở sáng quang, xua tan vĩnh dạ ảnh, tại trong vận mệnh lấm, ngài nhanh nhẹn mà đến, ngài huy động vô hình tay, giải khai gồng xiềng của vận mệnh, để cho ánh sáng hy vọng một lần nữa tại thành thị lấp lóe. Ngài dẫn linh mê mang đám người đi ra vòng xoáy, cứu rỗi sức mạnh rung động mỗi một cái trái tim. Ngài mang đi hắc ám, lưu lại quang, ngài mang đi tuyệt vọng, lưu lại hy vọng. Trên phế tích, thành thị lần nữa mạnh mẽ, ngài chiến công sẽ tại trong 5 tháng khắc họa chúng ta ngước nhìn, chúng ta than nhẹ, chúng ta hát lên cái này bao hàm thâm tình thơ ca tụng. Nguyện ngươi trong tinh không bay lượn, ân trạch vĩnh viễn không phai màu. Nguyện ngài đường đi tràn đầy an lành cả sản dở dạ. Đang vì nàng chủ tụng vang dội ly biệt ca. Thái Dương thần cùng hắn nữ nhi yên tĩnh chờ cái này cổ thần quyến giả. Nếu như ta nhớ không lầm, là ngài cho phép tòa thần miếu kia sừng sững ở tòa thành thị này. Mãng phu nữ thần xem như một vị nữ thần, kỳ thực đầu óc cũng không phải khó dùng, chỉ là không thích dùng. Nàng nhìn về phía nơi xa cả sản dở dạ ở thần miếu, cấm kỵ thần miếu cùng tòa thành thị này kỳ thực có chút không hợp nhau. Bất quá bởi vì chính thần cho phép nó cũng là tồn tại nhiều năm. Thật cao hứng ngươi cuối cùng bắt đầu suy xét. Thái Dương thần đáp lại cũng coi như là một loại ngầm thừa nhận. Cái này khiến mãng phu nữ thần nhịn không được hiếu kỳ, ngài là sớm đã biết sẽ có hôm nay sao? Vẫn là nói ngài đã sớm tin tưởng tòa thần miếu kia tồn tại sẽ cung phụng một vị ở phía sau thế sinh ra lại tại đi qua chứng đạo cổ thần. Nàng chính xác cũng biết một chút tin tức, nhưng những này tin tức hoàn toàn không đủ để cho nàng nhìn thấy trong sương mù chân tướng. Vị này nữ thần rất rõ ràng phụ thân của mình khẳng định so với tự mình biết nhiều thứ hơn. Không có thần năng nhìn thấy vận mệnh bản thân, ta nghĩ ngươi tại gặp phải hắn thời điểm liền đã biết rõ. Khi vận mệnh hiện ra, trừ hắn ra, tất cả nhìn thấy hết thảy khả năng cũng chỉ là hư ảo bằng nước. Thái Dương thần nhẹ giọng đáp lại, hắn lời nói này kỳ thực trước đây không lâu mãng phu nữ thần cũng cùng ẩn nói qua, bất quá dùng chính là ưu tiên cấp dạng này càng thông tục dễ hiểu miêu tả. Cho nên, ngài và khắc thần, tất nhiên không có nhìn thấy vận mệnh, vì cái gì cho phép dạng này thần miếu tồn tại. Mãng phu nữ thần vẫn như cũ hoang mang, nàng có thể tin tưởng mỗi một khu vực thần linh cũng là lòng dạ hẹp hòi tồn tại. Dị đoan truyền giáo muốn được cho phép, cơ hồ là chuyện không có khả năng lắm. Vị này nữ thần phía trước biết nói thông tục dễ hiểu miêu tả, tự nhiên là bởi vì chính nàng cũng không phải là một cái hợp cách câu đấu người. Điểm này tuyệt đối coi là trong ở mảnh này mà pháp cùng kỳ tích thế giới có thể xưng huyết thống không thuần. A đối mặt chính mình đồ đần nữ nhi đặt câu hỏi, Thái Dương thần bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía ẩn rời đi phương hướng thành kính tụng sướng tiểu nữ hải. Ngươi đang tiến hành ngươi cái kia hoang đường mạo hiểm thời điểm, ta sở dĩ có thể trước tiên đối với ngươi tiến hành đáp lại, kỳ thực hoàn toàn là bởi vì ta một mực tại đám mây nhìn chăm chú tòa thành thị này. Hắn phảng phất nói đến không chút liên hệ nào sự tình. Là phụ thân ngài phát hiện ta buông xuống. Mãng phu nữ thần có chút chột dạ. Bất quá, nàng rõ ràng là nghĩ nhiều lắm. Chỉ thấy Thái Dương thần lắc đầu, dùng thanh âm trầm ổn mở miệng, dĩ nhiên không phải, ta cũng không phải rảnh rỗi không chuyện làm quan chắc ngươi động tĩnh làm cái gì. Ngươi chọc tới phiền phức, ta tự nhiên biết làm như thế nào trừng phạt ngươi. Vị này huy hoàng vô hạn thần minh đáp lại, vốn nên là để cho mãng phu nữ thần cao hứng sự tình, nhưng như thế tình thường của cha thiếu hụt ngôn ngữ, lại là để cho mãng phu nữ thần biểu tình trên mặt có chút lung túng. Lần này không tính gây phiền phải a, ta cũng coi như giúp đỡ cứu vớt thật nhiều người. Nét mặt của nàng rõ ràng có chút cảm giác chột dạ, bất quá Thái Dương thần đối với cái này cũng không phải cỡ nào để ý, hắn tiếp tục nhìn chăm chú phía trước tiểu nữ hải. Ta ở trên trời quan sát là nàng, trên người nàng vốn nên gánh vác ta nguyền rủa, nhưng phần này nguyền rủa lại bị lặng yên không một tiếng động phá vỡ. Lần này ngôn luận là thật để cho mãng phu nữ thần không nghĩ tới. Có ý tứ gì? Ngữ khí của nàng kinh ngạc, phát giác mùi vị bắt quái. Nàng từng là ta tư tế, là hứa hẹn muốn phụng dưỡng tại nữ nhân của ta, lại bị một con chim dùng tự do, nữ tính sức mạnh, thức tỉnh ngôn luận lừa gạt lấy đi truy tầm lên tình yêu cùng sinh hoạt ý nghĩa. Cái này dĩ nhiên làm ta tức giận, ta bắt không được con chim kia, nhưng ta có thể trừng phạt vi phạm lời thề phàm nhân. Có lẽ có chút bá đạo, nhưng cuối cùng cái này cũng là vì giữ gìn chúng ta uy nghiêm. Cho nên ta đối với nàng xuống một cái nguyên rủa này đem kéo dài đến nàng hậu đại. Nhưng mà, ngay tại hôm qua, nguyên rủa bị xóa đi, liền ngươi ca ca tư tế cũng bắt đầu tin tưởng nàng thật có thiên mục. Đây cũng là kinh động đến ta sự tình. Đương nhiên, cũng không phải ta hẹp hỏi, mà là ta đơn thuần hiếu kỳ là ai xóa đi ta nguyên rủa, cái này liền để ta thấy được hắn đến. Khi hắn tin tưởng tiểu nữ hài này là tiên tri một khắc này, ta nguyền rủa liền bị xóa đi, cái này khiến ta rất hiếu kỳ lai lịch của hắn. Thái Dương thần chậm rãi mở miệng. Mãng phu nữ thần giống như cũng theo đó nghi thông suốt cái gì. Thì ra ngài còn luyện đồng a. Giọng nói của nàng quái dị kinh hô để cho Thái Dương thần biểu lộ vì đó cứng đờ. Cái này cũng không buồn cười. Thái Dương thần nghiêm mặt. Hắn cũng không phải ai đó người nào người đó. Chỉ đùa một chút, ngài đừng nóng giận. Mãng phu nữ thần cảm nhận được cha mình ánh mắt sáng lên, giống như muốn vung lên bàn tay đối với chính mình thi triển chân chính tình thương của cha. Nàng đội vàng lui về phía sau mấy bước chê cười nói đến lời hữu ích. Xem như một vị nữ thần, sinh tử luân hồi sự tình nàng đương nhiên không có khả năng không hiểu. Cho nên, ngài lúc đó hướng hắn ra tay, chuẩn bị đọc linh hồn của hắn, không chỉ là bởi vì hắn cùng ta ký kết khế ước, cũng bởi vì hắn phá hủy ngài nguyền rủa sao? Nàng hơi kinh ngạc mở miệng. Thái Dương thần gật đầu một cái. Mãng phu nữ thần như có điều suy nghĩ móc nối lấy manh mối. Ta vốn cho là hắn chỉ là vận mệnh quyến giả. Thái Dương thần âm thanh ở trong mang tới mấy phần nghĩ lại mà sợ, hắn nhịn không được đưa tay sờ lên chính mình bây giờ đã khỏi hẳn đôi mắt. Ta kỳ thực sớm nên ngờ tới, nhưng ngạo mạn che mắt của ta, cái này có lẽ chính là hoàng hôn bắt đầu. Ngay tại hắn nói nhỏ thời điểm, mãng phu nữ thần lại là nhíu mày tiếp tục mở hỏi. Ngài nói nhiều như vậy, ta vẫn không hiểu vì cái gì ngài và khắc thần hội cho phép vận mệnh thần miếu tồn tại. nàng rất khó tin tưởng dạng này cho phép chỉ là bởi vì thần miếu cùng vận mệnh có liên quan. Dù sao thần miếu tồn tại đề cập tới tín ngưỡng, liền giống như nhân loại đề cập tới tiền tài, thần linh hiếm khi nguyện ý để người khác chia sẻ tín ngưỡng của mình. Đối với mình đầu óc chậm chạp nữa nhi, Thái Dương Thần cũng thực là có chút bất lực. Đương nhiên là bởi vì đã đạt thành chung nhận thức. Hắn thở dài, cũng sẽ không ý đồ cho mình nữ nhi khai trí, gọn gàng dứt khoát đưa cho trả lời, vì ở đó hoàng hôn chưa cuối, vận mệnh có thể kịp thời vì chúng ta bệnh một phần hy vọng. Đây là một hồi giao dịch, hải tử. Thái Dương Thần tạ lộ chư thần cùng cổ thần bí mật. Bất quá, nhưng lại không cáo chi phần này giao dịch ở trong bọn hắn còn cần trả giá cái gì. Bất quá, Mãng Phu nữ thần tự có ý nghĩ, đây chính là đại giới sao? Nàng nâng lên tay của mình, nơi đó hiện ra cho dù ẩn sau khi rời đi, cũng không có biến mất vạn năm khế ước, giống như là ẩn tới qua sau ở đây liền đã trở thành một loại nào đó tương lai bình thường. Chương 206, quay về. Vận mệnh bị quyệt. 2, chương 206, quay về. Vận mệnh bị quyệt. 2, không, nó là thu hoạch. Thái Dương Thần lại là ngữ khí bình thản đưa cho hoàn toàn tương phản đáp lại. Cái này khiến Mãng Phu nữ thần rất là mơ hồ. Nàng hoài nghi phụ thân của mình hôm qua không chỉ là đốt rủi con mắt, còn đốt rủi đầu óc. Một vạn năm đi làm khế ước không phải đại giới là thu hoạch. Những nô lệ kia chủ cũng không nói được loại lời này. Ta thậm chí đều không hỏi, ta muốn hầu hạ người tên gọi là gì? À, đúng, hắn cũng không hỏi ta tên. Mãng Phu nữ thần ngữ khí có chút chua chát cảm giác. Mà vừa lúc này, Mở Địch, điện hạ, ta thần minh từng nói cho ta biết tên của hắn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhớ kỹ. Tống hát xong tất tiểu nữ hải cả sản giờ dạ bỗng nhiên đứng lên. Quay đầu lại ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói ra chuyện xưa khúc dạo đầu có đôi khi chính là trùng hợp như thế, ai ẩn có lẽ chính mình cũng không ý thức được, liên quan tới chí tôn pháp sư truyền thuyết đã bắt đầu. Còn cái cổ thành phồn hoa vẫn như cũ. Trong đó, tất có một số nhỏ người ghi khắc chuyện xưa của hắn. Thời gian trong thông đạo, hùng vĩ thời gian lực lượng tựa như hóa thành đoàn tàu. Nó gánh chịu lấy ai ẩn, mạn của dịch lệ ba người lui về phía sau thế chạy đi. Ai ẩn cùng dịch lệ chỉ cảm thấy một cô ấm áp và lực lượng không thể kháng cự đem bọn hắn gắt gao bá khỏa. Phản phất đưa thân vào một cái vô hình cự thú lòng bàn tay. Đối với cái này, ý chí tinh thần sa sút, trầm mặc ít nói dịch lệ chỉ là hơi hơi thở dài. Mà tiểu phù thủy nhưng là hiếu kỳ quan sát đến bốn phía, lần này đi xuyên tại tuế nguyệt ở trong hắn có cảm thụ bất đồng. Lần trước xuyên qua, ai ẩn chỉ cảm thấy bốn phía là vô tận đan vào vòng xoáy, cơ thể phản phất bị vô số một tay lôi kéo, mê mội cùng mê mang tràn ngập hắn cảm quan, phản phất đưa thân vào một hồi vĩnh viễn tỉnh không tới ác ngộng. Nhưng lần này, vừa bước vào thời gian thông đạo, một cô kỳ dị yên tĩnh liền đập vào mặt. Có lẽ đây chính là truyền kỳ đãi ngộ. Hắn cuối cùng có chân chính đạp tuế nguyệt du lịch thoải mái. Mạn phù khuôn mặt tái nhợt dán tại hắn đầu vai, trói thành kén dịch lệ tại ma pháp xiềng xích phía dưới phát ra gỗ mục một dạng khí tức. Vô số quầng sáng trong hư không sáng lên, dòng lũ thời gian ở bên cạnh hắn chạy xuôi mà qua, mang theo một loại cổ xưa thần bí nói nhỏ, nhưng lại giống như là thổi mạch tuệ như gió ôn nhu. Cái này có thể thật thần kỳ. Thái Ân nhìn về phía bốn phía, ánh mắt chiếu tới, những cái kia thời gian quầng sáng liền sẽ ngưng kết thành vô cùng xác thực hình ảnh. Đây không phải là mỗi loại khả năng, mà là từ đám bọn hắn bên cạnh xẹt qua lịch sử. Lần này Ân không chỉ có cảm nhận được thời không đan vào hỗn độn, càng phảng phất được trao cho một đôi nhìn trộm lịch sử ánh mắt, chính mắt thấy một vài bức rõ ràng tràng cảnh như tranh vẽ. Đây mới là học tập lịch sử tốt nhất học tập phương thức. Ai ẩn đang thán phục, trong tầm mắt của hắn, giống như có vô số lơ lửng giữa không trung cực lớn màn hình TV, chỉ cần ánh mắt của hắn chạm đến, hình ảnh liền cấp tốc trở nên rõ ràng. Có trên chiến trường khói lửa tràn ngập, liệt nhật treo cao, La Mã quân đoàn đám binh sĩ thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay trường mâu cùng tâm chắn, cùng kêu lên hò hét ở giữa chỉnh tề bước chân chấn động đại địa. Kệ Xa đại đế đứng tại Nguyên lão viện trung ương, tay cầm quyền trượng, mắt sáng như đuốc. Các nguyên lão thấp giọng nghị luận, âm nhu cùng trung thành trong không khí xen lẫn. Dù cho phản bội như bóng với hình, Dôn Vinh Quang cũng đem vĩnh tồn. Thậm chí ngay cả Kệ Xạ đại đế nói nhỏ, ai ẩn tại cái này thời gian trong thông đạo cũng có thể nghe tiếng tích. Hắn mắt thấy La Mã quân đoàn tại Kệ Xạ đại đế dưới sự lãnh đạo, vượt qua núi ản tở tráng lệ chẳng cảnh. Ưng màu bạc huy dưới ánh mặt trời lập lòe, tiếng chống trận đinh thái nhức óc, các binh lính áo giáp dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng. Đây là lịch sử huy hoàng. Nhưng mà, hình ảnh nhất chuyển, Kệ Xạ ngã xuống bờ rủ tụ chủy thủ phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ nguyên lão viện sàn nhà. Đế quốc vận mệnh tại thời khắc này bị cải thiện, xuất hiện ở biến hóa. Giống như ngồi xe ngựa lữ hành, lữ giả cũng nên nhìn thấy phong cảnh bất đồng mở tối dưới mặt đất trong huyệt mộ, ánh đến chập chờn. Một đám tín đồ cơ đốc đang thành kính quỳ trên mặt đất cầu nguyện, trên mặt của bọn hắn viết đầy đối với tín ngưỡng chấp nhất. Cứ việc hoàn cảnh kiềm chế, ánh mắt của bọn hắn lại kiên định tràn ngập hy vọng. Đây là thời gian nào lịch sử? Ai ân nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp, vừa có đối bọn hắn tín ngưỡng kính nể cũng có đối với thời đại kia tôn giáo không khí rất hiếu kỳ. Hình ảnh tiếp tục lưu truyền. Constantine đại đế đứng tại Milan quảng trường, trong tay giơ cao lên Milan sắc lệnh. Dương quang vẩy vào trên khải giáp của hắn, phản xạ ra hào quang chói sáng. Thanh âm của hắn vang tận mây xanh. Kể từ hôm nay, cơ đốc con dân sẽ không còn chịu bức bách hại. Quảng trường đám người bộc phát ra tiếng hoan hô, thập tự giá cờ xí trong gió lay động phảng phất cũng tại tượng trưng cho cơ đốc giáo của thời. Tại chỗ cảnh biến hóa, trên tường thành khói lửa ngập trời, các binh lính kêu rên cùng dân chúng thút thít đan vào một chỗ, có man tộc công phá thành La Mã tường hôm đó mặt trời mới mọc là vết máu màu sắc. Đây đều là trong lịch sử sự kiện lớn. Trừ cái đó ra, Ai Ân còn chứng kiến thuộc về phù thủy nhóm cố sự. Một vị thánh mẫu ôm trong ngực tân sinh hài nhi, trung quanh là người chăn cừu cùng ba hiền sĩ triều bái, hắn có thể nghe được đứa bé sơ sinh hô hấp, còn có thể cảm nhận được hài nhi xuyên qua thực tế cùng hư ảo nhìn chăm chú hướng mình ánh mắt. Ta sát, cảm giác da đầu tê dại tân tấn truyền kỳ, vội vàng sợ sợ đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, tại một mảnh u ám rừng rậm chỗ sâu, Ai Ẩn nhìn thấy một đám thân mang trưởng bảo phù thủy. Bọn hắn ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, tiến hành một hồi nghi thức cổ xưa, 12 tên phù thủy tại nguyện thực chi giả săn bắn bạch long, lập tức vẫn diệt, vĩnh viễn dừng bước tại chuyển kỳ cánh cửa phía trước. Cực lớn ác long tàn phá bừa bãi thành bang. Ai Ẩn thấy được trong miệng nó phun ra hỏa diễm chiếu sáng chúng quanh bầu trời đêm, cũng nhìn thấy làm dính đầy long huyết kiếm trong đá bị từ cự long thể nội rút ra lúc trên trôi kiếm khảm nạm mảnh vỡ ngôi sao cắt vỡ tay của thiếu niên trưởng. Tốt tốt tốt, như sắt thép chứng cứ ngay tại trước mắt ta. Ai Ẩn trong con mắt cái bóng lấy thời gian độ ảnh, hắn đột nhiên móc ra máy ảnh liền muốn vỗ xuống cái kia trường chính mình có chút quen thuộc khuôn mặt. Nhưng mà thời gian trong thông đạo, hắn nhưng mặc kệ như thế nào nhấn ma pháp máy chụp hình cửa chớp, cũng không cách nào đem cái kia lộ ra ở trước mắt hình ảnh vỗ xuống. Chưa từ bỏ ý định tiểu phù thủy lại thử một lệ máy ảnh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ma pháp, khoa học kỹ thuật, tựa như ở mảnh này trong thông đạo đều đã mất đi tác dụng. Trí nhớ của ta cũng là bằng chứng. Ai Ẩn không có cách nào, chỉ có thể dựa vào đại não đi ghi khắc chính mình nhìn thấy hình ảnh. Mặc dù sớm đã có ngờ tới, nhưng cầm đến thực tế chứng minh cũng chỉ là chỉ dựa vào hồn mẹt một dạng sức quan sát ý thức được sự tình tóm lại còn là không giống nhau. Ngay tại Ẩn cho mình ký ức đánh lên cần siêu cấp cao rõ ràng hình thức tâm lý ám chỉ lúc, bao quanh hắn cùng dịch lệ cùng với mạn phụt thời gian chi lực bắt đầu suy giảm. Đến trạng, nhanh như vậy, ta còn không có nhìn qua bốn cự đầu đâu. Ai Ẩn cảm nhận được thời không thông đạo đột nhiên kịch liệt sốc này, hắn có chút tiếc nuối mình tới đạt chỗ cần đến tốc độ quá mức cấp tốc. Khi hư ảo quang ảnh bắt đầu ngưng thực, Ai Ẩn hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong lòng chuẩn bị lên quay về hồ gợt sau lý do thoái thác. Dịch lệ phảng phất cũng cảm giác được thời gian thông đạo biến mất, cuối cùng ngẩng đầu lộ ra hơi có vẻ khẩn trương biểu lộ. Đến nỗi mạn phụ tiên sinh, hắn hôn mê như là người chết, bởi vì một chút hớ bổ đối với hắn cải tạo như cũ tồn tại lực ảnh hưởng, Ai Ẩn cũng không có khả năng tìm được tỉnh lại thằng xui xẻo này đồng học biện pháp. Giao cho đủ mỡ lẹ đỏ à, hắn chắc là có thể giải quyết những phiền phức này, đáng một đáng đủ mỡ lẹ đỏ, mạn phụ tóm lại có thể sống. Ai Ẩn chuẩn bị xong một lần nữa quay về thân phận học sinh. Đây quả thật là cần một chút trong lòng điều chỉnh. Dù sao, hắn trước đó không lâu tùy thuộc sự tình cũng đã là thần a, truyền kỳ a, hớ bổ a, cứu vớt thế giới a các loại đồ vật, hiện tại hắn lập tức lại phải lần nữa trở thành một vì lên lớp khảo thí mà phiền não học sinh. Thân phận như vậy biến hóa đối với người nào tới nói cũng là có thể xưng ma huyễn. Chương 206, quay về. Vận mệnh bị quyệt. 3, chương 206, quay về. Vận mệnh bị quyệt. 3, ngay tại tiểu phù thủy điều chỉnh tâm tính thời điểm, hư ảo cảnh tượng dần dần lắng đọng. Nhưng mà, khi chung quanh hư ảo vén cảnh tượng chậm rãi lắng đọng vì rõ ràng thực tế lúc, dự đoán ở trong ấm áp văn phòng cũng không xuất hiện, Ai Ẩn nụ cười cũng là chậm rãi cứng ngắt trên mặt. Đây là cái tình huống gì? Ai Ẩn ngộp. Hắn không nhìn thấy quen thuộc người, cũng không nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh. Trung quanh chỉ có nhị sư minh lẩm bẩm âm thanh, đủ phân xanh có khô cùng phân heo vị đập vào mặt. Đúng vậy, bọn hắn vậy mà thân ở một cái xú khí vân thiên trong chuồng heo. Phấn hồng heo con đang dùng ướt nhẹp cái mũi ủi lấy mạn phụ tóc vàng, dĩ lễ bị ma pháp xiềng xích quấn thành bánh trưng lăn tại trong vũng bùn có đầu heo được đang hưng phấn mà cọ sát hắn mặt tái nhợt. Đáng chết, để nó cút xa một chút, cách ta xa một chút. Dĩ lễ phát ra sắc bén nổ đùng, có lẽ liền đối mặt hở bổ thời điểm, vị này trẻ tuổi chúa tể bóng tối cũng không có như thế hoảng sợ qua. Bởi vì hắn thấy được cái kia heo được răng nanh tại ánh sáng mờ tối phía dưới lóe hàn quang, không chỉ là như thế, heo được đã dùng cái mũi đẩy ra dịch lệ áo choàng đứng dậy một chút không nên đứng dậy đổ vật. Con lợn này, tựa hồ đối với vĩ đại chúa tể bóng tối sinh ra kỳ quái nào đó hứng thú. Không, nhanh chóng giết chết nó. Dịch lệ mắt thấy heo được muốn phát khởi thế công, vội vàng trên mặt đất bắt đầu vô cùng chật vật lan lộn. Hắn đầu tiên là hướng Ẩn phát ra cầu viện, nhưng tại mắt thấy Ẩn vẫn còn đối với cảnh vật chung quanh có chút tiếp nhận vô năng trạng thái sau, hắn chỉ có thể là lựa chọn tự cứu trên mặt đất điên cuồng bò. Không có cách nào. Ai bảo dịch lệ cả người đều bị trói trở thành bánh trưng, muốn đứng lên chạy trốn hoặc phản kháng cũng không có khả năng. Trên người hắn dây thừng đến từ thần điện tư tế nhóm cầm tù phù thủy đạo cụ. Cứu ta! Dịch lệ bỏ dáng vẻ thật cùng con sen không sai biệt lắm. Một màn này rất là để cho người ta nhìn quen mắt, giống như có chẳng cảnh. Tóm lại là tại khác biệt vụn đệ một tàn hồn tốt nhất diễn. Cái này có lẽ chính là vận mệnh a, cách ta xa một chút. Bẩn thỉu xuất sinh. Dịch lệ mắt thấy Ẩn vẫn luôn không có trả lời, hắn chỉ có thể là gấp gáp lật đật sợ đến mạn phụ bên người. Chúa tể bóng tối phát huy chính mình truyền thống nghệ năng, ý đồ lợi dụng mạn phụ thay đổi vị trí heo được hỏa lực. Nhưng mà, hắn còn trẻ cũng không biết, có người trên thân áp dụng đạo lý tại heo được trên thân đồng dạng áp dụng. Cả hai ghen dù sao thật gần. Càng là phản kháng, lại càng non gây nên lưu manh hứng thú, heo được không nhìn thẳng lấy nằm thi mạn phụ, liền nhìn chằm chằm chuẩn dịch lệ trực tiếp dùng bốn cái móng gắt gao đè xuống cơ thể yếu đuối dịch lệ. Đơn đấu chúa tể bóng tối, nó có lẽ cũng là có thể ghi vào sử sách một con lợn. Đáng chết. Lăn xuống đi. Lăn xuống đi. Dịch lệ muốn dùng sức lăn lộn hất ra heo được, bất quá đã mọc ra răng nanh heo được, khí lực như thế nào hắn có thể sánh được. Heo thế nhưng là manh thú. Mắt thấy tư bản hùng vĩ heo được, liền muốn để cho dịch lệ kiến thức vốn liếng của mình, dịch lệ thật sự không kèm được, hắn biểu lộ hoảng sợ tê tâm liệt phế giống to lên. Xuất sinh! Ngươi làm sao dám? Có lẽ, không chỉ là sức mạnh của tình yêu có thể hiện ra kỳ tích, cầu sinh dục cũng có thể, lúc này dịch lệ bạo phát so đối mặt tử vong càng lớn cầu sinh dục, cái này khiến trên người hắn ma pháp dây thừng hơi bung lỏng. Phía trên phù văn tại vỡ vụn. lực lượng vô hình bộc phát, tựa như lần thứ hai ma lực bạo loạn, trực tiếp đem heo được hất tung ở mặt đất, phát ra tê thanh liệt phế kêu thảm. Nó nhắm ngay Dịch Lệ cái bụng bị trực tiếp phá vỡ, máu tươi cùng trong bụng nội tạng trực tiếp bắn tung tóe một chỗ. Hô hô hô, mắt thấy nguy cơ cuối cùng giải trừ, đầu đầy mồ hôi Dịch Lệ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn ghé vào trong vũng bùn, thở hào hển, trên thân đứt gãy dây thừng chậm rãi rơi xuống bên trên. Bất quá, dù là khôi phục thi pháp năng lực, hắn thế mà cũng không có suy nghĩ chạy trốn, mà là tại sau khi lấy lại tinh thần gục xuống mạn phất quần. Hắn đem mình bị xé rách tan vỡ quần ném đi, mặc vào đầu kia không thuộc về mình quần, lập tức lại giận xông về những thứ khác, chư tướng lửa giận của mình cùng phẫn nộ toàn bộ phát tiết. Đương nhiên, là lấy thi pháp giết hại phương thức. Lục quang chợt hiện, những nơi đi qua, heo heo chết bất đắc kỳ tử, hắn có thể làm đến không trượng thi pháp, tuyệt đối được gọi là kinh tài tuyệt diễm, bất quá dùng để đối phó mục tiêu lại rõ ràng cũng không rất có thể lên được mặt bàn. Đây đất lợn chết, liền méo mập heo tử vị này chúa tể bóng tối đều không có buông tha, có thể xương tàn nhẫn. Đủ. Ai ẩn cuối cùng là không nín được, nhìn về phía còn dự định nghiền xác Dịch Lệ. Hắn cũng không phải bây giờ mới lấy lại tinh thần, mà là vừa rồi hắn tại dùng lực lượng tinh thần dò xét hoàn cảnh xung quanh. Xem ra cổ đại đạo cụ chất lượng cũng không quá ổn. Ai ẩn liếc mắt nhìn đứt gãy ma pháp dây thừng, hơi có dám nhìn, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn phía vẫn như cũ chưa ngồi giận Dịch Lệ. Ta chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy quất đủ. Dịch Lệ khuôn mặt như cũ dữ tợn, bất quá tại ẩn sau khi mở miệng hắn vẫn là dừng tay lại, khôi phục ma pháp lực lượng hắn đối mặt ẩn nhìn chăm chú thậm chí không dám nhìn thẳng ẩn ánh mắt. Chỉ có trải qua mới có thể hiểu trước mắt tiểu phù thủy đến cùng đã đáng sợ đến mức nào. Đừng nói là giơ tay lên dũng khí. Dịch Lệ liên tâm bên trong lại đi suy xét một chút nhằm vào ẩn âm như cũng không dám. Khởi tử hoàn sinh sau, hắn là đã triệt để mất đi đảm lượng. Mọi thứ đừng hốt hoảng, bình tĩnh. Ai ẩn muốn thể hiện ra chính mình làm truyền kỳ thông dong, nhưng mà, tại phát hiện ở đây không phải hổ gợt thời đại sau hắn cũng có chút không quá có thể giữ được. Cái này nhìn như là đang đối với Dịch Lệ nói chuyện, kỳ thực là tại tự mình an ủi mình. Dịch Lệ nghe được ẩn lời nói hậu nhân đều tê. Hắn rất muốn nói gặp phải loại này kém chút bị cưỡng bách sự tình ai có thể bình tĩnh, nhưng lại thật không dám mở miệng ngỗ nghịch trước mặt tiểu quái vật. Cái này khiến trẻ tuổi chúa tể bóng tối khuôn mặt chợt bỏ bừng. Tin tức tốt là chúng ta rời đi vòng tẩy, tin tức xấu là trong chúng ta đường lật xe. Ai ẩn không biết mình còn có thể hay không gặp phải lần thứ hai đến từ hổ gợt tiếp dẫn. Đây cũng là hắn có chút hoảng nguyên nhân. Để cho ta đoán một chút. Chúng ta là tại thế kỷ thứ 6 vẫn là tại thế kỷ thứ 7. Có thể còn muốn càng cao một chút. Dít lên nhìn ra phía ngoài, hắn chỉ có thể nhìn thấy trong màn đêm có chút mơ hồ kiến trúc. Bất quá hắn cũng không phải dùng cái này để phán đoán năm. Ta không biết. Ai ẩn ngược lại là cảm giác qua tình huống chung quanh, hắn chỉ biết mình nhưng vẫn bị kẹt ở cổ đại, đến nỗi cụ thể năm, hắn không thể từ chung quanh hoàn cảnh bên trong đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Đây là một chỗ yên lặng trại nuôi heo, có mấy chục cái chuồng heo, hơn nữa ở vào dã ngoại hoang vu, sẽ không kém quá nhiều. Dịch Lệ khó chịu thở dài. Nói thế nào, tiểu phù thủy thể hiện ra chính mình tò mò, hắn cứ việc thực lực so Dịch Lệ cường đại quá nhiều, bất quá dù sao chỉ trải qua hơn một năm học, một chút cơ sở phương diện tri thức đều không có học lao đâu hắn liền bước vào truyền kỳ. Đây không phải khiêm tốn, chỉ là tình huống thực tế chính là như thế. Căn cơ không tốn sức, đặt ở trong thế giới huyền huyễn đi chỉ sợ sẽ có thuyết minh như thế. Đương nhiên, phù thủy không tồn tại cái gì căn cơ vấn đề, chỉ là kiến thức căn bản không đủ dùng vẫn như cũng là một cái chỉ có thời gian tích lũy mới có thể giải quyết vấn đề. Tại thời gian lữ hành ở trong, sinh mệnh là có phân lượng, đúng vợ lẽ đỏ cùng cái kia luyện kim lao đầu nhiều lắm là chỉ có thể nghĩ đến, ngươi có thể đuổi theo ta đi tới đi qua thời không ở trong. Bọn hắn đính tiên chỉ có thể dự thiết tiếp dẫn hai cá nhân trở về năng lượng, mà chúng ta bây giờ là ba người. Dịch Lệ có chút hưu khí vô lực nói ra phán đoán của mình. Đây không phải một vấn đề, cho nên 2000 năm khoảng cách, rất có thể chúng ta chỉ vượt qua 13, hoặc ngắn hơn. Hắn ngược lại là đối với thời gian lữ hành có phong phú nghiên cứu, cũng không biết là vốn là biết những vật này, vẫn là phụ thân mạn phụt thời điểm vì chạy trốn mà cố ý đã làm nghiên cứu. Không đến mức nói chuyện vớ vẩn như vậy a. Ai ẩn có chút khó chịu, hắn nhìn xem trước mặt Dịch Lệ ngữ khí hối hận, sớm biết ta lúc đó liền nên làm thịt ngươi. Quả nhiên, người liền không nên có đạo đức. Hắn lời nói để cho Dịch Lệ hai hùng kết vía, vị này trẻ tuổi chúa tể bóng tối ánh mắt hoảng sợ, vội vàng mở miệng lại ngay sau đó nói tiếp. Chương 206, quay về. Vận mệnh bị quyệt. 4, chương 206, quay về. Vận mệnh bị quyệt. 4, ngươi xử lý ta cũng không chắc chắn có thể thuận lợi trở về, ngươi đã không phải là thông thường phù thủy, ngươi là chuyển kỳ sinh vật. Cũng không biết trong lời này đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Dịch Lệ có thể quá sợ ẩn tại chỗ xử lý chính mình. Chuyển kỳ sinh vật. Xen lẫn biệt tư. Vũ trộm mắng ta. Ai ẩn trực tiếp chính là móc ra một cây đứt gãy ma trượng, trực tiếp nâng lên ma trượng nhét vào Dịch Lệ trong lỗ mũi. Đây là mãn phù ma trượng. Hắn có thể chữa trị, nhưng mà hoàn toàn không cần thiết, dù sao không phải là hắn đồ vật, có thể dùng băng dính giúp mãn phù lên, đã có thể được xem là đồng học tình nghị thâm hậu. Không phải, ta chỉ là tại nói sự thật a. Dịch Lệ bị khuất vô cùng. Hắn thật là xuất phát từ nội tâm cảm thấy ẩn căn bản cũng không phải là phù thủy. Ngay từ đầu tại sao không nhắc nhở ta? Ai ẩn cũng không để ý Dịch Lệ tản mát ra cảm xúc, trong tay hắn mãn phù ma trượng đã đem Dịch Lệ cái mũi đều đâm ra máu mũi. Ta lúc đó cũng không ý thức được điểm này. Dịch Lệ tại nói thật. Kể từ phục sinh sau hắn vẫn đắm chìm tại bản thân cha hỏi đổi phế trong cảm xúc. Mắt thấy tiểu phù thủy ánh mắt vẫn như cũ nguy hiểm. Đừng nóng nội. Cổ đại anh tốt lờ. Ngươi ở thời đại này nhất định có thể tìm được. nó nhất định có thể để chúng ta quay về thời gian chính xác. Dịch Lệ mau nói ra biện pháp bù đắp. Cũng đúng, tiểu phù thủy như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy chúa tể bóng tối nói ngược lại là không có tâm bệnh. Tại luyện kim thuật khối này, hắn có thể so sánh trẻ tuổi chúa tể bóng tối cường đại nhiều lắm, chỉ cần có thể cầm tới một cái cổ đại thời gian chuyển hóa khí, hắn thậm chí có biện pháp câu thông bên trên không biết bao nhiêu năm sau nít. Phở Lạc Mèo giáo thụ, nơi này không có nguy hiểm như vậy, ngươi thậm chí còn có thể mang một ít đồ cổ trở về, ta có thể giúp ngươi phân biệt đáng tiền đồ cổ. Dịch Lệ nhanh chóng cho thấy giá trị của mình. Hắn biết tiểu phù thủy là một cái ái tài người. Không phải sao? Tiểu phù thủy con mắt lập tức liền sáng lên. Ngươi nói có đạo lý. Ai ẩn cũng không hoài nghi Dịch Lệ tính chuyên nghiệp, đây chính là tại hẻm nọc tùn đánh qua công việc ra hỏa, đừng nói là phân biệt đáng tiền không đăng giá, đoán chừng làm giả phương diện này cũng tin tay nhận ra. Không tệ, chính là như vậy, ta rất hữu dụng. Dịch Lệ nhiều lần nhấn mạnh mấy lần, bất quá, trong lòng cũng tại nói thầm, cũng là chuyển kỳ lại còn có loại này tham tiền quen thuộc. Ngoại trừ Cự Long, hắn chỉ biết là quạ đen nữa thích sáng lấp lánh đồ vật. Cho nên giá hỏa này sau này ạ nghi mặt hình thái chắc chắn là con chim. Tìm được có thời gian chuyển hóa khí phù thủy hắc ám, tiếp đó ngươi đi đập thủ. Ai ẩn cũng là có đạo đức danh giới cuối cùng tiểu phù thủy, hắn tin tưởng vững chắc cái thời đại này phù thủy hắc ám chắc chắn dễ tìm vô cùng. Nói không chừng đi ra ngoài liền có thể gặp được mấy cái. Đây là đương nhiên. Dịch Lệ im lặng cực kỳ, cảm thấy chính mình giống như trở thành một loại nào đó bẩn thủ sáo. Hắn rất hoài nghi gia hỏa trước mặt chỉ cần tìm được có thời gian chuyển hóa khí phù thủy liền sẽ đem đối phương định tính vì phù thủy hắc ám. Nói thật, kể từ có trước đây không lâu một phen kinh nghiệm hắn mới ý thức tới chính mình kỳ thực thật sự không đủ đen. Quyết định như vậy đi, phải mau trở về, ai biết đây có phải hay không là hắc tử bệnh bộc phát niên đại. Ai ẩn trước tiên lật ra chuồng heo, dùng ma pháp cho mình làm một chút thanh lý. Nhìn thấy Dịch Lệ khiêng mạn phù lật ra tới, hắn cũng liền vội vàng nhắm ngay Dịch Lệ cùng mạn phù thi triển sạch sẽ chú. Để cho an toàn, hắn còn móc ra rượu cồn tiến hành vật lý diệt virus. Người đang ăn cái gì? Dịch Lệ nhìn thấy ẩn tại hướng về trong miệng nhét đồ vật. Chất kháng sinh. Ai ẩn ma pháp cùng khoa học hai tay chảo. Bất quá hắn đối với y học hiện đại rõ ràng không phải quá thạo nghề. Cú may Dịch Lệ cũng không hiểu nhiều. Người quá cẩn thận. Dịch Lệ thở dài, không biết nên đánh giá như thế nào ẩn thao tác. Hắn rất khó đem trước mặt quá mức cẩn thận tiểu phù thủy cùng cái kia như thần như ma thân ảnh liên hệ tới. Đều nói người có nhiều mặt tính chất, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn a, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ngươi có thể không biết, ta có cái lao sư liền bị âm chết. Ai ẩn chuyện đương nhiên mở miệng, mà đang khi hắn muốn cho Dịch Lệ kể chuyện xưa thời điểm, thế mà thành công không. Đương nhiên, bên hai chuyển tới một hơi có vẻ nhanh nhẹn non nớt âm thanh. Thanh âm kia mang theo một loại cảm giác vui mừng. Ai ẩn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt truy tìm lấy nơi phát ra âm thanh. Dịch Lệ cũng cấp tốc điều chỉnh tư thế, nhịn đau rút ra chính mình trong lỗ mũi ma trượng. Cảnh giác nhìn quanh lên một phía. Hắn bây giờ thuộc về chim sợ cành cong, màu xanh lá cây gặm lớn qua đã vô cùng sống động. Ai ở nơi đó? Bởi vì còn không có từng tiến hành ma pháp cải tạo, Dịch Lệ cũng không có ban đêm thị lực, cũng may ẩn bây giờ tại ban đêm ở trong cùng ban ngày không có khác nhau, tiểu phù thủy rất nhanh phong tỏa nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy, một cái nhìn so cả sản giờ dạ còn muốn trẻ tuổi tiểu nữ hài, đang đứng tại cách đó không xa, bên cạnh theo sát lấy hai vị thân mang khôi giáp hoa lệ kỵ sĩ. Bọn hắn thân mang lóe sáng áo giáp kỵ sĩ, trên khải giáp khắc lấy phức tạp gia tộc văn chương, trong tay nắm trường kiếm. Ánh mắt cũng rất cảnh giác, phảng phất là thủ hộ tiểu nữ hài trung thành vệ sĩ. Tiểu nữ hài thì nhìn thân phận có chút bất phàm. Nàng mặc lấy một kiện hoa lệ màu trắng váy liền áo, váy tầng tầng lớp lớp, phía trên thêu đầy tình xảo kim sắc hoa văn, những hoa văn kia bốn lượn xoay quanh, phảng phất là cổ lão ký hiệu thần bí, như nói gia tộc vinh quang. Chỗ cổ áo chớm một cái sáng chói hồng ngọc châm ngực, hung châm tia sáng cùng nàng trên người kim sắc sợi tơ lẫn nhau chiếu rọi, càng nổi bật lên nàng quý khí bức người. Bởi vì tiểu nữ hài ra hiệu, hai cái này kỵ sĩ cũng không trước tiên ra tay. Cẩn thận, điện hạ. Trong đó một cái kỵ sĩ hướng tiểu nữ hài nhắc nhở, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Lệ sáng lên ma trượng. Ta nghĩ ta thí nghiệm hẳn là thu được thành công. Tiểu nữ hài căn bản không có nghe người kỵ sĩ này nhắc nhở, đi lên trước vén lên Dịch Lệ nhắm ngay mình ma trượng nhìn về phía chuồng heo. Ánh mắt của nàng bỏ vào bị mở ngực mổ bụng cái kia heo được trên thân. Các ngươi cũng là nó sinh ra tiểu chứ sao? Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Hải Ẩn, Dịch Lệ còn có bị ném trên đất mặt vụn, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở trên thân Hải Ẩn. Khuôn mặt của nàng mượt mà khả ái, da thịt trắng non như tuyết, lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Phản phất là dùng đồ sứ thượng đẳng nhất điêu khắc thành, tóc quăn như là thác nước rủ xuống tại đầu vai của nàng. Nguyệt quang ảm đạm, thế nhưng khó nén hắn mê người màu sắc. Ngươi cảm thấy heo sinh ra người sao? Ai ẩn trực tiếp liếc mắt, hắn không phải sẽ bị tiểu nữ hài mê hoặc hai mắt cái chủng loại kia tiểu phù thủy, hắn đối với đại tỷ tỷ cảm thấy hứng thú. Tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn cũng không hài lòng. Bất quá, nàng hay là trở về cái mỉm cười. Ta không phải liền là đang làm phương diện này thí nghiệm sao? Tiểu nữ hài ánh mắt giống như bích lục bạc thạch, thanh tịnh sáng tỏ. Lúc cười lên đôi mắt còn còn trở thành hình trăng lưỡi liềm, chỉ là dung mạo khả ái cùng cái kia không có chút rung động nào, ngựa khí hơi có vẻ không cân đối. Đó là đầu heo được. Dịch Lệ nhịn không được chửi bậy nhắc nhở. Ta biết. Tiểu nữ hài lại liếc mắt nhìn Dịch Lệ. Cho nên đây mới là thú vị thí nghiệm không phải sao? Khuôn mặt của nàng tinh xảo như vẽ, khoe môi nết lên một vòng mỉm cười thản nhiên, để lộ ra một loại bẩm sinh ưu nhã cùng tự tin. Dịch Lệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hắn lần nữa ý thức được hổ gợt mới là thiên đường, cùng người cổ đại so ra, chính mình quả thực quá mức thuần lương. Chúa tể bóng tối tại hắc hóa trên hàng bắt đầu tiên tiên liền thua nhiều lắm. Người này có bệnh. Dịch Lệ quay đầu đối với ẩn mở miệng. ta cũng cảm thấy. Hải ẩn thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tiểu nữ hải đối bọn hắn cách nhìn lại là không buồn. Xem ra các ngươi không phải ta muốn nhìn thấy heo con. Ngữ khí của nàng mang theo vài phần tiếc nuối cùng thất vọng, vừa nhìn về phía đã không có bất kỳ còn sống may mắn còn sống sót heo chuồng heo. Vậy các ngươi phải bồi thường tổn thất của ta, còn có chậm trễ ta thời gian đền bù. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ trên đất lợn chết, âm thanh vẫn như cũ non nớt, nhưng như cũ mang theo một loại cư cao lâm hạ ngữ khí. A không đợi ẩn trả lời, Dít Lệ trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, mang theo một loại làm cậu người không rét mà run uy nghiêm. Tiểu cô đương, lá gan của ngươi thật là lớn, ngươi bây giờ tốt nhất tránh ra, bằng không một cười lạnh uy hiếp không cần nói cũng biết. Bằng không cái gì đâu. Tiểu nữ hài nghiêng đầu, thể hiện ra hiếu kỳ nghiêng đầu giết. Nàng biểu hiện này trực tiếp chọc giận tới chúa tể bóng tối. Giết a. Dít Lệ hướng ân đề nghị. Nàng trưởng thành nhất định là một hỏng loại. Hắn thậm chí giúp ân tìm xong mọi cớ. Người tên ngu ngốc này, không thấy bên kia hai cái. Ái ẩn vừa mở miệng dự định phê phán Dịch Lệ, hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Lệ liền phát ra kêu thảm. Chỉ thấy, sau một khắc, Dịch Lệ liền phát hiện hai cái kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt mình, trực tiếp đem hắn trọng trọng đè ở trên mặt đất giống như là muốn đem hắn đè tiến trong đất. Lúc này, Dịch Lệ mới ý thức tới hai cái kỵ sĩ trên người mặc ma pháp áo giáp đến cùng là dạng gì ma pháp đạo cụ. Đối với cổ đại ma văn, hắn còn không có đạt đến cao hiểu rõ trình độ. Thả ta ra! Hắn lần nữa bắt đầu gào thét. Đầu lại là trên mặt đất càng lún càng sâu. Hai tên kỵ sĩ đã giơ trường kiếm lên, mũi kiếm trực chỉ Dịch Lệ cổ. Ái ẩn có chút hăng hái nhìn xem một màn này, đối với kỵ sĩ khôi giáp trên người tiến hành lên phân tích. Cái gì? Cứu Tom? Ngươi nhìn hắn giống như là cùng Tom quan hệ rất tốt bộ dáng sao? Các ngươi là phù thủy sao? Tiểu nữ Hải giơ tay lên, ra hiệu kỵ sĩ dừng tay, nàng đi tới Dịch Lệ trước mặt nhặt lên ma trượng, vừa hướng ẩn mở miệng một bên hiếu kỳ trong tay thưởng thức. Đúng vậy. Ái ẩn cười ha hả đánh giá trước mặt tiểu nữ Hải, hai cái kỵ sĩ đương nhiên uy hiếp không được hắn, bất quá tiểu nữ Hải rõ ràng không biết tiểu cô nương này còn tưởng rằng sự tình tại nàng trong khống chế. Như ngươi thấy, ta là một tên quý tộc, trong nhà cũng cung phụng có cường đại phù thủy, bất quá ta cũng không nhận được học tập cho phép. Tiểu nữ hài đối với ma trượng phảng phất cảm thấy rất hứng thú, cho nên Ái ẩn tiếp tục mỉm cười nhíu mày. Hắn có thể hoàn toàn nhìn rõ tiểu nữ hài này nội tâm. Điểm này tiểu nữ hài sợ rằng cũng không biết. Các ngươi xuất hiện tại ta trong chuồng heo, còn giết chết ta heo, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì các ngươi. Tiểu nữ hài tiếp tục lấy chính mình giả bộ đại nhân tầm thường biểu hiện. Bất quá nàng ngẩng đầu, đôi mắt hơi sáng. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta lão sư, dạy bảo ta vừa rồi cái kia ma pháp, ta nghĩ ta không chỉ có thể tha thứ hành vi của các ngươi, còn nguyện ý cho ngươi một phần đầy đủ phong phú thù lao. Tiểu nữ hài nhanh nhẹn trong thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng mong đợi đôi mắt thâm thúy như ngọc thạch đen lóa mắt, để cho ẩn không khỏi dâng lên mấy phần hảo cảm. Làm phép người là hắn, ngươi nên tìm hắn mới đúng. Ái ẩn chỉ trên mặt đất biểu lộ giữ tợn Dịch Lệ, hai cái kỵ sĩ áp chế để cho hắn cảm giác so heo được còn trầm trọng hơn. Thả ta ra, ngươi nhất định phải chết, cả nhà ngươi đều chết chắc. Bản tính của hắn cuối cùng vẫn là như thế. Lớn tiếng đang thét đảo. Kỵ sĩ không ngừng đánh đầu của hắn, cũng không thể ngăn cản hắn chửi ầm lên. Chỉ là đối với hắn ngôn ngữ công kích, tiểu nữ hài biểu hiện cũng không phải quá để ý, nàng như cũng ngẩng đầu nhìn trước mặt Ái ẩn. Ta chắc là có thể tìm được trong đám người nhân vật lợi hại nhất, hơn nữa ngươi cũng không e ngại ta bệ bình, ta không có cảm giác đến ngươi e ngại. Tiểu nữ hài ánh mắt cùng ẩn đối mặt lại với nhau. Hai người gần trong gang tấc. Ái ẩn đều có thể nhìn thấy tiểu nữ hài gương mặt bên trên đỏ ửng. Kỳ thực từ nơi này dễ nhìn tiểu cô nương trên thân, Ái ẩn chính xác cảm nhận được ma lực ba động, rất là ưu tú thiên phú, bất quá vẫn còn cũng không từng tiến hành khai quật. Đã ngươi phát giác điểm này, còn vẫn như cũ dám đứng ở trên tới trước mặt của ta. Trên có thể tính không thông minh. Ái ẩn không có lấy ra ma trượng, chỉ là nâng lên một ngón tay chống đỡ tiểu nữ hài mi tâm. Màu xanh lá cây quang tại hiện ra. Tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ tiểu nữ hài toàn thân, để cho tiểu nữ hài cái kia trương nhất thẳng mang theo nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, nàng đung đưa đôi mắt mắt trần có thể thấy hoảng loạn. Không chỉ là bởi vì ẩn ngón tay, càng bởi vì chính mình hai cái kỵ sĩ, cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa dừng lại. Duy trì tại trên áp đảo Dịch Lệ tư thái giống như đã biến thành tượng đá. Nàng thậm chí cũng không có nhìn thấy trước mặt cái này lớn hơn mình mấy tuổi phù thủy thi pháp. Ngươi làm sao làm được? Phù thủy không phải muốn niệm chú sao? Tiểu nữ hài muốn cố giả bộ chấn định, cũng chính xác rất là hiếu kỳ, dù sao nàng còn không có thấy qua cũng không nghe nói qua không cần niệm chú làm phép phù thủy. Hắn là một cái truyền kỳ phù thủy. Ngươi bắt hắn cùng nhà ngươi phế vật phù thủy so. Ngu xuẩn. Dịch Lệ vẫn như cũng không thể từ dưới đất bò dậy, hắn không ngừng hướng về trên mặt đất phun mang theo bùn lấy nước bọn. Để cho ta giết nàng. Dịch Lệ nghiêng đầu, chỉ có một con mắt có thể nhìn đến bên cạnh, bất quá vẫn là ác ý tràn đầy nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nuốt một ngụm nước bọt, cũng may ẩn trả lời để cho nàng đôi mắt một lần nữa nở rộ mấy phần hy vọng. Ngươi mới là ngu xuẩn, ngươi không nghe thấy nàng muốn thuê ta học ma pháp sao? Ngươi cái này đồ ngốc như thế nào cùng ta hiếu học đồ nói chuyện? Thời gian của ta chuyển hóa khí toàn bộ nhờ ta dễ học đồ. Hài ẩn trách cứ rõ ràng là Dịch Lệ không ngờ tới bày ra. Bất quá, nghĩ đến đây là trong nhà thờ phụng phù thủy quý tộc, Dịch Lệ ngược lại là cũng rất nhanh nghĩ thông suốt ẩn ý nghĩ. Hắn chỉ có thể là bao hàm cừu hận không cam lòng liếc mắt nhìn tiểu nữ Hải. Ngươi sẽ dạy ta ma pháp? Tiểu nữ Hải vừa mừng vừa sợ, trong mắt như có quang. Đương nhiên, ta luôn luôn thờ phụng có nguyên liền hữu duyên, kim tệ đúng chỗ, ta thậm chí có thể dạy ngươi như thế nào đem mẹ linh làm phế. Ái ẩn khoác lác thời điểm thật sự chưa từng đánh bản nháp. Hắn 12 tuổi. Truyền kỳ bị cách. Hắn không bành trướng ai bành trướng. Liền ma pháp này. Ta nghĩ trước tiên học ma pháp này. Tiểu nữ hài móc ra túi tiền của mình, trực tiếp nhét vào Ẩn trong tay, cái kia nặng trĩu trọng lượng quả thật làm cho người cảm giác rất hữu duyên. Bất quá, Ai Ẩn bây giờ đối với kim tệ nhiệt tình, không có đối với cổ đại thời gian chuyển hóa khí nhiệt tình lớn. Gọi là lời nguyền giết chóc, ánh mắt của ngươi không tệ, ta lão sư đã từng nói, đi ra ngoài bên ngoài, liền phải trước tiên học lời nguyền giết chóc. Ai Ẩn đương nhiên vẫn là thu hồi tiểu nữ hài túi tiền. Không cần thì phí đi. Đương nhiên, hắn còn nhớ mình mục tiêu. Đương nhiên, trước lúc này, ta cần một cái giản xếp chỗ, cùng với hiểu rõ liên quan tới các ngươi nơi này phù thủy tin tức. Ta cùng ta người hầu vừa mới đã trải qua một hồi thất bại lữ hành. Ai Ẩn tin tưởng xem như quý tộc hậu duệ, tiểu nữ hài nhất định có thể cung cấp cho mình trợ giúp không nhỏ. Hắn cảm thấy chỉ điểm một cái thiên phú rất tốt tiểu nữ phù thủy cũng là một kiện thuận tay mà làm sự tình. Tốt, không có vấn đề, lão sư. Tiểu nữ hài đổi giọng tốc độ rất nhanh, cũng đã có thể xem là một loại thông minh. Ta làm như thế nào xưng hô ngài? Nàng lại không tiêu căng, biểu hiện ra thái độ cung kính. Ai Ẩn một tay vô chú thi pháp, đã để cái này tiểu quý tộc nhìn ra thực lực, không hiểu rõ truyền kỳ ý nghĩa nhưng nàng tin tưởng mình ánh mắt. Bảo ta mở điện đạo sư. Ai Ẩn chụp vào một tầng áo lót. Hơn nữa suy nghĩ lên, cái này áo lót cố sự có lẽ chính là từ đó bắt đầu. Nếu là như vậy, cái kia thứ nhất học đồ nghĩ đến cũng là chắc có như vậy một chút cố sự ở trong đó. Vừa nghĩ đến đây, tên của ngươi. Hắn nhìn về phía trước mặt tinh xảo tiểu nữ hải. Ta là Tín Tạ Ổ công tước chi nữ, còn đoàn quân chúa, ngài là ta lão sư, cho nên có thể thu được một phần đặc quyền. Tiểu nữ hải đối với Ẩn hành lễ cúi đầu. Ngài có thể gọi ta là Mặc Găng tiểu thư. Nữ hải mừng rỡ mở miệng, bởi vì kéo dài duy trì cúi đầu trạng thái. Nàng không thấy tiểu phù thủy ánh mắt hoảng sợ, biểu lộ quản lý dần dần mất khống chế biểu lộ. Bầu không khí có chút tiến tĩnh. Tiểu nữ hài Mặc Găng hoang mang ngẩng đầu nhìn về phía cứng ngắc tiểu phù thủy. Không, không có khả năng. Lúc này, Dịch Lệ hãi nhiên kinh hô đột nhiên xuất hiện. Ta không cần ở lại đây, ta phải về Hồ Gươm. Ta phải về Hồ Gươm. Hắn nổ đùng thét lên vẫn như cũng là trói thai như vậy cùng mang theo người đối diện tưởng niệm. Chương 207, khế ước cùng Tom Thụ Nan ký, 1, chương 207, khế ước cùng Tom Thụ Nan ký, 1, Dịch Lệ đang sụp đổ. Hải Ẩn sao lại không phải đâu? Hắn cuối cùng vẫn là cùng chúa tể bóng tối có như vậy một chút xíu cộng minh, mở cái gì phù thủy nói đùa. Chính mình rơi xuống thời đại lại chính là vừa rồi tại thời gian trong thông đạo thấy qua vua Ả Sủa thời đại. Không phải cũng đã độ đi qua sao? Không phải nên đi hướng về càng hậu thế một chút thời đại sao? Làm sao lại rơi xuống vẫn như cũng là thời đại này a? Mấu chốt nhất vẫn là Mặc Găng tiểu thư. Vận mệnh lúc nào hài hước như thế? Ai Ẩn điểm tại tiểu nữ hài Mặc Găng cái chán tay, tia sáng tấn tán sau như cũ có chút không cầm được đang khẽ run. Đây là phản xạ có điều kiện bản năng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy ngón tay như nhũn ra là cái gì tư vị. Chán ngươi ô bế, ta giúp ngươi lau một chút. Ai Ẩn ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua Mặc Găng tiểu thư làn da, tại cái khó lo cái khôn đi tìm bổ một khối này hắn chính xác không tính là chuyên gia gì cấp nhân tài. Tận lực biểu hiện giúp người làm niềm vui đồng thời, tiểu phù thủy cũng tại nội tâm của mình ở trong làm tâm lý xây dựng Mặc Găng là truyền kỳ, chính mình chẳng lẽ cũng không phải là truyền kỳ sao? Truyền kỳ cần sợ truyền kỳ sao? Ngày. Có lẽ cũng vẫn là có thể sợ, nhưng chưa chắc không thể thiếu một điểm sợ, cùng giai vị tồn tại, mình còn có nghịch lý quyền hành. Lợi hại hơn nữa chuyển kỳ chính mình chắc chắn đều có thể ba bảo. Nghĩ như thế, Ai Ẩn ngược lại là nội tâm lại đứng thẳng lên. Hắn tận lực không để cho mình suy nghĩ, chính mình phải đối mặt là chết mất Mặc Găng, là thân ở mê ly huyễn cảnh không so đấu ma pháp chỉ so với liều mạng nhận thức cái kia Mặc Găng. Lão sư, ngài tâm bây giờ rất loạn, vì cái gì? Tiểu nữ hài Mặc Găng dùng hắc bảo thạch tầm thường đôi mắt ngẩng đầu ngưng thị Ai Ẩn, thanh âm bên trong mang theo một chút non nớt rất yêu kỳ. Ai Ẩn thu hồi tay của mình, khó mà phản bác. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Hắn cố giả bộ trấn định, nặn ra một cái cứng rắn nụ cười. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm thế nào đâu, chỉ có thể là nhắm mắt, nghe đối phương đối với hắn vậy để cho hắn sợ hết hồn hết vía xưng hô. Ta cảm giác được. Tiểu nữ hài Mặc Găng thành thật đưa cho đáp lại. Tốt 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 thật tốt. Nữ nhân xấu còn nói nàng sẽ không độc tâm thuật. Cái này mẹ nó là gì? Độc tâm thuật. Ai Ẩn yên lặng móc ra máy ghi âm. Hắn lặng yên không tiếng động nhấn xuống ghi âm hóa, muốn dùng cái này lần tiếp theo đi mê ly với cảnh, phải đối mặt một ít tình huống lung túng thời điểm, xem như đại gia hòa nhau luận chứng căn cứ. Tính toán đánh cũng tệ. Nhưng mà, tiểu nữ hài Mặc Găng lại lắc đầu. Ta chỉ có thể cảm giác được người chung quanh cảm xúc, đây không phải độc tâm. Nàng không chỉ là không để cho Ẩn đạt được ước muốn, thậm chí còn khiến cho Ẩn cảm nhận được quen thuộc nào đó rẻ chà bu. Cái này mẹ nó không phải ta lời kịch. Từng có lúc, thúc thúc tốt trước mặt, Ai Ẩn cũng đã nói như vậy, nhìn lại một chút bây giờ, hắn nghĩ đọc ai tâm liền có thể đọc ai tâm, đồng thời đọc một đám người tâm đều không tí ti ảnh hưởng hắn chơi thập lục giai khối ruby. Chỉ có độc tâm nhân tài hiểu rõ nhất độc tâm người. Tâm đều bẩn. Đây là không tầm thường thiên phú. Ai Ẩn hai cánh tay đều giơ ngón tay cái lên, ý đồ vì trước mặt Mặc Găng tiểu thư cung cấp cảm xúc giá trị, có lẽ Mặc Găng tiểu thư ngày mai liền có thể quên hôm nay phát sinh qua không thoải mái. Ta ban đầu kỳ thực không cách nào nhìn rõ đến ngài cảm xúc, cái này cũng là ta cảm thấy ngài là cường đại phù thủy nguyên nhân, bất quá, vừa rồi thời điểm ngài rõ ràng có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Ngay tại ngài nghe được bản thân ta lúc giới thiệu, còn có hắn, ta rõ ràng cảm nhận được hắn cực độ sợ hãi. Có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì sao? Tiểu nữ hài Mặc Găng quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất Dịch Lệ. Nàng có lẽ ở phương diện khác trí tuệ còn chưa thành thục, bất quá nàng cũng tuyệt đối đã có viễn siêu người đồng lứa tâm trí, cái này khiến nàng bén nhạy phát hiện một chút khiến cho nàng tò mò hỏi đề. Mà mắt thấy tiểu nữ hài mọt găng nhìn về phía chính mình, Dịch Lệ cũng là vội vàng lộ ra chính mình chân thành nhất, ôn hòa, ở trong học viện luyện tập thời gian 2.52 năm dưới sự hòa hợp đủ cười. Cái kia đại khái là bởi vì ta tôn kính phát ra từ nội tâm. Hắn cũng tại kiệt lực vì chính mình ngủ. Chỉ có điều, lần giải thích này rõ ràng so ẩn bù càng khó để cho người ta tin tưởng, mà so với ai ẩn, tiểu nữ hài mọt găng rõ ràng không có một chút muốn cho Dịch Lệ lưu mặt mũi dự định. Ta không tin. Nàng thanh âm thanh thúy rất là sạch sẽ. Đáp lại cũng là vô cùng lưu loát. Trực tiếp liền để Dịch Lệ biểu lộ cứng ngắc lại không thiếu. Đó là bởi vì ta lão sư cũng gọi mọt găng. Ai ẩn lúc này nhanh chóng đứng ra lời nói thật, bất quá, hắn cũng không có ý định ở đây nói toàn bộ lời nói thật. Ân. Mọt găng tiểu thư biểu lộ lập tức kinh dị. Trùng hợp như vậy sao? Ánh mắt của nàng đều trở nên có chút sáng lên mấy phần, nội tâm cân nhắc ở giữa, nàng lựa chọn nắm cơ hội này, cho nên, đây có phải hay không có thể xưng là ta cùng ngài một loại duyên phận. Nói như thế tử, rõ ràng là muốn càng sâu cùng ân ràng buộc. Muốn nói quý tộc hậu duệ cái gì sở trường nhất, ở phương diện này tuyệt đối là từ nhỏ học tập lại mưa dầm thấm đất. Đương nhiên, Ai ẩn không cần suy nghĩ một chút liền đưa cho trả lời, hắn cứ việc như cũ cảm thấy bây giờ tình hình khiến cho hắn cảm thấy ma huyễn, bất quá tóm lại là không dám bởi vì chần chờ lại rơi xuống nhược điểm gì. Hắn không hiểu rõ trước mặt tiểu nữ hài mặc găng, còn không hiểu rõ chính mình nhận biết cái kia nữ nhân xấu mặc găng sao, có trời mới biết bây giờ đây là đã sớm chuyện phát sinh qua vẫn là chuyện đang xảy ra. Nếu là cái trước cái kia còn tốt, nhưng nếu là cái sau, tiểu phù thủy đã không dám nghĩ chính mình lần tiếp theo mê ly huyễn cảnh hành trình phải đối mặt cái gì, cái kia hoặc chính là vận mệnh bị thay đổi sau đó từ đó biến thành chữ đỏ lao sư A, cho nên ta có thể học được ngài chân chính chi thức sao? Tiểu nữ hài mặc găng cũng không biết ẩn tâm lý hoạt động, bởi vì lúc này ẩn đã lần nữa phong bế tốt đầu góc của mình. Nàng chỉ là hỏa hầu còn có chút thiếu hụt đồ cùng gặp dao găm, đem chính mình sở dĩ mở miệng rút ngắn quan hệ nguyên nhân triển hiện ra. Bây giờ còn chưa từng như thế nào tiếp xúc qua ma pháp tiểu nữ hài, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ chân tướng thật sự lại là cái gì, nàng có lẽ còn đang vì chính mình cùng cái nào đó cường đại phù thủy trưởng bối cùng tên mà cảm giác mới lạ. Đây là đương nhiên. Ai ẩn lần nữa không chút do dự gật đầu, ta có thể hướng ngươi truyền thụ cho ta toàn bộ tri thức, dù sao ta lão sư đã từng vô tư truyền thụ cho ta nàng suốt đời sở học. Điểm này tiểu phù thủy ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Bất quá, đại giới đâu? Tiểu nữ hài mọt găng ánh mắt cứ việc mừng rỡ, bất quá như cũng lòng mang cẩn thận cùng truyền thống tư duy. Ngươi muốn cùng ta ký kết một phần khế ước. Ai ẩn đồ cùng gặp dao găm. Nghe vậy tiểu nữ hài mọt găng lập tức nhíu mày. Cái gì khế ước? Hiệu chung khế ước sao? Nàng rõ ràng rất kháng cự loại vật này. Không, là vĩnh viễn lẫn nhau không làm thương hại lời thề khế ước, đây là cần thiết phương sách, ta nghĩ ra thân quý tộc ngươi hẳn là lý giải. Ai ẩn muốn cho mình chứng thực một cái chân chính bảo đảm. Hắn không phải sợ, hắn chỉ là không hy vọng cùng mình lão sư ra tay đánh nhau. Đúng vậy, không tệ, hắn chính là như vậy cân nhắc chu toàn người. Không có vấn đề, nhưng ta cũng sẽ không ma pháp, ta cứ việc bụng trộm tại tiếp xúc kiến thức tương quan, nhưng ta chỉ học được một chút vô dụng đồ vật, cái này cùng ta không cách nào tiến vào nhà chúng ta cấm thư phòng có liên quan. Tiểu nữ hài mọt găng gật đầu một cái, công nhận Ai ẩn thuyết pháp, nàng quay đầu nhìn về phía chuồng heo phương hướng, âm thanh ở trong mang theo vài phần đối với ma pháp ước ao và hướng tới. Cùng với một chút lo lắng ẩn sẽ ghét bỏ chính mình khẩn trương. Ta sẽ dẫn đạo ngươi. Ai ẩn có chút không kịp chờ đợi. Tay của hắn nhắm ngay bên cạnh dưới ánh trăng hiện ra hàn quang mặt đất, nơi đó lẳng lặng nằm một cái kỵ sĩ trường kiếm, cái kia lóng lánh thân kiếm là tại phản xạ ánh trăng yếu ớt. Biến hình thuật, từ xưa đến nay chính là chúng ta phù thủy đáng tự hào nhất kỹ nghệ một trong. Ai ẩn nhẹ giọng hướng tiểu nữ hài mọt găng giảng thuật, theo hắn điều động ma lực trong cơ thể, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình trong không khí di động, hắn nhắm ngay thân kiếm dần dần đã mất đi ánh sáng kim loại, hình thái bắt đầu vặn mèo, biến hóa. Đúng vậy, không trượng thi pháp. Đây là ẩn bây giờ đã có thể thành thạo vận dụng kỹ xảo. Ma trượng tại phù thủy mà nói càng nhiều hơn chính là một loại tăng phúc cùng ổn định khí, không phải quá cần ra tay toàn lực thời điểm hắn đã có thể không còn ỷ lại ma trượng. Chỉ thấy tại trong tiểu nữ hài mọt găng ánh mắt vui mừng, trôi kiếm bộ phận chậm rãi qua bảo, lưỡi kiếm thì dần dần rút ngắn, cuối cùng hóa thành một cây cơ hồ cùng tiểu nữ hài mọt găng một dạng cao ma trượng, hoặc càng hẳn là xưng là pháp trượng. Ai ẩn luyện kim thuật lịch sử học còn có thể, cho nên biết thời đại này lưu hành cái gì. Quả nhiên tiểu nữ hài mọt găng nhận ra vật kia sau lập tức liền phát ra sợ hãi thán phục. Ngài dùng một cây trường kiếm bình thường biến ra một cái giá trị liên thành pháp trượng. Đối với ẩn chiêu này, tiểu nữ hài mọt găng âm thanh cùng Dịch Lệ hít sâu một hơi âm thanh đồng thời vang lên. Quả nhiên là một cái quái vật. Hắn nằm dạp trên mặt đất nỉ non. Đem so sánh chưa thực sự tiếp xúc ma pháp truyền kỳ nữ phù thủy, hắn càng có thể cảm nhận được cái kia pháp trượng có sẵn ma pháp lực lượng, cái này vi phạm lấy biến hình pháp tắc thao tác mặc kệ nhìn mấy lần đều để hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ai ẩn hiếm có như thế hưởng thụ trang bức thời điểm. Đến đây đi. Ai ẩn đem pháp trượng giao cho tiểu nữ hài mọt găng trong tay. Tiểu nữ hài mọt găng còn tại hiếu kỳ quan sát pháp trượng trong tay, Ai ẩn liền đã nâng lên một tay nắm hơn nữa hướng nàng đưa cái ánh mắt. A, tiểu nữ hài mọt găng có chút u mê cũng giơ tay lên, cùng ẩn lòng bàn tay đối diện nhau. Đây là ta cải tạo qua lợi thế ma pháp, nó không cần nhân chứng, sẽ chỉ ở vận mệnh chứng kiến phía dưới hoàn thành, thuộc về là chân chính bền chắc không thể phá được thể ước. Cũng bởi vì như thế, nó hiệu lực đem kéo dài rất lâu, mãi đến vĩnh hằng phần cuối. Ai ẩn nói rõ quan hệ lợi hại, cũng không có lựa chọn trực tiếp tiến hành lừa gạt ký kết. Hắn có thể thay đổi ra ma pháp như vậy, cũng may mà ở dạ tặng huyết chi minh ước. Có thể. tiểu nữ hài mọt găng đáp lại rất là dứt khoát. Thế là Ải Ẩn cũng móc ra chính mình ma trượng nhắm ngay bàn tay của mình, tiểu nữ hài mọt găng lập tức học theo dùng một cái tay khác nâng lên trầm trọng pháp trượng. Kế tiếp ta nên làm thế nào? Nàng có chút khẩn trương hỏi thăm. Cảm thụ liền tốt. Ải Ẩn nhẹ giọng một chút. Sau một khắc, hắn nói ra lời thề nội dung, hơn nữa khiến cho tiểu nữ hài mọt găng thuật lại một lần. Lập tức, một đầu tình tế kim sắc lưu quang liền bắt đầu tại hai người bàn tay ở giữa dây dưa buộc chặt. Cái này, mọt găng đôi mắt rất là chấn kinh, không chỉ là tự mình cảm thụ được ma pháp nguyên nhân, nàng càng là cảm thấy trong cơ thể mình ma lực càng là tại Ẩn dẫn đạo phía dưới bắt đầu di động. Thủ đoạn như thế, khiến cho vị này trẻ tuổi tiểu cô nương lần nữa cảm nhận được chính mình nhặt được cái này lão sư có bao nhiêu không đơn giản. Theo lời thề hoàn thành, trong không khí tựa hồ tràn ngập lên một cỗ lực lượng vô hình. Hai người vận mệnh liền như vậy có đặc thù liên hệ. Đó là một loại thần kỳ cảm thụ, Mặc Găng còn tại hiểu ra, Ai Ẩn đã là giạt ra tay không cho Mặc Găng tiếp tục chiếm chính mình tiện nghi cơ hội. Rất tốt. Hắn cũng là cuối cùng có thể ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có tầng này chắc chắn, hắn cũng là đối với mê ly viễn cảnh lần kế lữ hành không có như vậy lo lắng. Nhìn trước mặt như cũ có chút hưng phấn tiểu nữ hải, Ai Ẩn cũng là có chút cảm khái, quả nhiên, tiểu hài tử tóm lại dễ đối phó một chút, giống như là mạ vào trong phim ảnh giết hết bá biện pháp đơn giản nhất chính là bóp chết vẫn là đứa bé sơ sinh diệt bá. Người kêu ta lão sư, ta xưng ngươi là Mặc Găng nữ sĩ, chúng ta mỗi người một lời. Có khế ước bảo hộ, Ai Ẩn ngạnh khí mấy phần, bất quá nhìn ra được vẫn chưa hoàn toàn ngạnh khí. Vì cái gì không phải Mặc Găng tiểu thư đâu? Tiểu Mặc Găng có chút cũng không rất hài lòng Ẩn xưng hô. Tốt, vậy thì Mặc Găng tiểu thư. Ai Ẩn cũng không xoắn xuýt, nói đổi giọng liền đổi giọng, lập tức khiến cho tiểu Mặc Găng ánh mắt cao hứng hiếp lại thành hình trăng lưỡi liềm, khi còn bé nữ nhân xấu quả thật có như vậy mấy phần khả ái ở trên người. Trước tiên cho chúng ta tìm một cái dàn xếp chỗ a. Ai Ẩn nuốt nuốt mi tâm, muốn có một chút người thời gian chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, hắn đối với bây giờ phát sinh sự tình như cũ có chút nhìn mà than thở. Hắn trở thành lão sư của hắn lão sư. Chương 207, khế ước cùng Tom thụ nàng ký, 2, chương 207, khế ước cùng Tom thụ nàng ký, 2, cho nên tiện nghi hoàng hậu sư tỷ cũng không phải tiện nghi hoàng hậu sư tỷ, mà là đồ tôn của mình. Cái này có thể quá hỗn loạn, thời gian lữ hành sinh ra nghịch lý vấn đề liền chấp trưởng nghịch lý quyền hành hắn đều rất khó lý giải. Đương nhiên, cái này nói chung cũng là bởi vì hắn thu được phần này quyền hành thời gian còn chưa đủ lâu nguyên nhân. Không có vấn đề. Tiểu Mặc Găng vỗ chính mình còn chưa kiên cường lên lồng ngực, như cũ vẫn chưa thỏa mãn, nàng xem nhìn trong tay dần dần tiêu tán pháp trượng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ẩn ma trượng trong tay. Ta kỳ thực cũng ưa thích dạng này sinh sắn thi pháp đạo cụ. Nàng giống như là ám chỉ Ẩn chính mình tố cầu. Ai Ẩn sau khi nghe mắt trợn trắng. Quả nhiên, miệng của nữ nhân gặt người quỷ, tương lai Mặc Găng có thể xem thường nhất chính là ma trượng, bây giờ cái này Mặc Găng cũng không phải thật ưa thích, chỉ là đơn thuần cảm thấy loại này tiểu ma trượng có lẽ cao cấp hơn mà thôi. Hắn cũng tại độc tâm, lòng can đảm dần dần lớn lên. Ta sẽ vì ngươi chế tác một cây thích hợp ma trượng, đương nhiên, đó là tại ta nghỉ ngơi tốt sau. Ai Ẩn cho ám chỉ rất rõ ràng, tiểu Mặc Găng đương nhiên là lập tức dây hiểu. Bên này, nàng lập tức liền muốn mang theo Ẩn ra nông trường. Bất quá, lúc đi tới cửa, nàng vẫn đối với nhà mình vệ binh biểu thị ra quan tâm, ta hai cái kỵ sĩ, bọn hắn đã chết rồi sao? Chết thỉnh cho phép ta đem bọn hắn chôn ở trong chuồng heo. Ta nghĩ ta sẽ còn tiếp tục làm thí nghiệm của ta, có lẽ bọn hắn anh linh có thể chuyển sinh đến thí nghiệm của ta tiểu trư trong bụng. Chỉ có thể nói dạng này, náo động thật không phải là người nào đều có thể nghĩ đến. Tiểu Mặc Găng đối với chính mình vệ binh có quan tâm, nhưng rõ ràng không nhiều. Nữ nhân xấu từ nhỏ đã có một khỏa không còn chân thiện mỹ tâm. Ngươi muốn cho heo được mang thai? Ai Ẩn biểu lộ có chút cổ quái. Hắn thực sự không thể nào hiểu được thí nghiệm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Tiểu Mặc Găng nhìn ra nhà mình lão sư không hiểu. Không, kỳ thực mục đích của ta là nghiên cứu ra có thể để cho nam nhân mang thai biện pháp. Nếu như nam nhân cũng có thể mang thai, như vậy ta trở thành toàn thế giới lớn nhất chủ nô. Tại chúng ta ở đây, nô lệ liền giống như là kim tệ. Câu trả lời của nàng nhìn như có như vậy mấy phần đạo lý, bất quá càng suy xét, càng là cảm thấy một cỗ tà môn hương vị. Tốt một cái làm giàu mật mã. Mày, Ai Ẩn chỉ có thể là lấy giơ ngón tay cái phương thức đáp lại, hắn thật sự rất muốn biết cuối cùng biện pháp như vậy có hay không bị nghiên cứu ra được. Mà vừa lúc này, Dịch Lệ âm thanh chợt nhớ tới, ta kỳ thực biết một tòa đảo, phía trên tất cả đều là ngươi mong muốn kim tệ. Hắn rõ ràng là muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, đem chính mình vừa rồi lưu lại ác liệt ấn tượng cho đền bù một chút. Chỉ có phù thủy Hắc Ám mới hiểu bị một cái truyền kỳ phù thủy Hắc Ám ghi hận lời nói sẽ có bao nhiêu thảm. Ngươi im miệng ngươi đi, Hắc Ma pháp đem đầu óc ngươi luyện hỏng đúng không? Ai Ẩn cũng không muốn thay đổi lịch sử tiến trình to lớn như vậy, hắn hung tợn chừng một mắt nằm dưới đất Dịch Lệ. Dịch Lệ lập tức rụt cổ một cái. Đúng vậy, Hắc Ma pháp chính xác đem đầu óc của ta luyện hỏng, vừa rồi hành vi của ta tất cả đều là nhận lấy Hắc Ma pháp ảnh hưởng, Hắc Ma pháp loại vật này thật là đáng sợ. Hắn vẫn là tại gân giọng lên tiếng, rõ ràng là muốn khiến cho tiểu Mặc Găng nghe vào trong tai. Ai Ẩn so sánh chính mình còn sợ Dịch Lệ im lặng cực kỳ. Thỉnh, ngươi thế nhưng là chúa tể bóng tối. Hắn nghiêm túc nhắc nhở một chút Dịch Lệ. Chưa từng nghĩ. Dịch Lệ nghe vậy, đầu tiên là nhìn một chút Ai Ẩn, lại nhìn một chút Mặc Găng. Ha ha, hắn trực tiếp chính là phát ra tự giễu buồn khổ tiếng cười, tên gọi tắt cười khổ. Đây là Ẩn luyện thế nào đều không luyện được biểu lộ. Vốn là Ẩn còn nghĩ thỉnh giáo một chút, bất quá nhìn thấy tiểu Mặc Găng đã bắt đầu muốn đi kéo lấy kỵ sĩ ném vào chuồng heo. Ngươi vệ binh còn không chết đâu, bọn hắn chỉ là được cho thêm hóa đa chú, loại ma pháp này có thể đóng băng sinh vật hành động, nhưng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ cần đâm một điểm dược thủy là được rồi. Nói xong, Ai Ẩn móc ra hai bình dược thủy, đi lên trước tiết lộ kỵ sĩ nhìn trộm, đem dược thủy trả vào hai cái kỵ sĩ trong miệng, rất nhanh, hai cái kỵ sĩ người cứng ngắc lại bắt đầu khôi phục. Thế mà thật không có chết. Tiểu Mặc găng âm thanh cũng nghe không ra là kinh hỉ vẫn là tiếc nuối, liền rất để cho người ta cảm giác nội tâm phức tạp. Ta có thể dạy ngươi ma pháp này. Ai Ẩn có muốn khiến cho Tiểu Mặc găng tiến hành theo chất lượng học tập ma pháp ý đồ, nhưng mà Tiểu Mặc găng thái độ cũng rất kiên quyết. Không, ta nghĩ trước tiên học cái kia. Các ngươi vừa rồi dùng cái kia màu xanh lá cây lời nguyền giết chóc. Thế giới này quá nguy hiểm, ta cần nguy hiểm ma pháp tới bảo vệ chính mình. Trong giọng nói của nàng để lộ ra cùng niên linh không hợp thành thục cùng quả quyết. Rất tốt, không hổ là chúng ta phái này người, giống như ta ưu tú. Ai Ẩn còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể là khen ngợi. Hắn lần này luôn luận khiến cho cuối cùng có thể bỏ dậy dịch lệ nội tâm điên cuồng chửi bậy. Lên tay đi học cả vạ đạ, còn mẹ nó nói ta là chúa tể bóng tối. Hắn cảm giác ủy khuất vô cùng, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể là yên lặng thanh lý trên người mình mấy thứ bẩn thỉu. Hai cái kỵ sĩ dần dần khôi phục. Bất quá bọn hắn nhưng lại tiếp tục đối với Ẩn cùng dịch lệ bảo trì địch ý, cường độ thấp hóa đá ở dưới bọn hắn lỗ thai còn là rất tốt làm cho, biết là ai bảo chính mình hai người tránh khỏi tiến chuồng heo cho heo ăn bẩn mệnh. Đối với nhà mình tiểu chủ nhân, bọn hắn không dám oán hận. Bất quá đối với cứu vớt bọn họ tính danh ngài Ẩn, bọn hắn chính xác ôm lấy một chút cảm kích. Nơi đó còn có một người, hắn cũng là ngài học đồ sao? Tiểu Mặc găng nhìn về phía trên mặt đất mặt phụ, có chút hiếu kỳ, người này mặc trường bào cùng Ẩn không sai biệt lắm, giống như là một loại nào đó chế tạo trường bào. Không, đó là hắn người hầu. Ai Ẩn chỉ dọn dẹp sạch sẽ dịch lệ, còn không đem nhà ngươi người hầu kháng. Hắn đối với dịch lệ bất mãn mở miệng. Dịch lệ bất đắc dĩ chỉ có thể là đi kháng khởi liễu hôn mê mặt phụ. Người hầu thế mà cũng có người hầu, cái này thật là hiếm lạ. Tiểu Mặc găng có chút kinh dị nhìn một chút dịch lệ cùng mặt phụ, chỉ cảm thấy chính mình giống như lại tăng một chút không quá hữu dụng kiến thức. Ai dịch lệ nghe được Tiểu Mặc găng đối với chính mình xưng hô, cũng không có phản bác, chỉ là trong lòng đắng, biểu lộ đắng, xem như bị Ẩn dùng nghịch lý phục sinh nghịch lý thiên sứ. Hắn cùng Mạn Phụ chính xác cũng có thể coi là làm Ẩn người hầu, đương nhiên, Mạn Phụ là chính mình người hầu điểm này cũng không sai, nếu như hắn lấy ra bổn đệ một cái số kia lời nói. Bóng đêm như đậm đặc mực nước. Tại dịch lệ hồi tiếp, cùng đối với hổ gợt tưởng niệm bên trong, Mặc Căng mang theo Ải Ẩn, hai cái kỵ sĩ cùng với khiêng Mạn Phụ dịch lệ đi ra tĩnh mịch nông trường. Ba con ngựa đứng bình tĩnh ở dưới ánh trăng, trong đó một thất bạch mã càng làm người khác chú ý, bộ lông của nó tại trong ánh sáng nhạt hiện ra hào quang màu bạc, phảng phất là từ trong chuyện cổ tích đi ra thần câu. Tiểu Mặc Căng đứng tại bên cạnh ngựa, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve bạch mã lông bẩm, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, hơn nữa đối với Ẩn mở miệng giới thiệu một chút. Đây là ngựa của ta, tên là Thiên Hai. Rất khó đánh giá Tiểu Mặc Găng lấy tên trình độ. Lão sư, ngài cưỡi nó a. Cũng may Tiểu Mặc Găng vẫn là biết được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Không không không, tính toán, ngươi cưỡi, ta cưỡi bên cạnh ngựa. Ai Ẩn cũng hiểu tôn sư trọng đạo. Đồng thời hắn không có ý định cho bất cứ cơ hội nào cho tương lai nữ nhân xấu nói thầm. Sau khi nghe Mặc Găng nháy nháy mắt, có chút hoang mang, bất quá vẫn là đạp một cái kỵ sĩ cóng dứt khoát phóng người lên ngựa. Động tác của nàng thành thạo mà trôi chảy, tựa như một vị kinh nghiệm xa trường người cưỡi ngựa. Nguyệt quang vẩy vào trên người nàng rất là hài hòa. Dịch Lệ nguyên bản cũng dự định cưỡi lên một con ngựa, nhưng mà khi ánh mắt của hắn cùng Ẩn giao hội trong nháy mắt, Ai Ẩn cái kia nhìn như ôn hòa nhưng lại mang theo thâm ý ánh mắt khiến cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Có sự tình, dây hiểu, không cần nhiều lời. Dịch Lệ ngoan ngoãn từ ngựa bay lên xuống, đi tới Ẩn trước mặt, giống như là vừa rồi người kỵ sĩ kia làm đệm, phụ tá Ẩn bò lên trên lưng ngựa. Dịch Lệ ngồi thẳng lên, vuốt vuốt cổ tay hế ẩm, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bị khuất. Bất quá lần nữa chạm đến Ai Ẩn ánh mắt, hắn vẫn là dây hiểu đi tới thất ngựa phía trước. Tiếng chân tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Cục cục cơm thanh phảng phất là một bài đặc biệt giả khúc. Nguyệt quang vẩy vào trên người bọn họ, đem bọn hắn cái bóng kéo đến thật dài, bắn ra trên mặt đất, tựa như một bức thần bí cắt hình vẽ. Ai Ẩn ngồi ở trên lưng ngựa, thích ý thưởng thức chung quanh bóng đêm. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của hắn, mang đến một tia nhàn nhạt hương hoa cùng mùi đất. Đây thật là hưởng thụ. Hắn sẽ không cưỡi ngựa, đương nhiên cần dẫn ngựa người. Ngươi chính xác rất hưởng thụ. Dịch Lệ cực không tình nguyện đảm nhiệm dẫn ngựa người. Trong tay hắn nắm thật chặt dây cương, trong lòng thiếu chút nữa thì dựng dụng ra giống 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây kim câu. Nhưng hắn lại không dám chống lại Ẩn mệnh lệnh, chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy phần này quất đủ. Hết thể chỉ là vì mạng sống, sống ở trong Ẩn nghịch lý sao lại không phải một loại vĩnh sinh đâu. Chúa để bóng tối như thế an ủi chính mình. Xuống một khắc, Ai Ẩn ngồi ở trên lưng ngựa, thưởng thụ lấy bị dẫn ngựa phục vụ, trực tiếp phát ra để cho Dịch Lệ thật sự rất khó căng lại cảm khái. Nhìn, ta có dẫn ngựa người hầu, có dẫn đường quý tộc, còn kém người khoác áo bào đen làm thần bí phù thủy, ta liền có thể cảm nhận được thời trung cổ lãng mạn, đây là trong mẹt liền chuyển kỳ mới có cố sự. Hắn nói xong thật lật ra cái áo bào đen đi ra khoác lên người. Dịch Lệ không chỉ khỏe miệng đang co quắp, nội tâm của hắn cũng tại run rẩy. Thời trung cổ kiếm cùng ma pháp đương nhiên là lãng mạn tình cảm, hắn đã từng có đối với cái thời đại này hướng tới. Nhưng mà ai có thể nghĩ lấy được đâu? Một ngày kia hắn chính xác đi tới thời đại này. Chỉ có điều thân ở cố sự như vậy bên trong, hắn lại chỉ là một cái hèn mọn mã phu tay sai. Ân, thời trung cổ lãng mạn quả thật có, nhưng hắn cũng không phải cái kia cảm thụ lãng mạn người. Hơn nữa hắn minh thế không cách nào xoay người. Công bằng, tự do, bình đẳng, ta rất muốn hổ gợi ta. Hoặc là nói thế nào cực khổ giỏi nhất thay đổi một cái người đâu, trời sinh tà ác Dịch Lệ giờ này khắc này lại có như vậy ném một cái hiểu cảm giác. Hơn 10 tuổi, chính là vừa khóc sẽ khóc lên tiếng thời điểm. Nếu như có tuyển, Dịch Lệ thật sự chỉ muốn thật tốt ở tại trong quyển nhật ký. Bên ngoài thật là đáng sợ. Chương 208, mật găng đáp lại. Chúa tể bóng tối quỷ kế. Chương 208, mật găng đáp lại. Chúa tể bóng tối quỷ kế. Bóng đêm dần khuya. Đầy sao như kim cương thạch bản tô điểm phía chân trời, lập loè ánh sáng ôn nhu, tại cái này còn chưa mở ra công nghiệp cải cách thời đại, màn đêm sạch sẽ giống như một khối làm cho người sợ hãi than màn sân khấu. Ai Ân cùng Dịch Lệ đi theo mật găng tiểu thư, xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, dưới chân đường đã dần dần trở nên rộng rãi vương vức. Hai bên đường cây cối cao lớn mà cổ lão, cành lá giao thoa, theo bọn hắn dần dần xâm nhập, một tòa hùng vĩ tòa thành hình dáng ở phía xa hiện hiện ra, đó là một tòa rộng lớn cổ lão kiến trúc. Đỉnh nhọn tháp lâu xuyên thẳng vào tiêu, phía trên tung bay màu sắc sặc sỡ cơ sĩ, nó so hổ gợt tòa thành thiếu đi mấy phần thần bí, nhiều một chút tựa như truyền kỳ bên trong khí phái cùng trang nghiêm. Hoan nên đi tới nhà của ta, ta tôn kính nhất lão sư. Tuổi nhỏ mọt găng tung người xuống ngựa động tác rất là tư thế liên ngang, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang kiêu ngạo. Nàng đem ngựa thất giao cho xin đợi tay sai, không nhìn tay sai nhìn về phía Ẩn ba người ánh mắt, hướng về phía Ẩn làm một cái thỉnh động tác, thế là liền bắt đầu ở phía trước tiến hành lên dẫn đường. Có lẽ là về tới lễ nghi phiền phức rất nặng nhà. Vị công chúa này bắt đầu được vào. Bước tiến của nàng trở nên có thêm vài phần quý tộc ưu nhã, phản phất mỗi một bước đều đi qua dạy công tính toán, váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Giang giáp tỏa thành đại môn từ từ mở ra. Nên đón đám người chính là thân mang hoa lệ chế phục hầu gái, các nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, thái độ cung kính, cùng phía ngoài người hầu khác biệt, những thứ này hầu gái cũng không đối với Ẩn ba người sinh ra bao nhiêu hiếu kỳ. Tại các nàng bọn này tiểu công chúa chính mình người trong mắt, nhà mình chủ nhân thường thường liền sẽ ở bên ngoài tìm kiếm cái gọi là phù thủy, bất quá số đông gặp phải cũng là giả danh lừa bịp hạng người. Nguyên nhân chính là như thế. Những thứ này hầu gái cái khác tay nghề có lẽ không quen, nhưng mà đào hố chôn tay của người nghệ cũng rất thành thạo. Trong đó có hầu gái vụng trộm mắt nhìn lại Ẩn, vì này tiểu nam hải nhàn chị cảm thấy mấy phần tiếc hận. Đi bên này, đừng sợ tỉnh cha và mẹ của ta, bọn hắn cũng không thích ta dẫn người trở về. Tiểu mọt găng phát giác hầu gái khác thường, dùng ánh mắt cảnh cáo một phen chính mình hầu gái. Lập tức, nàng giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhiệt tình đem Ẩn cùng Ẩn người hầu mang hướng về phía mình tại trong thành bảo lãnh địa. Đây là ở vào tòa thành phía tây. Bên ngoài tầm mắt mở rộng, có thể quan sát toàn bộ tòa thành trang viên mỹ cảnh. Trong tháo đài xa hoa trình độ viễn siêu Ẩn tưởng tượng, trong đại sảnh rộng rãi, thủy tinh đèn treo tản ra hào quang sáng chói, chiếu sáng mỗi một cái xó xỉnh, những cái kia thủy tinh cũng là hàng thật giá thật tự nhiên thủy tinh, phía trên có từng con ngọn nến. Tô son chắc phấn rất tốt trên vách tường, cũng mang theo một vài bức tuyệt đẹp tranh sơn dầu, nhân vật trong tranh sinh động như thật, ngoại trừ sẽ không động, họa sĩ họa kỹ tuyệt đối có thể xưng chắc tuyệt. Nhà ngươi thật là lớn, đây chính là quý tộc sao? Trên mặt đất phủ lên thật dày thảm, mềm mại mà thoải mái dễ chịu, Ai Ẩn chân đạp ở phía trên, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Rất khó tưởng tượng người cổ đại tại sức sản xuất thấp hèn thời đại có thể có như thế xa hoa lãng phí sinh hoạt. Phụ thân của ta thực lực hùng hậu. Tiểu Mặc Găng có lẽ cũng không biết nhà mình vận mệnh tương lai, nàng chỉ biết là xem như công tước phụ thân, trên thế giới này đã là ở vào quyền lợi kim tự tháp thượng tầng. Cũng không phải vị này tuổi nhỏ tương lai truyền kỳ nữ phù thủy ưa thích khoe khoang, mà là nàng thông qua Ẩn phía trước cùng mình giao lưu, rõ ràng chính mình cần cho Ẩn thể hiện ra chính nhà mình giá trị. Thực lực hùng hậu. Đây quả thật là sẽ giúp ta tỉnh rất nhiều chuyện. Ai Ẩn cười khẽ một tiếng đưa cho cũng không che giấu đáp lại, hắn chính xác nhớ mượn nhờ cái thời đại này sức mạnh tìm kiếm thời gian chuyển hóa khí. Đến nỗi như thế nào xong một cái công tước. Đối với truyền kỳ phù thủy mà nói cái này thật sự là có quá nhiều biện pháp. Bất quá, cân nhắc đến vị này công tước mọt găng cha thân phận, Ai Ẩn ngược lại là không thể vận dụng Dịch Lệ đi thay hắn thi triển đoạt hồn chú. Đương nhiên, quý tộc chắc chắn nhận biết rất nhiều quý tộc. Nếu là có thể để cho chính mình gặp được mấy cái bạo ngược quý tộc vậy thì tốt nhất rồi. Ngày đêm nay ở chỗ này, có thể chứ? Tiểu mọt găng đem Ẩn dẫn tới một gian phòng, khắc hoa trong cửa gỗ. Đồ gia dụng cũng là vô cùng tinh xảo xa xỉ bật. Một tấm rộng lớn giường đặt tại trong phòng, phía trên chí ít có thể ngủ 20 cá nhân, trên giường phủ lên mềm mại tơ lụa đệm chăn, đầu giường còn để một chiếc tinh xảo đèn bàn. Ngoại trừ tinh xảo đồ gia dụng bên ngoài còn có so bên ngoài nhìn càng lớn không gian. Bên trong so bên ngoài lớn, rất rõ ràng là có ma pháp vết tích. Tiểu Mặc Găng nói nhà mình thờ phụng phù thủy rõ ràng không phải lời nói dối. Đương nhiên, ta rất hài lòng sắp xếp của ngươi. Ai Ẩn có chút sợ hãi thán phục tại gian phòng này xa xỉ, bất quá mặt ngoài hắn hay là muốn chấn định ung dung duy trì chính mình thường thấy sự kiện lớn thần bí phù thủy hình tượng. Ngài ưa thích liền tốt, nguyện ngài đêm nay có thể có một mộng đẹp. Tiểu Mặc Găng thể hiện ra chính mình biết được phân tức, nàng có thể cảm nhận được Ẩn bởi vì đường đi mọi mệt, cho nên cũng là tại hơi hơi cúi đầu sau rời đi gian phòng này. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn ngóng nhìn ngoài cửa sổ Ai Ẩn, lập tức sẽ có chút lo lắng Dịch Lệ mang đi trong một phòng khác. Mắt thấy Tiểu Mặc Găng rời đi, Ai Ẩn chậm rãi đóng cửa phòng, hắn không có thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, cũng không có đi hưởng thụ trong phòng thoải mái dễ chịu giường lớn, mà lại như có chút cấp bách trước tiên móc ra chính mình mà trượng. Hô thần hộ vệ. Hắn nhẹ giọng đọc lên chú ngữ, ma trượng mũi nhọn bắn ra một tia ngân sắc quang mang kia giống như sợi tơ trên không trung du tẩu. Màu bạc sợi tơ càng ngày càng nhiều, bọn chúng trên không trung xen lẫn, quấn quanh, dần dần phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Sợi tơ tiếp tục vũ động, phát họa ra vòng eo mảnh khảnh, tung bay tóc dài, còn có cái kia trương hắn quen đi nữa tất bất quá khuôn mặt. "Ariana, ta cần ngươi giúp ta hướng lão sư hỏi thăm một chuyện." Ai Ẩn có chút lo lắng bất an mở miệng, hướng nghiêng nghiêng đầu hơi có vẻ hoang mang thiếu nữ nói về hắn thái quá kinh nghiệm. Đây thật là quá thần kỳ. A gì á nạ cũng là nhịn không được cảm khái, con mắt trừng thật to, đối với ẩn tại quá khứ thời không gặp phải một găng nữ sĩ tình huống nàng cũng cảm giác kinh ngạc. Thiếu nữ một lần nữa chui trở về ma trượng. Trên thực tế là về tới mê ly huyễn cảnh. Ai ẩn có chút khẩn trương chờ đợi. Một phút. 5 phút. Hắn có chút gấp ép cần lấy được đáp lại tới rất nhanh, ma trượng tự chủ phát huy tác dụng, sợi tơ lại xuất hiện, bất quá lần này lại chỉ là trong không khí buộc vòng quanh một hàng chữ. Thuận theo lịch sử, đó cũng không phải Adiana chưa biết, mà là đến từ truyền kỳ nữ phù thủy Hắc Ám thủ bút. Ai ẩn có chút ngạc nhiên, một găng thế mà mang lên trên hắn đưa ra ngoài chiếc nhẫn kia, cùng hắn thành lập thủ hộ thần chú không đi ra ngoài liên hệ. Đây là ý gì? Cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, Ai ẩn nhìn chăm chú dần dần biến mất lời nói, cảm nhận được ẩn chứa trong đó một loại nào đó thâm ý, lại là trong lúc nhất thời để cho hắn có chút không quá có thể suy nghĩ đâu. Thuận theo cái gì lịch sử? Bây giờ đang phát sinh hết thảy, vẫn là truyền kỳ nữ phù thủy không muốn Ai ẩn tại quá khứ, quan hệ tiến trình của lịch sử, thay đổi đua ả sủa sinh ra. Nói thật, đây quả thật là cũng là ẩn nhịn không được sẽ nghĩ tới vấn đề. Ngay tại tiểu phù thủy phòng đoán nhà mình lão sư thâm ý thời điểm, tòa thành một góc khác, Dịch Lệ thu được phòng ngủ của mình. Đồng dạng rộng lớn sáng tỏ, cứ việc bên trong căn phòng trang trí không có ẩn bên kia xa xỉ, bất quá cũng tuyệt đối là chiêu đãi khách quý gian phòng, tiểu Mặc Găng đương nhiên sẽ không khinh thị một cái phù thủy. Cứ việc cái phù thủy này là một cái người hầu. Mặc Găng tiểu thư, ngài thực sự là khẳng khái hào phóng, có thể ở tại chỗ như vậy là vinh hạnh của ta. Dịch Lệ cúi người chào thật sâu, hắn lại phủ thêm chính mình khiêm tốn ôn hòa ngụy trang. Không cần phải khách khí, đây là vốn có lễ tiết. Đối mặt cái này phía trước còn đủ loại nguyên rủa mình, ác ý tràn đầy phù thủy, tiểu Mặc Găng mỉm cười lễ phép đưa cho đáp lại, nàng cho thấy xem như quý tộc chân chính tốt đẹp tố dưỡng, sẽ không bởi vì người khác khen tặng mà đắc chí, cũng sẽ không bởi vì người khác vô lễ mà lòng sinh tức giận, ít nhất mặt ngoài là như thế. Còn vẫn tuổi nhỏ nữ nhân xấu trong lòng nghĩ như thế nào, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có ẩn mới có thể đoán được. Ta vì ta trước đây thất lễ còn có mạo phạm hướng ngài xin lỗi, thật sự, ta ác hắc ma pháp đã hủ thực đầu óc của ta, hy vọng ngài không nên cùng ta chấp nhận. Dịch Lệ còn vẫn đang vì mình hình tượng làm cứu vãn bổ sung, hắn thậm chí không tiếc làm thấp đi chính mình, làm thấp đi chính mình luôn luôn sùng bái hắc ma pháp. Nhát gan. Không. Là từ tâm. Thái độ của ngươi. Thật thú vị. Tiểu Mặc Găng đương nhiên có thể cảm giác được Dịch Lệ biến hóa, nàng như có điều suy nghĩ, nhìn thật sâu một mắt Dịch Lệ sau mới quay người rời đi. Tại chỗ. Chỉ để lại Dịch Lệ còn có cần Dịch Lệ chăm sóc hôn mê mặt phổ dị. Nhìn qua rời đi tiểu nữ hải, Dịch Lệ nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía chính mình kiên mặt phổ dị. Hắn phức tạp nội tâm bắt đầu mới mưu đồ. Ngay tại chúa tể bóng tối động đại nào thời điểm, trời tối người yên, bên trong lâu đài chỉ còn lại yêu đất ánh đến. Mặc Găng tiểu thư ngồi một mình ở trong tay trong phòng ngủ của mình, nâng một bản cổ lão sách, đang đọc phía trên có thể xưng cấm kỵ tri thức, nàng ý đồ cải tạo heo nhà thủ đoạn, rõ ràng liền đến từ đang đọc sách. Phòng ngủ của nàng đồng dạng xa hoa, treo trên tường đầy gia tộc tổ tiên chân dung, trên giá sách bày đầy chân quý sách cùng tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lại vẫn luôn dừng lại ở trong tay trên quyển sách kia. Thật lâu đi qua, hôm nay thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người một ngày. Có lẽ là bởi vì không cách nào tiếp tục tập trung lực chú ý, tiểu Mặc Găng khép lại trên tay mình sách, sách trang bìa có mạ vàng văn tự. Hắc Ám Thánh Kinh kính dùng cái này sách, hiến tặng cho vị quan minh, nguyện ý dấn thân vào Hắc Ám những người kêu bìa chữ viết cơ hồ cũng đã có chút mài mòn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra sự tinh xảo tổ công. Ta lão sư, thật đúng là kỳ lạ duyên phận. Cực lớn cửa sổ mở rộng ra, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, sa mỏng màn cửa tung bay theo gió. Mặc Găng tiểu thư ngồi ở bên giường, trong tay cầm cái kia bản Hắc Ám Thánh Kinh nhỏ giọng nỉ non, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tinh thần lấp lóe phảng phất tại nói vũ trụ huyền bí. Ta vậy mà thật có thể tìm được một vị cường đại phù thủy dạy bảo ta ma pháp. Tiểu Mặc Găng hoàn toàn không có hoài nghi ẩn thực lực, mà cái này cũng không chỉ là bởi vì phía trước tại nông trường thời điểm ẩn mang cho nàng rung động. Tuổi nhỏ nữ phù thủy thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía Hắc Ám Thánh Kinh trang địa, mạ vàng văn tự bên cạnh, còn có một hàng chữ nhỏ, đó là sáng tác giả tục danh. Ngài nhất định niên linh rất rất lớn. Nàng như cũng đang lẩm bẩm lầu bầu một dạng nỉ non. Chỉ thấy, Mặc Găng tiểu thư nhẹ nhàng nuốt ve gáy sách, đầu ngón tay dừng lại ở tác giả trên tên mở đỉnh. Cái này đặc biệt tên dưới ánh đến lộ ra phá lệ bắt mắt, xem như nữ phù thủy dự cảm tại tác dụng lấy, nàng có thể cảm giác được, cái này chính là xuyên qua chính mình cả đời tên cùng. Câu đố. Bóng đêm dần khuya, bên trong lâu đài hoàn toàn yên tĩnh. Mặc Găng tiểu thư nhẹ nhàng khép lại Hắc Ám Thánh Kinh đem hắn thả lại giá sách hốc tối bên trong. Nàng đi đến bên giường, nằm ở đó mềm mại tơ lụa trên đệm chăn, nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong đầu của nàng vẫn như cũ quanh quẩn hôm nay phát sinh hết thảy, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng bất an. Ngày mai lại sẽ là như thế nào bắt đầu đâu? Nàng ở trong lòng yên lặng hỏi, sau đó dần dần tiến nhập mộng đẹp. Ban đêm, lúc nào cũng tại đại đa số người trong bất chi bất giác trải qua. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng màn cửa khe hở dài vào gian phòng, Ai ẩn từ mềm mại tơ lụa trong đệm chăn tỉnh lại. Hắn duỗi lưng một cái, cảm nhận được dưới thân đệm mềm mại cùng trong gian phòng nhàn nhạt vân hương khí tức. Ngắm nhìn bốn phía, tiểu phù thủy vẫn như cũ không thể tin được chính mình ngủ ở cổ đại tòa thành ở trong. Đương nhiên, hồ gươm cũng là cổ đại tòa thành, bất quá cùng bây giờ loại này thân ở đi qua mang tới khó có thể tin hoàn toàn không giống. Thực sự là mộng ảo đường đi. Ai ẩn thấp giọng cảm thán một câu, lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt sau, hắn liền đầy cõi lòng mong đợi đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm tòi cái này mới lạ thời đại. Long cùng ma pháp, kỵ sĩ cùng phù thủy. Sáng chói niên đại sẽ tại trước mắt của hắn chân chính tiết lộ, cái này chẳng lẽ không phải một loại học tập lịch sử phương thức tốt nhất? Vừa bước ra cửa phòng, Ai Ấn liền nghe đến một cỗ kỳ dị hương vị, giống như là một loại nào đó thảo dược bị đun sôi sau tản ra gây mũi mùi, còn kèm theo một tia khó mà hình dung nhanh ái. Ma dược. Thuận ký vị tìm kiếm, Ai Ấn nhìn thấy Dịch Lệ đang đứng ở bên cửa sổ, chuyên chú điều phối mê muội thuốc, trên mặt đất trưng bày đủ loại hình thù kỳ quái cái bình. Ngươi từ đâu tới tài liệu? Ai Ấn hơi kinh ngạc nhìn xem Dịch Lệ tại chơi đùa hắc ma pháp nghi thức, hắn thậm chí đều chỉ có thể đại khái xem hiểu Dịch Lệ chế biến thành phẩm. Dù sao bên trong tùy thuộc hắc ma pháp chi thức hôn huyết vương tử không có dạy hắn. Trong tòa thành bảo này là có phù thủy. Dịch Lệ ngẩng đầu, thấy là Ai Ấn, trên mặt thoáng qua một tia thần sắc không tự nhiên, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Hắn không trả lời thẳng tài liệu của mình lai lịch, có lẽ là chúa tể bóng tối xấu hổ tại nhắc đến mình là một kẻ trộm sự tình. Dùng hắc ma pháp tới đối phó hắc ma pháp ảnh hưởng. Ai Ấn đại khái có thể phán đoán ra Dịch Lệ tại chịu đồ vật gì, chỉ là hắn cũng không quá lý giải Dịch Lệ chịu loại vật này nguyên nhân. Gia hỏa này rõ ràng cơ thể tập động, một hơi dắt mười mấy km ngựa đều không mang theo thở dốc. Mạn Phu cứ việc bị ngươi sống lại, nhưng bởi vì hớ bổ đối với hắn cải tạo không có hoàn thành, trên người hắn còn có vấn đề rất lớn, cho nên ta tại nếm thử cứu vớt hắn. Dịch Lệ tối hôm qua nghĩ sâu tính kỹ một đêm, đây chính là hắn mưu đồ. A, Ai Ẩn có chút kinh dị như mày, ngươi thế mà lại vì cứu chữa Mạn Phu mà điều phối ma dược. Đây vẫn là ta biết cái kia Tom. Dịch Lệ sao? Tiểu phù thủy trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Đối mặt Ẩn trêu chọc, Dịch Lệ một bên thao tác một bên mạnh nở ra một nụ cười. Dù sao hắn là người hầu của ta, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn một mực hôn mê a. Dịch Lệ nghĩa chính ngôn từ giải thích nói, trong giọng nói để lộ ra một loại khó được tinh thần trách nhiệm. Hắn lý do rất phong phú. Bất quá, nhưng cũng vẫn là để Ẩn nhịn không được trên dưới đánh giá vị này chúa tể bóng tối. Dịch Lệ, ngươi thay đổi. Ai Ẩn bỗng nhiên nói, trong giọng nói mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Ngươi thế mà bắt đầu có trách nhiệm tâm, đây thật là để cho ta lau mắt mà nhìn. Tiểu phù thủy giơ ngón tay cái lên. Dịch Lệ lần nữa lấy mạnh nặn ra nụ cười đáp lại. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng cũng không dám cùng Ẩn tiếp xúc quá lâu. Nói như thế nào đây, chúa tể bóng tối làm sao có thể thiện lương như thế, hắn nhưng là Voldemort, là để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật tà ác hỏng loại. Lương tâm phát hiện, không tồn tại. Dịch Lệ biết, chính mình có chính mình nưu đồ. Mạn Phu gia tộc hiệu chung với chính mình. Cho nên, bây giờ, Mạn Phu gia tộc liền nên gánh vác lên bọn hắn ứng chịu trách nhiệm, từng xem như chính mình đi thể xác chúa tể bóng tối người hầu nhất thiết phải thay vĩ đại chúa tể bóng tối chịu tội. Đúng vậy, Mạn Phu nhất thiết phải trở thành cái kia đáng chết hắc ma thần mã phu. Đã như thế, chúa tể bóng tối mới có thể đi cân nhắc chúa tể bóng tối nên suy tính sự tình. Đây chính là Dịch Lệ ý nghĩ, hắn tại tối hôm qua chân chính thể hiện ra chính mình kinh thế trí tuệ, hơn nữa còn lựa chọn dùng nâng lên Ai Ẩn phương thức duy trì được mình bức cách. Chúa tể bóng tối đương nhiên vẫn như cũ vô địch thiên hạ. Bất quá, trên trời đến, vậy cũng chỉ có thể nói một câu không có biện pháp. Dịch Lệ tại tối hôm qua lần nữa thành lập tự tin, cho thấy lòng cường đại lý năng lực điều tiết. Cái gọi là thiên tư hơn người, có lẽ chính là như thế đi.